Chương 482, lần đầu gặp gỡ Zác Ma. Chương 482, lần đầu gặp gỡ Zác Ma. Gặp Khương Hiểu Sương cho mình bạch nhãn, Tào Thắng cười cười, ngươi cái này hai kỳ tiết mục, trước mắt tại trên mạng có thể xem đến sao? Nếu mà tại trên mạng có thể xem đến, quay đầu ta tại trên mạng nhìn. Khương Hiểu Sương ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn về phía Tào Thắng, trên mặt có nụ cười, đài truyền hình chúng ta trên họp phỉ cả website có, nếu không chúng ta chờ sau đó liền đi ngươi trên máy vi tính nhìn. Tào Thắng, vội vã như vậy? Khương Hiểu Sương hừ nhẹ, ta muốn giám sát ngươi nhìn, trước đó vài ngày ngươi còn nói sẽ xem ta tiết mục đâu. Kết quả đây, ngươi xem sao? Hừ hừ, lần này ta thẳng thắn liền bồi ngươi cùng một chỗ nhìn. Nàng rất ít tại Tào Thắng trước mặt nũng nịu, lúc này lại có nũng nịu hương vị. Tào Thắng thấy mới lạ, bị cười gật đầu, đi. Cái kia một hồi cơm nước xong xuôi, chúng ta đi trên lầu nhìn. Khương Hiểu Sương, vậy chúng ta tranh thủ thời gian ăn nha. Nói xong, nàng lập tức tăng tốc ăn cơm tốc độ, gặp Tào Thắng không có tăng tốc ăn cơm, nàng không nhịn được cho hắn gấp thức ăn, nhanh lên ăn nha. Lê mề cái gì đâu? Sau khi ăn xong, hai người tới lầu 3 thư phòng, khởi động máy tính. Tào Thắng ngồi tại máy tính trên ghế, Khương Hiểu Sương ngồi tại trong ngực hắn, bởi vì căn này thư phòng bên trong chỉ có một cái máy tính ghế dựa. Khương Hiểu Sương thao tác Tào Thắng máy tính, đăng ký Huy Châu đài truyền hình hoặc phỉ CEO website, tìm tới nàng chủ trì hai kỳ tiết mục, trước tiên điểm kích phát ra thời kỳ thứ nhất. Bởi vì là hai người cùng một chỗ nhìn, cho nên nàng nổ lấy trên máy vi tính hay nghe, để cho máy tính thả ra bên ngoài âm. Cái này đồng thời phỏng vấn ai vậy? Tốc độ đường truyền rất tạm, tiết mục phiến đầu tại phát ra thời điểm đều không ngừng kết lại, đang chờ đợi mạng lưới giảm sóc thời gian bên trong. Tào Thắng hiếu kỳ hỏi thăm. Khương Hiểu Sương, ngươi đoán xem nhìn. Tào Thắng bật cười, này làm sao đoán? Cả nước danh nhân nhiều như vậy, ta nào biết được các ngươi phỏng vấn chính là ai? Khương Hiểu Sương, vậy ta cho ngươi một cái nhắc nhở, thời kỳ thứ nhất phỏng vấn chính là một tên nữ tính. Tào Thắng, toàn cầu mấy tỷ người, nữ tính chí ít có 3-40 ức, liền xem như chúng ta trong nước, nữ tính cũng có 6-7 ức à. Nhiều như vậy, ngươi để cho ta như thế nào đoán? Khương Hiểu Sương muốn cười, vậy ta cho ngươi thêm một điểm nhắc nhở, lần này phỏng vấn chính là một cái nữ minh tinh. Tào Thắng, ngươi ý đến, trong nước nữ minh tinh chẳng lẽ liền thiếu đi? Khương Hiểu Sương, vậy ta cho ngươi thêm một điểm sách. A a. Nàng lần này mới vừa mở cái đầu, lời nói liền bị ngăn ở trong miệng, chỉ có thể phát ra a a âm thanh. Tào Thắng tay phải bụng miệng nàng lại. Hắn không nghĩ đoán, nhìn cái phỏng vấn tiết mục mà thôi, còn muốn động não. Che miệng của nàng, bên hai nhất thời liền thanh tịnh. Khương Hiểu Sương đưa tay kéo xuống hắn che miệng tay, quay đầu tức giận liếc xéo lấy hắn, ngươi làm gì nha? Ngươi không nghĩ đoán liền không đoán nha, còn che miệng ta. Ngươi có phải hay không chê ta phiền nha? Không có. Làm sao lại như vậy? Ừ. Còn làm sao lại như vậy? Ngươi chính là chê ta phiền. Tào Thắng cười tại nàng trên miệng hôn một cái, láo lỉnh. Đừng nóng giận. Khương Hiểu Sương nhếch miệng lên, muốn cười lại tranh thủ thời gian giận tái mặt, ngươi cho rằng hôn một chút, ta liền không tức giận. Tào Thắng cười đưa nàng mặt bưng lấy, miệng tiến tới. Phịch, phịch, phịch. Một hơi hôn 7-8 lần, sau đó cười hỏi, hiện tại đủ chưa? Khương Hiểu Sương mặt từng hồng, vô ngữ mà nhìn xem hắn, đống nhiên bật cười, đưa tay tại bộ ngực hắn nhẹ đảo một quyền, không đứng đắn. Không biết xấu hổ. Lúc này, trên máy vi tính video giảm sóc cuối cùng tốt, video bắt đầu phát ra. Khương Hiểu Sương cùng nữ khách quý trước sau ra sân. Để cho Tào Thắng có chút ngoài ý muốn là, lần này leo lên sân khấu, tiếp nhận Khương Hiểu Sương phỏng vấn nữ minh tinh lại là Lý Minh Minh. Tào Thắng, ân. Các ngươi đài truyền hình năng lượng không tệ a. Vậy mà thật sự mời tới Minh Tinh. Huy Châu đài truyền hình, dù sao không phải cấp tỉnh đài truyền hình. Tại Tào Thắng trong ấn tượng, Minh Tinh một dạng rất ít hơn loại này thành phố cấp đài truyền hình. Khương Hiểu Sương tựa ở Tào Thắng trong ngực, mỉm cười nói, chúng ta trong đài vừa vặn có người nhận biết nàng, đài trưởng nói loại này thăm hỏi tiết mục, nhất định phải mời danh nhân làm khách quý mới được, danh khí càng lớn càng tốt, đặc biệt là thời kỳ thứ nhất, nhất định phải mời một Minh Tinh. Sau đó liền đem nàng mời tới, thế nào? Lý Minh Minh rất xinh đẹp a. Tào Thắng mỉm cười ừ một tiếng. Hắn nhớ kỹ Lý Minh Minh tựa như là 70 mấy năm xuất sinh. Xuất đạo quá sớm, trước mắt đã rất nổi danh tức giận. 2 năm trước biểu diễn qua Thiếu Niên Bao Thanh Thiên cùng Cơ Linh Tiểu Bất Đồng. Cái này hai bộ kịch đều từng là kỳ nghỉ hè đương đứng đầu kịch tập. Nhìn qua người xem rất nhiều. Dù sao, cái niên đại này đại gia giải trí phương thức rất ít. Có tiền lên mạng, chung quy là cực thiểu số. Đại bộ phận người trẻ tuổi nghỉ hè thời điểm, chủ yếu giải trí phương thức vẫn là xem TV, mà đầu năm nay trong nước người bình thường TV có thể thu đến đài truyền hình rất ít. Không có gì có tuyến TV, cũng không có gì TV Internet. Đại bộ phận TV đều chỉ dựa vào TV tự mang một cây dây ẹn bèn tiếp thu đài truyền hình tín hiệu. Hàng năm trong nước chế tác tinh lương kịch truyền hình cũng rất ít. Mà Thiếu Niên Bao Thanh Thiên cùng Cơ Linh Tiểu Bất Đồng là thuộc về chế tác tinh lương hàng ngũ. Khán giả tại lựa chọn rất ít tình huống phía dưới, rất nhiều người vô luận có thích hay không, đều chỉ có thể tuyển bọn chúng đổi nghỉ hè nhàm chán thời gian. Tóm lại, nhìn qua cái này hai bộ kịch người xem rất nhiều. Lý Minh Minh nổi tiếng cũng bởi vậy phóng đại. Trước mắt đã bị trong vòng ca tụng là 4 sáng song băng chi một. Chính là, giới hạn trong trước mắt nội địa truyền hình điện ảnh vòng thực lực cùng lực ảnh hưởng cũng đủ, 4 sáng song băng mặt bài nhưng thật ra là phổ biến không bằng Hồng Kông Minh Tinh. Nhưng bất kể nói thế nào, Lý Minh Minh trước mắt đã là nội địa đại tân sinh nữ diễn viên bên trong người nổi bật, danh khí không nhỏ, nàng có thể tham gia Huy Châu đài truyền hình phỏng vấn tiết mục, tuyệt đối là cho Huy Châu đài truyền hình làm rạng rỡ thêm vinh dự. Tiết mục bên trong, Khương Hiểu Sương chủ trì phong cách rất tự nhiên, lộ ra thân thiết hương vị. Mấy câu công phu, liền cùng Lý Minh Minh kéo gần lại khoảng cách. Tào Thắng ôm Khương Hiểu Sương nhìn cái này kỳ tiết mục, ngược lại là đối Lý Minh Minh nhiều một chút lý giải. Tỷ như, tiết mục bên trên, Khương Hiểu Sương hỏi Lý Bình Bình là năm nào xuất đạo. Lý Bình Bình nói, ta nha, ta xuất đạo rất sớm, 94 năm ta liền xuất đạo, chỉ là vừa xuất đạo cái kia mấy năm, không có hồng đứng lên, ha ha. Thì như, Khương Hiểu Sương hỏi, Bình Bình tỷ, ngài nhà là nơi nào? Nói thật, từ ngài khẩu âm bên trên, ta thật sự hoàn toàn nghe không hiểu ngài là người ở nơi nào. Lý Bình Bình nói, ta là Cáp Nhi Tân. Vân vân. Trong lúc bất chi bất giác, cái này đồng thời tiết mục liền truyền hình xong. Khương Hiểu Sương điều khiển con chuột điểm kích đệ nhị kỳ, rất nhanh, đệ nhị kỳ tiết mục cũng bắt đầu phát ra. Nhưng lần này tiếp nhận nàng phỏng vấn chính là một cái nam minh tinh, là Nhâm Hoa. Ân, các ngươi đài truyền hình chẳng lẽ cũng có người biết hắn? Tào Thắng hiếu kỳ. Khương Hiểu Sương khẽ cười một tiếng, thế thì không có. Cái này khách quý nhưng thật ra là Lý Bình Bình giúp chúng ta giới thiệu tới. Lý Bình Bình nói đây là nàng quan hệ rất tốt một người bạn. Nói thực ra, Tào Thắng đối Nhâm Hoa hứng thú không lớn. Hắn trước khi trùng sinh, Nhâm Hoa cũng đã sớm không đóng kịch. Nhìn xem tiết mục bên trên, Khương Hiểu Sương cùng Nhâm Hoa cười cười nói nói, Tào Thắng chỉ cảm thấy nhàm chán, hứng thú dần dần rơi vào Khương Hiểu Sương trắng non trên cổ. Không nhịn được tại cổ nàng bên trên thổi một ngụm, nhìn xem cổ nàng bên trên lông tơ bị nhẹ nhàng thổi động, hắn lộ ra nụ cười. T. Khương Hiểu Sương cổ co rụt lại, xoay mặt xem ra, liếc xéo lấy hắn, ngươi làm gì nha? Nhìn tiết mục nha. Nói xong, nàng dứt khoát đưa tay tách ra Tào Thắng mặt, Tào Thắng hai tay bưng lấy mặt nàng, tại nàng ánh mắt kinh ngạc bên trong, rắn rắn chắc chắc mà hôn lên môi nàng. Một cuộc phỏng vấn tiết mục mà thôi. Xem hết thời kỳ thứ nhất liền không sai biệt lắm, còn phải lại nhìn đệ nhị kỳ. Mấu chốt là đệ nhị kỳ khách quý, Tào Thắng căn bản là không có hứng thú hiểu rõ hơn. So với nhẫn mại tính tình tiếp tục xem cái này kỳ tiết mục, vậy còn không nhanh làm chút yêu làm sự tình. A a. Khương Hiểu Sương vừa mới bắt đầu còn có chút dãy rủa, rất nhanh liền thuận theo, dần dần bắt đầu đáp lại. Thư phòng bên trong nhiệt độ tựa hồ tại dần dần lên cao. Hai người mặt đều càng ngày càng hồng. Hai ngày sau, Tào Thắng tại Vương Tịnh, Khúc Hải, Hoàng Lập Quân bọn hắn cùng đi, leo lên bay hướng Hàng Châu máy bay hành khách. Khúc Hải cùng Hoàng Lập Quân là xuất ngũ quân nhân, trước mắt trên danh nghĩa là Tào Thắng trợ lý, trên thực tế làm chính là bảo tiêu công việc. Trên máy bay, Vương Tịnh ngồi tại Tào Thắng bên cạnh, đang thấp giọng cùng Tào Thắng nói chuyện. "Lão bản, A Ly loại này công ty, ta thật sự không cảm thấy có đầu tư giá trị, ngài hiện tại nếu là thay đổi chủ ý, còn kịp, ngài nếu không suy nghĩ thêm một chút." Tào Thắng mỉm cười lắc đầu. Vương Tịnh nhíu mày, mở miệng lần nữa, "Lão bản, ngài coi như nghĩ đầu tư internet công ty, cũng hoàn toàn có thể đầu tư cái khác internet công ty nha. A Ly cái xí nghiệp này, ta gần nhất cẩn thận hiểu qua, năm 2000 tháng 1, nó vừa vặn đuổi tại internet bọn biển phá diệt trước đó, lấy được mềm ngân chờ 6 nhà cơ cấu 2500 vạn đô la đầu tư, ngay tại cầm tới khoản này đầu tư không lâu, toàn thế giới internet bọn biển liền tăng nữa, rất nhiều internet xí nghiệp giá cổ phiếu đều là sườn đổi thức ngã xuống, thì như mới lang, giá cổ phiếu từ năm 2000 tháng 6 năm 60 đô la, ngã xuống năm 2001 tháng 10 thời điểm, cũng chỉ còn lại có 1 mỹ kim, còn có lưới dịch. Từ 4 đô la giá cổ phiếu, ngã xuống năm 2001 mùa hè thời điểm, cũng chỉ thừa lại 13 cent. Theo ta được biết, hiện tại hai nhà này xí nghiệp đều rất thiếu tiền, ngài nếu là thật muốn đầu tư internet xí nghiệp, ta đề nghị ngài ném hai nhà này. So sánh với Ali tại internet bọn biển phá diệt trước đó, lấy được 2500 vạn đô la kết sổ đầu tư, hiện tại kỳ thực không phải rất thiếu tài chính, cho nên ngài lần này nhập cổ phần này nhà công ty, bọn hắn chào giá rõ ràng nhất tương đối cao, ta cảm thấy rất không có lời. Tào Thắng nhìn về phía Vương Tịnh, không nghĩ tới nàng gần nhất vậy mà tra xét nhiều như vậy tư liệu. Hắn biết mới lang cùng lưới dịch cũng là không tệ đầu tư mục tiêu. Hai nhà này xí nghiệp tương lai cũng đều là internet công ty lớn, nhưng hắn trước mắt trên tay tài chính rất có hạn. Tại cái này ba nhà trong công ty tuyển một nhà đầu tư, hắn đương nhiên sẽ chọn Ali. Nguyên nhân đó còn cần phải nói sao? Nguyên thời không, Ali đã từng đạt tới chiều cao, là mới lang cùng lưới dịch đô chưa từng đạt tới qua. Giáp ma bởi vì Ali tại nước Mỹ đưa ra thị trường, nhảy lên trở thành nội địa nhà giàu nhất. Mới lang cùng lưới dịch từng tạo nên qua dạng này thần thoại sao? Chúng ta đều đã động thân đi Hàng Châu, ngươi còn khuyên ta những cái này? Tào Thắng buồn cười hỏi lại. Vương Tịnh tự giễu cười một tiếng, ta là thật không nghĩ ra ngài tại sao phải đầu tư này nhà công ty, ta chính là đứng tại góc độ của ta, cho ngài xách một điểm đề nghị, ngài vẫn là không muốn thay đổi chủ ý, đúng không? Tào Thắng khẽ gật đầu. Vương Tịnh cười khổ. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền phản đối Tào Thắng đầu tư Ali. Nhưng tại Tào Thắng kiên trì dưới, nàng lại tích cực giúp hắn cùng Ali bên kia đàm phán. Tào Thắng hôm nay có thể đi Hàng Châu ký nhập cổ phần hiệp nghị, cũng là bởi vì nàng thay đàm luận tốt nhập cổ phần điều kiện. Năm 2000, mềm ngân đầu tư Ali 2000 vạn đô la, thu hoạch Ali 20 cổ phần. Nhưng đó là tại internet bọt biển phá diệt trước đó giá cả. Trước mắt, trong nước internet các công ty vẫn chưa ra khỏi internet bọt biển phá diệt tấm ảnh, tất cả nhà internet công ty đánh giá giá trị đều sườn đổi thức ngã xuống. Vương Tịnh giúp Tào Thắng đàm luận tốt nhập cổ phần điều kiện là 500 vạn nhân dân tệ, đạt được Ali 8 cổ phần. Đây cũng là trước đó Giác Ma không nguyện ý để cho Tào Thắng nhập cổ phần một cái nguyên nhân chủ yếu. Thật sự là Ali trước mắt đánh giá giá trị so trước đó thấp quá nhiều. Ali cùng Đặng Tấn không giống nhau. Đặng Tấn trước mắt đánh giá giá trị mặc dù cũng ngã xuống không thiếu, nhưng Đặng Tấn chủ yếu sản phẩm QR, tại internet bọn biển phá diệt sau đó, người sử dụng nhân số vẫn đang nhanh chóng dâng lên. Đã ẩn ẩn có trong nước tức thời công cụ truyền tin đệ nhất tình thế. Mà Ali đâu? Nghịch bảo lưới bây giờ còn chưa có thành lập. Mùa qua internet tập tục cũng xa xa không có hình thành, người sử dụng đếm được nâng cao phi thường chậm chạp. Trước mắt chủ yếu còn ở vào lẫn lộn điện tử thương vụ khái niệm giai đoạn, cho nên nó đánh giá giá trị hạ xuống đến so Đặng Tấn lớn hơn. Cũng là bởi vì đây, Tào Thắng trước đó hơn 50 triệu cầm xuống Đằng Tấn 10 cổ phần, hiện tại cầm xuống A Ly 8 cổ phần, lại chỉ cần thanh toán 500 vạn nhân dân tệ. Liền cái này, vẫn là Giác Ma chết cắn lấy giá cả không hé miệng nguyên nhân. Nếu không, lấy A Ly trước mắt đánh giá giá trị 8 cổ phần, căn bản là bán không lên 500 vạn. Máy bay tại Tiêu núi rơi xuống đất, Tào Thắng đám người từ lối ra vào đi ra lúc, Giác Ma đã tự mình dẫn đội chờ. Trông thấy Tào Thắng, Giác Ma lập tức vẻ mặt tươi cười chào đón. "Tào tiên sinh, hoan nghênh tới Hàng Châu." "Hạnh ngộ hạnh ngộ. Ta rất ưa thích tác phẩm của ngài, đây là thật." Giác Ma đột nhiên nhanh chân chạy chậm tới, đem đội vàng không kịp chuẩn bị Vương Tịnh dọa đến vô ý thức lui lại một bước, không phải là bởi vì Giác Ma bộ pháp quá nhanh, mà là Giác Ma tướng mạo, để cho nàng hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, nàng tới Hàng Châu trước đó, không có trên mạng trông thấy Giác Ma ảnh chụp, mà Giác Ma tướng mạo hoàn toàn vượt qua dự liệu của nàng. Nàng nằm mơ cũng không ngờ tới một xí nghiệp lão bản, vậy mà lại là bộ này hình dạng. Tào Thắng có chuẩn bị tâm lý, tự nhiên không có bị hù đến. Nhìn xem nhỏ chạy tới Giác Ma, Tào Thắng lộ ra nụ cười, duỗi ra hai tay nắm ở Giác Ma nhiệt tình duỗi tới hai tay. Trước mắt Giác Ma, so với hắn trước khi trùng sinh muốn gầy không thiếu, gầy gò, cũng là bởi vì quá gầy, mà lộ ra hắn mặt càng nhỏ hơn, xương gò má càng thêm một suất. "Mã tổng, kính đã lâu, cảm ơn ngài duy trì." Tào Thắng tự nhiên, ôn hòa thái độ, để cho Giác Ma thật bất ngờ, liên quan tới chính mình tướng mạo, những năm này hắn đã sớm tâm lý nắm chắc. Lần đầu nhìn thấy mình người, bình thường là phản ứng gì, hắn cũng đã quen, cũng có chuẩn bị tâm lý. Cho nên, Tào Thắng lúc này phản ứng, rất ngoài dự liệu của hắn. Điều này làm cho Giác Ma thật cao hứng, thái độ nhất thời lại nhiệt tình mấy phần. Ngay sau đó liền lôi kéo Tào Thắng cánh tay đi ra ngoài, "Tào tiên sinh, bên này, đi theo ta." Nói ra ngài khả năng không tin, ta là thật sự nhìn qua tác phẩm của ngài, quốc thuật diễn nghĩa bản này sách mới, ta liền đặc biệt ưa thích. Trước kia ta rất ưa thích Kim Dung đại sư tác phẩm, trả lại cho mình lấy cái nickname gọi Phong Thanh Dương đâu. "Phong Thanh Dương ngài khẳng định biết ta. Không biết Kim đại sư tác phẩm bên trong, ngài thích nhất cái nào nhân vật ta?" "Ha ha." Chương 483, nhập cổ phần Ali, có thể hay không tiến đoán. Chương 483, nhập cổ phần Ali, có thể hay không tiến đoán. "Ta à." Tào Thắng nghĩ đến hiệp khách hành bên trong nhân vật nam chính, không khỏi lộ ra nụ cười, "Ta thích nhất là cậu tạm chủng Mã tổng nhìn qua hiệp khách hành sao?" Giác Ma nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, "Cậu tạm chủng Thạch Phá Thiên." Nhìn qua nhìn qua, cái kia nói chuyện tức chết người, lại ai cũng đánh không lại hắn Thạch Phá Thiên nha. Ngài không nói, ta kém chút đều không có nhớ tới quyển sách này cũng là Kim đại sư viết. Tào Thắng có chút ngoài ý muốn. Quyển sách này tại Kim Dung tất cả trong tác phẩm nhân khí, không so được Xạ Điêu Anh Hùng Truyện Thần Điêu Hiệp Lữ Thiên Long Bát Bộ Lộc Đỉnh Ký những thứ này. Trong nước rất nhiều người kỳ thực đồng thời không có đọc tiểu thuyết thói quen, phần lớn người lý giải Kim Dung tác phẩm đều là thông qua Kim Dung tác phẩm cải biên truyền hình điện ảnh kịch tới hiểu. Mà hiệp khách hành bị cải biên thành truyền hình điện ảnh kịch số lần rất ít. Giống như cũng liền năm ngoái cuối năm, có một bộ hiệp khách hành kịch truyền hình chuyên gia, Tào Thắng không xác định Giác Ma có phải hay không nhìn bộ này kịch truyền hình hiểu rõ hiệp khách hành. Bất quá, Giác Ma có thể đón cái đề tài này, Tào Thắng thật cao hứng. "Đúng, cậu tạp trùng danh tự mặc dù kỳ hoa, nhưng thực lực là thật sự mạnh, ta cảm thấy hắn là Kim Dung tất cả tác phẩm bên trong võ công cao nhất, Mã tổng cảm thấy thế nào?" Tào Thắng thuận lấy cái đề tài này tiếp tục trò chuyện. Giác Ma nghe được vẻ mặt tươi cười, "Đúng, đúng, luận võ công, hắn nên là lợi hại nhất, kỳ thực ta cảm giác hắn luyện không phải võ công, giống như ngài biết ta muốn thành tiên thần mộ những sách này bên trong nhân vật chính một dạng, cậu tạp trùng Thạch Phá Thiên nhưng thật ra là tại tu tiên, người khác luyện võ, hắn tu tiên, ai có thể đánh được hắn? Đúng không?" "Ha ha." Tào Thắng cùng Giác Ma trò chuyện rất cởi mở tâm. Hai người bọn họ tùy hành nhân viên thì nghe được không hiểu ra sao, từng cái đối với hắn hai ghé mắt không thôi. Bao quát Vương Tịnh, hai người bọn họ đang nói chuyện gì? Hiệp khách hành quyển tiểu thuyết này, có người nghe nói qua, có người nghe nói qua Lý Bạch Thơ của hiệp khách hành, nhưng mấy cái này tùy hành nhân viên đều là lần đầu tiên nghe nói hiệp khách hành nhân vật nam chính tên là Cậu Tạm Trùng, đây là nhân vật chính danh tự. Vẫn là Kim Dung viết nhân vật chính. Cái này sao có thể? Đang khi nói chuyện, một đoàn người đi tới bãi đỗ xe, Tào Thắng ngồi vào Giác Ma tọa giá, một cô đại buôn, Vương Tịnh đám người ngồi lên mặt khác mấy chiếc xe. Trong xe, Giác Ma cuối cùng lại không cùng Tào Thắng trò chuyện tiểu thuyết, hắn đổi đề tài, cùng Tào Thắng trò chuyện Hàng Châu. "Tào tiên sinh ngài là lần đầu tiên tới Hàng Châu a?" Tào Thắng mỉm cười gật đầu, ký ức lại thoáng qua trước khi trùng sinh kết giao qua một nữ tử. Nguyên thời không, hắn kết giao qua những cô gái kia bên trong, có một cái là ăn Tết ra mắt nhận thức, năm sau, nàng trở lại Hàng Châu đi làm. Hai người bình thường thông qua điện thoại liên hệ. Hàn huyên một đoạn thời gian, nàng ở trong điện thoại mời hắn đi Hàng Châu chơi. "Hắn đi." Nàng dẫn hắn đi Tây Hồ, thấy được đã chữa trị sau cầu gãy, cũng nhìn thấy Sơn Ngoại Thành Sơn lâu ngoại lâu bên trong lâu ngoại lâu. Cho nên, hắn là tới qua Hàng Châu. Nhưng sau khi xuống lại, chưa từng tới. Cho nên, Giác Ma hỏi hắn là không phải lần đầu tiên tới Hàng Châu, Tào Thắng mỉm cười gật đầu, chỉ coi mình là lần đầu tiên tới tòa thành thị này. Hắn đối tòa thành thị này lớn nhất ấn tượng, kỳ thực không phải Tây Hồ mỹ cảnh, mà là bản địa dân bản địa ngang tàng, từng nhà nắp phòng, cơ hồ đều là 5-6 tầng cao nhà lầu, không chỉ tầng lầu đắp lên cao, chiếm diện tích còn một cái so một cái lớn. Lúc đó, nàng cho Tào Thắng giới thiệu những phòng ốc này thời điểm, nói, đây đều là tư nhân nắp, ở không song gian phòng đều đối ngoại cho thuê, cho nên người địa phương căn bản cũng không cần đi làm, sống bằng tiền cho thuê phòng, thuê đất kim liền có thể phát tài. Đó là hắn lần thứ hai cảm nhận được trong nước dân chúng giàu nghèo chênh lệch chi lớn. Lần đầu tiên là tại Bằng Thành công tác thời điểm, lẻ mấy năm thời điểm, liền nghe nói Bằng Thành giá phòng mỗi mét vuông hơn 1 vạn. Lúc đó hắn tiền lương chỉ có 1.000 mấy, mỗi tháng diệt trừ ăn uống, thừa lại không được mấy cái tử. Nghe nói bản địa giá phòng sau đó, hắn ở trong lòng đánh giá một chút, chính mình tại Bằng Thành vất vả công việc 1 năm, để dành được tiền, chỉ sợ đều không đủ mua 1 mét vuông nhà. Cho nên, hắn rất nhanh liền rời đi Bằng Thành. Một tòa để cho hắn không nhìn thấy An Gia hy vọng thành thị, hắn không có chút nào lòng cảm mến, không tin tại đó sẽ có cái gì tốt đẹp tương lai. Hàng Châu, lần thứ hai để cho hắn cảm nhận được giàu nghèo chênh lệch chi lớn, cũng cảm nhận được thế giới này không công bằng. Mỗi người bởi vì chính mình xuất sinh mà bất đồng, vừa ra đời liền đã chú định hoàn toàn khác biệt vận mệnh. Sinh ra ở thành phố lớn, đồng dạng một bộ phòng, theo thời gian trôi qua, giá trị hơn 100 vạn, thậm chí hơn 1.000 vạn, hơn 100 triệu. Mà sinh ra ở nông thôn đây này, tuyệt đại đa số, cuối cùng cả đời, vô luận như thế nào cố gắng, cũng không đổi kịp có ít người vừa ra đời liền có được điều kiện. Hắn bởi vậy đối một câu phi thường nhận đồng, có vài thứ, ra đời thời điểm không có, đời này đại khái tỷ lệ cũng sẽ không có. Mà bây giờ, hắn ngồi tại Giác Ma trong xe, nghe Giác Ma đối ven đường phong cảnh giới thiệu, Tào Thắng mỉm cười nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, không có lại cảm thấy trong tòa thành thị này tùy tiện một cái dân bản địa liền so với chính mình ngang tàng. Chẳng qua là cảm thấy nhìn thấy trước mắt nghe thấy, có chút không chân thực. Chính mình một cái lao bị vùi dập giữa chợ, lại có một ngày có thể ngồi tại Giác Ma bên cạnh, nghe Giác Ma như cái hướng dẫn du lịch mở dạng, cho mình giới thiệu Hàng Châu. Mà chính mình, sắp nhập cổ phần Giác Ma Alibaba. So sánh Ma Hoa Đằng, Giác Ma tại đại khách phương diện, muốn nhiệt tình rất nhiều lần. Hắn trước mang Tào Thắng đám người đi tham quan Alibaba, sau đó mang Tào Thắng đi bên Tây Hồ một nhà khách sạn dùng cơm, xong, còn mang Tào Thắng ngồi thuyền bơi Tây Hồ. Trên thuyền, Giác Ma một bên cho Tào Thắng châm trà, một bên cùng Tào Thắng nói chuyện chính sự. Hắn cuối cùng bắt đầu nói chuyện chính sự. Tào tiên sinh, ta nghe nói ngài nhập cổ phần Đằng Tấn, không chỉ trả giá hơn 5.000 vạn tài chính, còn đáp ứng Đằng Tấn mặt khác 2 cái điều kiện, có chuyện này à? Tào Thắng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải thật bất ngờ. Trước mắt Giác Ma, mặc dù còn không làm trong nước đại chúng đã biết, Ali công trạng cũng không mắt sáng. Nhưng Giác Ma chúng quy là có thể trở thành giàu nhất nam nhân, trước mắt cho dù còn không có lên như diều gặp gió, nhưng khẳng định có chỗ hơn người, có thể nghe ngóng đến hắn Tào Thắng nhập cổ phần Đằng Tấn điều kiện, không tính ly kỳ. Tào Thắng, ta nhập cổ phần quý công ty, cũng không chỉ trả giá tài chính, ta không phải cũng đáp ứng cho quý công ty đại ngôn 10 năm sao? Giác Ma bật cười, lắc đầu liên tục, no. Ngài chỉ đáp ứng chúng ta cái này một cái kèm theo điều kiện, nhưng ngài nhưng đáp ứng Đằng Tấn 2 cái kèm theo điều kiện, chúng ta Ali hiện tại đánh giá giá trị mặc dù cùng Đằng Tấn không so được, nhưng chúng ta cũng là internet công ty. Tại điện tử thương vụ cái này một khối, chúng ta cũng là dê đầu đàn, lại nói, ta có thể là ngài sách mê à. Ngài cuối cùng không tốt nặng bên này nhẹ bên kia à. Ngài nói đúng không Tào tiên sinh? Tào Thắng mỉm cười, bưng lên ly trà trước mặt hớp một ngụm, Mã Tổng. Ngài đừng làm khó dễ ta à. Ta thật không có biện pháp làm đến đồng thời viết 3 quyển sách, dù sao, ta chỉ lớn 2 cánh tay, không phải bạch tuộc, đúng không? Giác Ma bị chọc cười, ngài mặc dù không phải bạch tuộc, nhưng ngài là trung nguyên nhất điểm hối à. Hiện tại viết tiểu thuyết mạng, ngài nhận thứ hai, có ai dám đệ nhất sao? Ngài cho Đằng Tấn viết một quyển tiểu thuyết, nhất định có thể để cho Đằng Tấn công ty hình tượng xâm nhập rất nhiều sách mê trong lòng, cho nên, ngài nếu là không cho chúng ta Ali cũng viết một quyển, ta cái này trong lòng rất khó chịu cảm giác à, ngài có thể hiểu được ta loại tâm lý này trên lệ sao? Ha ha! Tào Thắng cười khổ. Không có gặp mặt thời điểm, Giác Ma nếu mà đưa ra điều kiện này, hắn đại khái có thể thuận miệng cự tuyệt. Nhưng bây giờ Giác Ma ở trước mặt đưa ra điều kiện này, vừa mới còn tự thân cho hắn châm trả, điều này làm cho hắn làm sao có ý tứ cự tuyệt. Hú hồ, hắn biết rõ dựa theo nguyên thời không phát triển uy tích, Giác Ma lại có chừng 10 năm. Liền sẽ trở thành trong nước nhà giàu nhất. Tào Thắng tự nhiên hy vọng cùng Giác Ma bảo trì không tệ quan hệ. Hy vọng tại Ali đưa ra thị trường trước đó, cổ phần của mình không bị pha loãng. Chỉ cần cổ phần của mình không bị pha loãng, tương lai tiền lời sẽ cực kỳ kinh người. Chính là, hắn xác thực không nghĩ lại viết một quyển tuyên truyền Ali tác phẩm. Cho nên, Tào Thắng nghĩ nói, Mã Tổng, ngài ý nghĩ ta hiểu, kỳ thực, ngài không cần thiết để cho ta lại đơn độc mở một quyển sách mới, vừa đến, ta thật sự làm không được đồng thời viết 3 quyển sách, cho dù miễn cưỡng đi viết, cái này 3 quyển sách chất lượng khẳng định đều sẽ trên diện rộng hạ xuống. Thứ hai, ta không cần lại mở một quyển sách mới, cũng có thể đạt tới ngài muốn hiệu quả. Giác Ma bị câu lên lòng hiếu kỳ, lên thân hơi nghiêng về phía trước, ồ, có đúng không? Ngài như thế nào đạt tới ta muốn hiệu quả? Tào Thắng mỉm cười, rất đơn giản. Ta vì Đằng Tấn chuẩn bị sách mới bên trong, chủ yếu nhân vật chủ yếu công cụ truyền tin sẽ dùng QR, đồng thời, ta cũng có thể để cho nhân vật chủ yếu mua sắm phương thức, là quý công ty điện tử thương vụ, ngài thấy thế nào? Giác Ma con mắt có chút sáng lên, như có điều suy nghĩ tự hỏi một lát, mặt giãn ra cười nói, có thể. Rất tốt. Ta cảm thấy ngài cái chủ ý này rất tuyệt, ta hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn xem đến ngài bản này sách mới, không biết ngài bản này sách mới đã chuẩn bị tới trình độ nào. Mở đầu viết xong sao? Có thể hay không để cho ta nhìn trước cho thỏa chí a? Tào Thắng, trước mắt còn tại chuẩn bị đại cương giai đoạn, chính văn còn chưa bắt đầu viết, đại khái lại có nửa tháng tả hữu, hẳn là có thể phát biểu đi ra, đến lúc đó ta thông chi ngài. Giác Ma song trưởng vỗ một cái, tốt. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Sáng ngày hôm sau, Tào Thắng tại Vương Tịnh đám người cùng đi, lần nữa đi tới Ali tổng bộ. Tại một chút tin tức chứng kiến dưới, cùng Giác Ma cùng một chỗ ký tên nhập cổ phần hiệp nghị. 500 vạn nhân dân tệ, đạt được Ali 8 cổ phần, ký tên thời điểm, Tào Thắng vẻ mặt tươi cười, hắn cuối cùng có nhặt nhạnh chỗ tốt cảm giác. Trước đó đi Bằng Thành nhập cổ phần Đằng Tấn thời điểm, bởi vì trả giá hơn 5000 vạn tài chính, hắn mặc dù bởi vì cầm tới đẳng tấn 10 cổ phần mà cao hứng, nhưng lại luôn cảm giác mình xuất thủ chậm chút, không có nhặt nhạnh chỗ tốt cảm giác. Có thể nói, cao hứng có thừa, hưng phấn không đủ. Tào tiên sinh, hoan nên gia nhập Ali đại gia đình. Hợp tác vui vẻ. Ký xong nhập cổ phần hiệp nghị, Giác Ma quay người đối mặt Tào Thắng, vẻ mặt tươi cười đưa tay phải ra. Hắn cũng cảm thấy mình kiếm được. Tào Thắng 500 vạn nhập cổ phần tài chính, hắn không có cảm giác hưng phấn, dù sao, 2 năm trước, hắn cầm tới qua 2500 vạn đô la đầu tư. Nhưng Tào Thắng tại dân mạng bên trong lực ảnh hưởng, hắn rất coi trọng, tin tưởng có Tào Thắng đại ngôn Ali, Ali điện tử thương vụ hẳn là có thể cấp tốc tại dân mạng bên trong mở ra nổi tiếng cùng danh tiếng. Ali người sử dụng nâng cao rất chậm. Nguyên nhân ở đâu? Giác Ma cho rằng nguyên nhân lớn nhất chính là danh tiếng vấn đề, dân mạng nhóm cho dù biết Ali, biết điện tử thương vụ, nhưng bởi vì đúng Ali tín nhiệm không đủ, mà phổ biến không dám lấy ra vàng dòng bạc trắng tại Ali mua sắm. Nhưng nếu mà có được trung nguyên nhất điểm hôi đại ngôn, chẳng khác nào trung nguyên nhất điểm hôi vì Ali tín dự là một tầm cam đoan. Cho nên, hắn rất chờ mong Tào Thắng đại ngôn hiệu quả. Đây cũng là hắn thay đổi chủ ý, đồng ý Tào Thắng nhập cổ phần Ali nguyên nhân lớn nhất. Nếu không, 2 năm trước, Ali 20 mấy phần trăm cổ phần, bán ra 2500 vạn đô la, hiện tại 8 cổ phần, lại chỉ bán 500 vạn. Loại này suy nghĩ, hắn Giác Ma làm sao lại có hứng thú? Trói quá lớn của nước dây thừng, làm sao có thể lại cam tâm đi trói rau xanh? Thú hổ, Tào Thắng hôm qua còn đáp ứng tại vì đằng tấn viết quyển kia tiểu thuyết bên trong, tăng thêm Ali. Đây cũng là một loại hiệu quả rất tốt tuyên truyền. Xế chiều hôm đó, Tào Thắng liền leo lên bay trở về Huy Châu máy bay hành khách. Cùng một ngày buổi chiều, 2 năm trước nhập cổ phần Ali mềm ngân chủ tịch, Tôn Trinh Nghĩa, ở kinh thành nghe nói trung nguyên nhất điểm hồi hôm nay nhập cổ phần Ali tin tức, một chiếc điện thoại đánh vào Giác Ma điện thoại. Tiểu Mã, ta nghe nói cái kia viết tiểu thuyết trung nguyên nhất điểm hồi, hôm nay nhập cổ phần công ty của các ngươi. Giác Ma, ân, đúng. Tôn quản trị, ta đang chuẩn bị nói cho ngài cái này tin vui đâu. Tôn Trinh Nghĩa, một trận trầm mặc sau đó, Tôn Trinh Nghĩa, ngươi cảm thấy đây là một cái tin vui. Ngươi xác định? Giác Ma, đương nhiên. Có cờ ho u giờ e. Tôn quản trị chẳng lẽ không cảm thấy được đây là một cái rất lớn tin vui sao? Tôn Trinh Nghĩa, ta còn nghe nói hắn 500 vạn nhân dân tệ, liền lấy đến quỹ công ty 8 cổ phần. Dạng này giá cả, ngươi thật sự cảm thấy là vui tin tức. Giác Ma, no. Tôn quản trị, chuyện này chân chính giá trị, ta cho rằng không phải nhập cổ phần giá cả, mà là trung nguyên nhất điểm hơi nhập cổ phần chúng ta Ali, có thể cho chúng ta mang tới to lớn kỳ ngộ. Điểm này, ta hy vọng ngài có thể trông thấy. Tôn Trinh Nghĩa, lại một trận trầm mặc sau đó, Tôn Trinh Nghĩa, ha ha, Tiểu Mã, ta biết miệng ngươi mới rất tốt, hiện tại ngươi có thể phát huy tài ăn nói của ngươi. Ta rất muốn nghe ngươi nói to lớn kỳ ngộ thể bây giờ ở địa phương nào. Giác Ma, trung nguyên nhất điểm hôi đáp ứng cho chúng ta miễn phí đại ngôn 10 năm, hơn nữa hắn còn đáp ứng. Tôn Trinh Nghĩa đánh gây hắn lời nói, đại ngôn. Ngươi muốn đại ngôn, vì cái gì không mời Minh Tinh? Minh Tinh đại ngôn hiệu quả sẽ không bằng hắn một cái viết tiểu thuyết. Vẫn là nói quý công ty không có tiền mời Minh Tinh. Giác Ma, ha ha, đương nhiên. Minh Tinh đại ngôn hiệu quả đương nhiên không bằng hắn. Ta biết rất nhiều thương phẩm đều lưu hành tìm Minh Tinh đại ngôn, nhưng công ty của chúng ta cùng phổ thông thương phẩm không giống nhau. Minh Tinh đại ngôn chính là kiếm chúng ta đại ngôn phí, mà trung nguyên nhất điểm hồi đầu. Hắn là viết tiểu thuyết, hắn độc giả trải rộng toàn bộ trong nước internet, hắn sách mê đều là chúng ta điện tử thương vụ tiềm ẩn có thể khai phát người sử dụng. Nếu như hắn vì công ty của chúng ta đại ngôn, chẳng khác nào đang dùng danh dự của hắn đến cho chúng ta công ty làm đảm bảo. Đây là một dạng Minh Tinh đại ngôn, chỗ không có khả năng đạt tới hiệu quả, cho nên 8 cổ phần, 500 vạn bán cho hắn, ta cho rằng rất đáng, phi thường giá trị. Tôn Trinh Nghĩa, lại là một trận trầm mặc sau. Tôn Trinh Nghĩa, ngươi nói giống như có chút đạo lý, vậy ta liền đợi đến nhìn hắn đại ngôn hiệu quả, hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Giác Ma, ok, chúng ta cùng một chỗ chờ mong. Bay hướng Huy Châu máy bay hành khách bên trên. Tào Thắng ngồi tại cửa sổ mạn tàu một bên, con mắt nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, trong đầu vẫn đang suy nghĩ tu chân Liêu Thiên quần bản này sách mới, muốn hay không lại thêm một vài thứ. Lần này nhập cổ phần Ali, hắn đáp ứng tại bản này sách mới bên trong tăng thêm Ali. Điều này làm cho trong đầu hắn thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, bản này sách mới có phải hay không có thể lại thêm một vài thứ. Để cho quyển sách này tại tương lai độc giả xem ra, là một quyển tiên đoán chi thư. Trong sách tiên đoán rất nhiều tương lai thế giới sự vật. Thì như, trong sách viết một chút thức ăn ngoài phần mềm, chuyển phát nhanh công ty, cảm ứng điện thoại, giọng nói khống chế trí năng đồ điện gia dụng, vân vân. Chương 484, rõ ràng là ta trước chương 484, rõ ràng là ta trước lão bản. Vương Tịnh thanh âm, đem Tào Thắng thu suy nghĩ lại hiện thực, Tào Thắng xoay mặt nhìn về phía bên cạnh trên chỗ ngồi Vương Tịnh, có việc. Vương Tịnh há to miệng, có chút chần chờ hỏi, lão bản, Phương Đông Húc Nhật khách sạn cổ phần, chúng ta còn mua sao? Tào Thắng không hiểu, mua a? Vì cái gì không mua? Vương Tịnh mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng, ngài tài chính còn đủ. Nàng cho là ta mua Ali 8 cổ phần, liền không có tiền mua tiểu điếm. Tào Thắng mỉm cười, tài chính ngươi không cần lo lắng, ta trước đó cũng đã nói, nếu mà tài chính không đủ, tìm ngân hàng vay. Vương Tịnh liên tục gật đầu, tốt, tốt. Ngài nói như vậy, ta an tâm. Gặp nàng vui vẻ ra mặt dáng vẻ, Tào Thắng cười dưới. Tào Thắng nhập cổ phần Ali tin tức, rất nhanh liền xuất hiện tại hiện thực cùng internet bên trên. Đây là Ali cố ý gây nên. Nếu không, Tào Thắng cùng Giác Ma ký tên nhập cổ phần hiệp nghị thời điểm, Ali cũng sẽ không cố ý mời nhiều nhà tin tức tại hiện trường chứng kiến. Đối trước mắt Ali tới nói, không sợ đẩy ra tin tức, liền sợ làm không ra tin tức. Muốn để cho Ali điện tử thương vụ xâm nhập lòng người, không nhiều lẫn lộn, như thế nào để cho đại chúng biết được? Trung Nguyên Nhất Điểm hôi nhập cổ phần Ali, Ali 73 nên đón bay lên thời cơ. Hàng Châu Nhật Báo kế nhập cổ phần Đằng Tấn sau đó, Trung Nguyên Nhất Điểm hôi lần nữa cường thế nhập cổ phần Ali 73. Phương Nam cuối tuần đầu tư nghiện, Trung Nguyên Nhất Điểm hôi lại nhập cổ phần một nhà internet công ty. Ma Đô Thần Báo hắn lại không đầu tư bất động sản, ngược lại không ngừng đầu tư internet công ty. Kiểm kê Trung Nguyên Nhất Điểm hôi phát tích sau đầu tư lịch trình. Bằng Thanh Nhật Báo Trung Nguyên Nhất Điểm hôi đến cùng kiếm lời bao nhiêu tiền thù lao? Hắn còn có tiền nhập cổ phần Ali 73. Kinh Thành Văn Báo tương tự tin tức trong lúc nhất thời xuất hiện tại cả nước các nơi tiệm bán báo bên trên, cũng xuất hiện tại internet tất cả đại diễn đàn bên trên, rất nhiều người đều nhìn thấy. Kinh Thành Tam Thiếu trông thấy một thiên tương quan tin tức sau đó, vừa mới gõ xong một trường cùng thần chuẩn bị nghỉ ngơi nửa giờ lại mở công hắn, im lặng một lát sau, yên lặng mới xây một cái trống không văn kiện, điều chỉnh một cái bàn phím vị trí, liền bắt đầu lốp bốp mà gõ chữ. Một bộ muốn đem bàn phím làm bốc khói tư thế. Hắn gõ chữ tốc độ tay vốn liền cực nhanh. Nguyên thời không, hắn từng tự buộc chính mình mỗi giờ có thể gõ 8000 chữ. Trước mắt tay của hắn nhanh mặc dù còn không có khoa trương đến loại trình độ này, nhưng cũng đã rất nhanh, tuyệt đối là toàn bộ văn học mạng vòng tốc độ tay nhanh nhất cái kia một đường. Theo lý thuyết, hắn nên thỏa mãn trước mắt tốc độ tay. Nhưng hôm nay Trung Nguyên Nhất Điểm hôi 500 vạn nhập cổ phần Ali tin tức, lại kích thích hắn. Phản phất có một thanh âm trong lòng hắn nói, tiền đều sắp bị Trung Nguyên Nhất Điểm hôi kiếm xong, ngươi còn có tâm tư nghỉ ngơi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa. Dưới loại tâm lý này, hắn gõ chữ tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Lao Chư trông thấy Tào Thắng nhập cổ phần Ali tin tức lúc, nhịn không được cười lên, thở dài một tiếng, nói, viết kịch bản quá kiếm tiền. A Hôi có tiền như vậy, đa số cũng đều là viết kịch bản dãy, đáng tiếc, ta coi như viết kịch bản, cũng không có công ty điện ảnh sẽ muốn. Tự nói xong, hắn lắc đầu, tại trên máy vi tính lại đi soát khác tin tức. Hắn đồng thời không có bị Tào Thắng kích động đến. Huyết Hồng trông thấy một thiên tương quan tin tức thời điểm, trong mắt đầu tiên là xuất hiện vẻ kinh ngạc, sau đó biến thành hâm mộ. Nhưng hắn tâm tính càng ổn. Nguyên thời không hắn công bố ra ngoài lời gian là, thế gian có người bán ta, lớn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, đê thì ta, ác ta, gạt ta, nên như thế nào chỗ trì ư. Chỉ cần nhận hắn, để cho hắn, bởi hắn, tránh hắn, nhìn hắn, kính hắn, không cần để ý hắn, lại đợi mấy năm, ngươi lại nhìn hắn. Nguyên thời không Huyết Hồng cũng xác thực không có tại trên mạng cùng người nổi tranh chấp. Có chút lớn thần vì tranh đoạt bảng người phiếu, cùng mặt khác đại thần công khai tuyên chiến, đủ loại chiến đấu, bỏ phiếu đơn trường, mở một thiên lại một thiên, hận không thể cùng đối thủ vật lộn, nhưng Huyết Hồng nhập hành nhiều năm, chưa từng có làm như vậy qua. Vô luận ngoại giới đối với hắn tán thưởng hoặc là chửi tới, cũng không thấy hắn đáp lại. Hắn chỉ yên lặng mà viết sách, dùng làm phẩm chất lượng cùng đổi mới tốc độ, kiếm tiền của hắn. Khả năng chính là bởi vậy, cùng hắn cùng thời kỳ xuất đạo các đại thần, đại đa số đều mai danh nhận tích thời điểm, tác phẩm của hắn nhân khí vẫn còn rất cao. Thường thường có thể tại nguyện phiếu tổng bảng hàng đầu trông thấy hắn tác phẩm thân ảnh. Huy Châu tác hợp. Ngày nay buổi sáng, Hoàng Thanh Nhã ở văn phòng công tác thời điểm, rộng mở cửa phòng làm việc bị người gõ vang. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, thấy là sát vách văn phòng một cái tuổi trẻ nữ đồng sự, nàng lộ ra nụ cười, "Tiểu Kinh nha, đi vào nha, có chuyện tìm ta." Tiểu Kinh ngon ngọt cười, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp chạy chậm tới, hứng thú bừng bừng mà nói, "Hoàng tỷ, bạn trai ngươi thật có tiền nha, lại dùng món tiền khổng lồ nhập cổ một công ty, quá lợi hại." Hoàng Thanh Nhã liền giật mình, "Bạn trai ta?" "Tào Thắng." Nàng cùng Tào Thắng một dạng, đều không có đối ngoại công khai chia tay tin tức, cho nên nàng tại tác hợp, đại gia vẫn là cho rằng nàng là Tào Thắng bạn gái. Lần nữa nghe thấy bạn trai cũ tin tức, Hoàng Thanh Nhã trong lòng khó tránh khỏi nổi lên bận sóng, lộ ra mang theo mấy phần phức tạp nụ cười, "À, có đúng không? Hắn lại nhập cổ phần nhà ai công ty?" Tiểu Kinh thật bất ngờ, "A, Hoàng tỷ, việc này ngài không biết nha." Hắn không có cùng ngài nói sao?" Hoàng Thanh Nhã mỉm cười, phía đầu tư mặt sự tình, hắn luôn luôn không nói với ta cũng không hứng thú nghe. Tiểu Kinh nhìn một chút Hoàng Thanh Nhã biểu lộ, mặt giãn ra cười nói, "Dạng này nha. Vậy ngài tâm thật to lớn, bất quá, nói đi thì nói lại, ngài bạn trai khả năng chính là ưa thích ngài điểm này a." "Ha ha." Hoàng Thanh Nhã cười nhạt, "Ngươi còn chưa nói hắn lại nhập cổ phần nhà ai công ty đâu." "Tiểu Kinh, à, trên mạng nói là một nhà tên là Ali 73 internet công ty, nghe nói tỷ phu hắn lần này bỏ ra 500 vạn nhập cổ phần đâu." "Ai? Ngài biết hắn viết tiểu thuyết, viết kịch bản, đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền sao? Như thế nào có nhiều như vậy tiền khắp nơi đầu tư nha? Quả thực không hợp thói thường." "Ali 73." Hoàng Thanh Nhã cảm giác cái tên này giống như ở nơi nào nghe nói qua, nhưng không có gì ấn tượng. Nàng lúc này càng nhiều hơn chính là không hiểu, khẽ nhíu mày, không nghĩ ra internet bọn biển vừa mới phá diệt hơn một năm, đại bộ phận người đầu tư đều đối internet xí nghiệp tránh cung kịp, như thế nào Tào Thắng gần nhất liên tiếp đầu tư internet công ty? Đầu tiên là đầu tư Đằng Tấn, hiện tại lại đầu tư cái gì ạ lì bậy bạn? Đây là nghĩ chép thực chất, không sợ chép đến giữa sườn núi. Lập tức, nàng nghĩ đến Tào Thắng trước sau mua rất nhiều bất động sản, đặc biệt là tại Bằng Thành bên kia, trước sau mua 3 tòa nhà nơi ở lầu, chắc hẳn hắn đại bộ phận tài chính đều đầu tư tại bất động sản bên trên, cho nên coi như hắn đầu tư internet xí nghiệp cuối cùng hao tổn, hẳn là cũng không gây thương tổn được hắn nguyên khí. Trong nội tâm nàng khẽ buông lỏng, sau đó lại ẩn ẩn nóng trong hắn đầu tư thất bại, thiệt thòi lớn đặc biệt thua thiệt, tốt nhất để cho hắn thua thiệt cái thực chất mất, nhìn hắn đến lúc đó còn có thể hay không thần khí đứng lên. Ta đây nào biết được nha, hắn có bao nhiêu tiền là cá nhân hắn tư ẩn, hắn không nói với ta cũng không tốt hỏi thăm, đúng không? Hoàng Thanh Nhã thuận miệng qua loa. Tiểu Kinh, a, cũng đúng. Hai người dù sao còn chưa kết hôn, đúng không? Ha ha. Hoàng Thanh Nhã miễn cưỡng cười dưới. Kết hôn cái từ này, nàng hiện tại nghe đã cảm thấy chói tai. Bàng Thành, Đàng Tấn tổng bộ. Ma Hoa Đằng cũng tại trên mạng trông thấy Tào Thắng 500 vạn nhập cổ phần Ali tin tức. Hắn chân mày cau lại. Ngoại giới dân chúng bình thường đối Zác Ma rất lạ lẫm, lại không bao gồm hắn Ma Hoa Đằng, dù sao, Ali cùng Đàng Tấn một dạng, đều là trước mắt trong nước internet xí nghiệp bên trong tân tú. Bất đồng chính là hai nhà công ty chỗ đường đua bất đồng. Đàng Tấn chủ đánh chính là tức thời thông tin QR. Ali chủ đánh chính là điện tử thương vụ. Đều là riêng phần mình đường đua nổi danh tuyển thủ. Ngẫu nhiên tại thương nghiệp tụ hội thời điểm, hắn cũng đã gặp Zác Ma, đối Zác Ma ấn tượng rất sâu, thứ nhất là bởi vì Zác Ma không tầm thường tướng mạo. Thứ hai là bởi vì Zác Ma miệng lưỡi lưu loát khẩu tài. Ma Hoa Đằng chính mình rất ít nói, tham gia thương nghiệp tụ hội thời điểm, lực chú ý liền đưa thích đặt ở khẩu tài tốt đồng hành trên thân. Bởi vậy, hắn đôi Zác Ma ấn tượng rất sâu. Biết đây là một cái khôn khéo hơn người ra hỏa. Cũng là bởi vì đây, khi hắn trông thấy Tào Thắng nhập cổ phần Ali tin tức lúc, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là, Tào Thắng có thể hay không cũng đáp ứng vì Ali viết một quyển sách. Có thể hay không chức cho Ali viết. Hắn càng nghĩ càng cảm giác đến có khả năng. Hắn tin tưởng Tào Thắng nhập cổ phần Đằng Tấn ba cái điều kiện, lấy Zác Ma khôn khéo nên đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Cho nên, Zác Ma hoàn toàn có khả năng đưa ra một dạng nhập cổ phần điều kiện, để cho Tào Thắng cho Ali viết một quyển tiểu thuyết. Không được, rõ ràng là ta trước. Hắn tự nói lấy, nếu mày trầm tư nửa ngày, đưa tay cầm lấy trên bàn máy riêng điện thoại, bấm một cái kèn cốc nghe, để cho bộ tuyên truyền Đồng Thiện Ngữ tới phòng làm việc của ta một chuyến. Một lát sau, Đồng Thiện Ngữ gõ mở cửa phòng làm việc, đi tới Ma Hoa Đằng trước mặt. Ma tổng, ngài tìm ta? Ma Hoa Đằng nhìn xem nàng, lần trước ngươi đi Huy Châu, phụ trách quay chụp đại ngôn quảng cáo thời điểm, Tào Thắng Tào Đồng là nói như thế nào? Hắn có hay không nói đại khái lúc nào thực hiện hắn nhập cổ phần công ty của chúng ta điều ước? Đồng Thiện Ngữ mặt lộ vẻ nụ cười, Ma tổng, ngài chỉ là hắn muốn vì công ty của chúng ta viết quyển kia tiểu thuyết. Ma Hoa Đằng khẽ gật đầu. Đồng Thiện Ngữ, Tào Đồng hắn nói sẽ mau chóng viết ra phát biểu. Ma Hoa Đằng khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi lại gọi điện thoại thúc thúc hắn, tốt nhất hỏi rõ ràng hắn quyển sách này cụ thể phát biểu thời kỳ, đi thôi. A, tốt, Ma tổng. Đồng Thiện Ngữ rất kinh ngạc, nhưng không dám cự tuyệt. Rời phòng làm việc thời điểm, trên mặt rõ ràng có cười khổ. Thúc công ty cổ đông mau chóng làm việc. Loại nhiệm vụ này, để cho nàng rất vô ngữ. Nàng chính là một cái làm công, mà Tào Thắng thì là Đằng Tấn cổ đông, nàng lần trước đã thay Ma tổng thúc qua một lần, hiện tại lại tới. Loại sự tình này là một lần, liền đã để cho nàng hãi hùng kiếp vía, lại tới một lần nữa, chính nàng đều sẽ cảm giác đến chính mình lá gan quá mập. Cái này ngày nào đó nếu là Tào Thắng cùng Ma tổng gặp mặt hoặc là thông điện thoại thời điểm, cho chuyện vui vẻ thời điểm, thuận miệng đề nghị đem nàng từ, nàng phần công tác này còn có thể giữ được. Có thể, Ma tổng đã hạ lệnh. Nàng có thể không chấp hành sao? Tối hôm đó, Huy Châu, Tào Thắng xuống lầu lúc ăn cơm, trông thấy Hoàng Thanh Nhã ngồi ở phòng khách trên ghế salon, bưng lấy một ly trà đang uống lấy. Nghe thấy hắn xuống lầu tiếng bước chân, Hoàng Thanh Nhã xoay mặt xem ra, biểu lộ rất bình tĩnh. Tào Thắng rất ngoài ý muốn. Đây là hai bọn hắn sau khi chia tay lần thứ hai gặp mặt. Lần trước nàng tới thời điểm, nhất định phải cùng hắn làm bằng hữu, hắn không đồng ý, nàng còn đem hắn lừa gạt tiến vào phòng ngủ, đem hắn đặt tại trên cửa cưỡng hôn. Hôn qua sau đó, nàng còn chất vấn, hai ta như thế nào liền không thể làm bằng hữu? Ta đối với bằng hữu như vậy khẳng khái. Lần kia, hắn không có gánh vác sự cám dỗ của nàng, liệt hỏa đốt lên tuổi khô. Nàng hôm nay tại sao lại tới? Sẽ không lại muốn điểm ta đi? Tào Thắng lộ ra một điểm nụ cười, không nhanh không chậm đi qua, tại nàng cách đó không xa ngồi xuống. Ngươi cái nào thời điểm tới? Hoàng Thanh Nhã đem chén trà đặt ở trước mặt trên bàn trà, lạnh nhạt nói, tới chừng nửa canh giờ đi. Tào Thắng, như thế nào không có để cho A Di lên lầu gọi ta? Hoàng Thanh Nhã xoay mặt nhìn về phía hắn, tự rêu cười một tiếng, chúng ta bây giờ quan hệ còn có quyền lợi như vậy sao? Tào Thắng nhìn xem nàng, nàng cũng nhìn xem hắn. Đối mặt một lát, Tào Thắng đổi đề tài, ăn xong cơm tối sao? Nếu không cùng một chỗ ăn chút? Tốt nha. Có thể. Hoàng Thanh Nhã nói xong liền đứng dậy hướng bàn ăn bên kia đi đến, trên bàn cơm đã bày xong Tào Thắng bữa tối. A Di Tần Hỉ Nguyệt tại trong phòng bếp lau bếp lò, không dám quay đầu, lỗ tai lại dựng lên, nghe Tào Thắng cùng Hoàng Thanh Nhã đối thoại. Tần Hỉ Nguyệt từ lần trước gặp qua Hoàng Thanh Nhã một lần sau đó, liền nghe Tôn Lượng bọn người nói Hoàng Thanh Nhã là lao bản bạn gái, nàng đối Hoàng Thanh Nhã ấn tượng rất sâu sắc. Một là bởi vì Hoàng Thanh Nhã dung mạo như ngọc mặt quan âm, mang theo một bộ mắt kiếng bạc vàng, khuôn mặt đoan trang. Hai là bởi vì Hoàng Thanh Nhã dáng người rất nở nang, nhìn qua tựa hồ rất mập, lại béo đến đẹp như thế, nàng là lần đầu tiên tại trong hiện thực nhìn thấy béo đến nữ nhân xinh đẹp như vậy. Ba thì là bởi vì Hoàng Thanh Nhã lần trước tới đây biểu hiện ra tương phản cảm giác, nói chuyện cùng nàng, cùng Tào Thắng nói chuyện lúc, Hoàng Thanh Nhã thái độ đều thật lạnh, cũng rất nhanh liền cùng Tào Thắng tiến vào phòng ngủ, chuyển tới động tĩnh không chỉ không nhỏ, thời gian còn đặc biệt dài. Điều này làm cho cách nhà đi tới nơi này làm công có ít ngày Tần Hỉ Nguyệt rất thụ kích động. Phải biết nàng tuổi tác cùng Hoàng Thanh Nhã kỳ thực không sai biệt lắm, chính là thụ nhất không được kích thích tuổi tác. Tần tỷ, làm phiền ngươi giúp chúng ta thịnh hai bát cơm. Tạ ơn. Tào Thắng thanh âm truyền đến, Tần Hỉ Nguyệt vội vàng đáp ứng một tiếng, thả tay xuống bên trong khăn lau, nhanh đi cầm chén xới cơm. Hoàng Thanh Nhã ngồi tại cạnh bàn ăn, nghe vậy, liếc nhìn Tào Thắng, nhíu mày hỏi, như thế nào? Rượu đều không nỡ mời ta uống một chén. Ngươi chừng nào thì nhỏ mọn như vậy? Tào Thắng kinh ngạc, ngươi muốn uống rượu? Hoàng Thanh Nhã hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy đi đến cách đó không xa giá rượu phía trước, nhìn một hồi trên kệ rượu rượu, đưa tay rút ra một hộp bao đài. Trở lại cạnh bàn ăn ngồi xuống, nàng đem rượu hộp phóng tới Tào Thắng trước mặt, khu rượu. Tào Thắng bật cười, hắn đương nhiên không đến mức không nỡ một bình rượu. Tiện tay mở ra rượu hộp, lấy ra bình rượu, thuận miệng nói, ngươi hôm nay thế nào? Gặp được chuyện gì không vui? Một bên hỏi, vừa lái rượu. Hoàng Thanh Nhã nhìn xem hắn, hơi lộ ra nụ cười, ngươi có phải hay không nóng trông ta gặp được không vui sự tình nha? Tào Thắng nhìn nàng một mắt, bật cười, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Hỷ Nguyệt đưa tới hai con chén rượu, không có đới cơm tới. Tào Thắng rót đầy hai chén rượu, Hoàng Thanh Nhã bưng lên một chén, chén rượu liền duỗi tại Tào Thắng trước mặt, chờ Tào Thắng chạm gốc, Tào Thắng mỉm cười, nâng chén cùng nàng đụng một cái. Một chén rượu vào trong bụng, Hoàng Thanh Nhã, ngươi vì cái gì đến bây giờ còn không có công khai chúng ta chia tay tin tức? Ta hôm nay tới cửa, phía dưới bảo an lại gọi ta lão bản đường, trong phòng bếp A Di cũng gọi như vậy ta, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Tào Thắng xoay mặt nhìn về phía nàng. Hoàng Thanh Nhã trầm mặt nhìn xem hắn. Đúng lúc này, Tào Thắng trong túi quần chuông điện thoại di động vang lên, móc ra xem xét, càng là Đảng Tấn Bộ tuyên truyền động thiện ngữ. Chương 485, lời khuyên. Ngươi chính là một cái trường đại học sinh. Chương 485, lời khuyên. Ngươi chính là một cái trường đại học sinh. Ta nhận cú điện thoại. Tào Thắng đối Hoàng Thanh Nhã nói xong, liền tiếp thông trò chuyện, để cho đang đợi hắn trả lời Hoàng Thanh Nhã không còn gì để nói. Tào Thắng, uy. Trong điện thoại di động truyền đến đồng tiền ngữ thanh âm, Tào Đồng, ngài tốt. Ta là Đảng Tấn Bộ tuyên truyền đồng tiền ngữ, ngài còn nhớ ta không? Trước đó vài ngày chính là ta dẫn đội đi Huy Châu, giúp ngài chụp cờ quảng cáo, ngài còn có ấn tượng sao? Trong điện thoại, đồng tiền ngữ ngữ khí lộ ra tôn kính. Tào Thắng, nhớ kỹ, đồng tiểu thư gọi điện thoại tìm ta có việc. Hoàng Thanh Nhã ánh mắt liếc nhìn Tào Thắng, đối Tào Thắng trong miệng đồng tiểu thư có chỗ hoài nghi, cái này đồng tiểu thư là cái gì của hắn? Là hắn mới quen biết mỹ nữ. Đồng Thiện Ngữ, ách, Tào Đồng, ta muốn hỏi một chút ngài sách mới đại khái lúc nào phát biểu nha. Chúng ta tốt phối hợp giúp ngài tuyên truyền, ngài nhìn. Ngài có thể cho ta một ngày sao? Tào Thắng bật cười. Nghĩ thầm, cái này Đồng Thiện Ngữ lần trước tới Huy Châu, liền hỏi ta đại khái lúc nào phát biểu sách mới, hiện tại mới đi qua bao nhiêu ngày. Lại gọi điện thoại tới hỏi thăm. Lần trước nàng nói nàng là thay Ma Hoa Đằng hỏi, vậy lần này đâu? Có lẽ còn là thay Ma Hoa Đằng hỏi a. Tào Thắng tâm niệm thay đổi thật nhanh, đoán được chân tướng, lại không có hỏi nhiều, mà là nói, đại khái lại có nửa tháng liền không sai biệt lắm. Dừng một chút, hỏi lại, đúng rồi, các ngươi khai thác cờ nhóm tổ công năng đại khái lúc nào có thể lên tuyến? Ta hy vọng ta sách mới phát biểu thời điểm, các ngươi có thể đem cờ nhóm tổ công năng chính thức thượng tuyến, dạng này mới có thể đưa đến tuyên truyền hiệu quả tốt nhất, đúng không? Đồng Thiên Ngữ, a, ta đã biết. Cờ nhóm tổ công năng chúng ta bộ phận kỹ thuật kỳ thực đã khai phát đi ra, gần nhất đang tiến hành nội bộ khảo thí, lại có một tuần tả hữu hẳn là có thể chính thức thượng tuyến. Tào Đồng, ngài nhìn cần chúng ta chỉ hoãn thượng tuyến chức năng này sao? Ta có thể hướng Ma tổng đề nghị, đợi ngài sách mới phát biểu thời điểm, đồng bộ thượng tuyến cờ nhóm tổ công năng. Tào Thắng nghĩ nghĩ, ừ một tiếng, có thể. Đồng Thiện Ngữ, được rồi, nếu mà Ma tổng đồng ý, vậy ta lại cho ngài điện thoại. Tào Thắng lại ừ một tiếng. Cho chuyện kết thúc. Tào Thắng tiện tay đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn cơm, đưa đũa gấp thức ăn. Hoàng Thanh Nhã ho nhẹ một tiếng, đem Tào Thắng ánh mắt hấp dẫn tới sau đó, nàng nhíu mày hỏi, ngươi gần nhất lại muốn phát biểu sách mới? Ngươi quốc thuật diễn nghĩa không phải mới phát biểu không bao lâu sao? Quyển sách này thành tích rất tốt. Như thế nào nhanh như vậy lại muốn phát biểu sách mới? Tào Thắng cười nhạt một tiếng, thuận miệng giải thích, đây là ta nhập cổ phần Đảng Tấn một cái điều kiện, muốn viết một quyển tuyên truyền bọn hắn sản phẩm tác phẩm, này nhà công ty tổng giám đốc là người nóng tính, thúc rất gốc, ta cũng chỉ có thể nếm thử sóng khai. Hoàng Thanh Nhã nghe được chân mày nhíu chặt hơn. Nhìn chằm chằm Tào Thắng nhìn một hồi, không nhịn được nói, Tào Thắng, ngươi một cái viết tiểu thuyết, kiếm chút tiền cũng không dễ dàng, ngươi vì cái gì lúc nào cũng không nhịn được làm đủ loại đầu tư đâu? Trước kia ngươi đầu tư phòng, mua cửa hàng mua nơi ở lầu, ta cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao vô luận cửa hàng vẫn là nơi ở lầu, ngươi mua đều có thể đối ngoại cho thuê, hàng năm đều có thể thu đến không thiếu tiền thuê, nên thua thiệt không được. Nhưng ngươi bây giờ lại liên tiếp đầu tư internet công ty, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi viết tiểu thuyết, viết kịch bản lợi hại, liền làm cái đó đều lợi hại. Ngươi sẽ không quên ngươi đệ nhất bằng cấp chính là trường đại học a. Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi cũng không phải làm ăn nguyên liệu đó. Nếu mà Tào Thắng không phải người trùng sinh, chính là một cái 20 ra mặt thanh niên, đột nhiên nghe thấy Hoàng Thanh Nhã lời nói này, Tào Thắng đại khái tỷ lệ sẽ rất nổi nóng. Tại chỗ báo nổi đều có khả năng, nhưng hắn là người trùng sinh, trẻ tuổi chính là hắn thân thể, trên tâm lý vẫn là cái kia trung niên nam nhân. Cho nên Hoàng Thanh Nhã nói lời nói này, đồng thời không có câu lên lửa giận của hắn, hắn không chỉ không có tức giận, còn không nhịn được cười khẽ hai tiếng, mắt cười nhìn một chút Hoàng Thanh Nhã, nói, ngươi nói đúng, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, tạ ơn. Nói xong, hắn bưng chén rượu lên ra hiệu, sau đó uống một hớp rượu. Hoàng Thanh Nhã liếc mắt, tức giận nói, ngươi căn bản không có đem ta lời khuyên nghe thấy trong lòng à? Ngươi liền không sợ về sau viết tiểu thuyết dễ không đến bao nhiêu tiền? Ngươi cảm thấy ngươi viết tiểu thuyết, viết kịch bản, có thể một mực như vậy kiếm tiền sao? Ngươi bây giờ có thể kiếm tiền, không hảo hảo tồn lấy, hoàn toàn dựa vào tính tình của ngươi, tùy tiện đầu tư, liền không sợ tương lai mất cả chỉ lẫn trải. Tào Thắng không nghĩ tới hai người bọn họ đã chia tay đã lâu như vậy, nàng lại còn sẽ như vậy vì hắn cân nhắc. Chỉ tiếc, nàng quá lo lắng. Đang tấn cùng Ali tại nguyên thời không, đều là trong nước internet từ đầu. Nếu mà trước mắt cái thời không này, bởi vì hắn trọng sinh cùng nhập cổ phần, mà dẫn đến hai nhà này công ty chạy hướng nguyên thời không phát triển quy tích, làm lấy liền thất bại, vậy hắn cũng nhận. Cảm ơn ngươi lời khuyên. Tào Thắng lần nữa ngỏ ý cảm ơn. khoe miệng vẫn mỉm cười. Hoàng Thanh Nhã trông thấy hắn cái này không để ý bộ dáng, liền đến tức giận. Nghĩ đến lẫn nhau đã chia tay thật lâu, nàng dứt khoát không khuyên giải. Nghĩ thầm, được rồi, gia hỏa này tuổi nhỏ thành danh, thiếu niên đắc chí, có chút phiêu rất bình thường, xem ra không cắm cái ngã nhào, là không hồi tỉnh ngộ, ta liền nhìn ngươi chừng nào thì thất bại. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng sụ mặt bưng lên ly rượu trước mặt, Tào Thắng, ta chúc ngươi mỗi một bút đầu tư đều có đại ngạch hồi báo, cạn một chén nhé. Tào Thắng mỉm cười, cầm rượu lên bình cho mình chén rượu rót đầy, nâng chén cùng nàng chạm cốc. Thời gian kế tiếp bên trong, Hoàng Thanh Nhã không có lại khuyên hắn cẩn thận đầu tư, cũng không có lại hỏi hắn vì cái gì một mực không công bố hai người bọn họ chia tay tin tức, chính là liên tiếp nâng chén tìm hắn chạm cốc uống rượu. Uống vào, gò má nàng liền đỏ hồng, trong trắng lộ hồng gương mặt, nhìn xem giống như hoa đào. Trong lúc bất chi bất giác, một bình Mao Đài liền bị hai người bọn họ uống xong. Trong phòng bếp Tần Hỷ Nguyệt đã sớm đi xuống lầu. Toàn bộ biệt thự lầu 2, chỉ còn dư lại Tào Thắng cùng Hoàng Thanh Nhã. Hoàng Thanh Nhã lần nữa cầm rượu lên bình muốn rót rượu thời điểm, đem rượu bình đổ lại ngược lại, trông thấy chỉ có mấy giọt rượu nhỏ vào chén rượu bên trong, không khỏi nhíu mày nói thầm, không còn, cái này không còn. Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tào Thắng, mông lung mắt say lờ đờ, hỏi, ngươi còn có thể uống sao? Nếu không lại mở một bình. Tào Thắng tiểu lượng so với nàng tốt, lúc này hắn chính là hơi say rượu, ánh mắt coi như thanh minh. Nhìn xem nàng lúc này mắt say lờ đờ mông lung dáng vẻ, hắn không khỏi nhớ tới hai người bọn họ lúc trước lần thứ nhất uống rượu với nhau ban đêm, đêm hôm đó, nàng cũng là mắt say lờ đờ mông lung, tại trong tiệm cơm thời điểm còn tốt, vừa đi ra tiệm cơm không lâu, bị bên ngoài gió đêm thổi, nàng liền lung lay sắp đổ, đứng không vững, cũng đi không được đường. Cũng là đêm hôm đó, hai người bọn họ lần thứ nhất lăn ga giường. Bây giờ suy nghĩ một chút, đêm đó phát sinh hết thảy, đều tựa hồ mới đi qua không lâu, rõ mồn một trước mắt. Đừng uống, không sai biệt lắm, hắn nói. Hoàng Thanh Nhã ngẹo đầu nhìn xem hắn, đột nhiên cười một tiếng, để chai rượu xuống, gật gật đầu, đi, nghe ngươi. Nói xong, nàng xoay mặt hướng bốn phía nhìn một chút, gặp bốn phía không có người, nàng tay trái đưa qua đến, chụp vào Tào Thắng trên tay phải, đứng dậy liền kéo hắn, đi nha. Tiến gian phòng. Hai ta rất lâu không có cái kia, nhanh. Lê mề cái gì đâu? Trang đứng đắn gì? Nhanh lên nha. Tào Thắng. Chủ đề như thế nào liền chuyển đi vào nơi này? Tào Thắng bị nàng kéo lên, Hoàng Thanh Nhã loạn trà loạn choạng mà nện bước bước chân, lôi kéo hắn liền hướng phòng ngủ đi. Tào Thắng đồng thời không có kháng cự, chính là có chút muốn cười, cũng có chút hoài nghi nàng có phải hay không đã quên hai người bọn họ đã chia tay. Phù phù. Trong phòng ngủ, Hoàng Thanh Nhã đem Tào Thắng phốc ngã xuống giường, hai tay nâng lên hắn mặt, chính là một hồi thân, chính là thân lấy, nàng ánh mắt liền mê ly, thân tần suất cũng càng ngày càng thấp, đột nhiên, đầu nàng nghiêng một cái, nằm ngoài Tào Thắng trên thân, liền phát ra tiếng ngáy khẽ khẽ. Ngủ thiếp đi. Tào Thắng có chút vô ngữ, xoay mặt nhìn xem nàng ngủ khuôn mặt, Tào Thắng lặng lặng mà nhìn một lúc lâu. Hoàng Thanh Nhã dáng người, là hắn thích nhất loại hình, đến nay vẫn là. Hắn đối với nàng vẫn có tình cảm, điểm này trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Hắn là người hai đời, trước trước sau sau kết giao qua 10 cái nữ nhân, chỉ có Hoàng Thanh Nhã cùng hắn kết giao thời điểm, để cho hắn có rất hợp phách cảm giác. Những nữ nhân khác, trẻ tuổi, cùng hắn kết giao thời điểm, chỉ để ý yêu đương cảm giác, sẽ quan tâm hắn mua cho nàng bao nhiêu lễ vật, phát bao nhiêu hồng bao, mang nàng ăn cái gì mỹ thực, đi chỗ nào tốt hơn chơi chỗ chơi qua, chờ một chút, căn bản không cân nhắc tương lai muốn hay không cùng hắn kết hôn. Tuổi tác so với hắn lớn, muốn hiện thực rất nhiều, bình thường sẽ không cùng hắn nói chuyện yêu đương, lúc nào cũng biến đổi pháp từ hắn nơi này kiếm tiền. Có nói muốn mua bao, có nói mình không có dây chuyền, có nói mình cửa hàng tiền thuê nhanh đến kỳ, trên tay không có tiền giao tài chính, chờ một chút, hạch tâm mục đích liền một cái, bảo hắn kim tệ. Đến nỗi mấy cái kia tuổi tác gần giống như hắn, có cùng chỗ hắn mọi nơi lấy, liền nói lẫn nhau không thích hợp, có lúc nào cũng đối với hắn điều kiện kinh tế không hài lòng, hoặc là đối nghề nghiệp của hắn không hài lòng, một bộ cưỡi lửa tìm ngựa tư thế, còn có, nói, liền biến mất không thấy, điện thoại đánh không thông, gửi tin tức không trở về, thậm chí liền công việc cũng đổi. Có thể nói hắn lấy trước kia chút đối tượng, không có một cái nào để cho hắn cảm thấy thích hợp lấy về nhà. Duy chỉ có Hoàng Thanh Nhã, từng để cho hắn rất muốn kết hôn. Chính là, sau khi sống lại hắn, thủ không được trái tim của chính mình. Cùng một chỗ thời gian lâu dài, thường xuyên sẽ cảm thấy Hoàng Thanh Nhã sự nghiệp tâm quá nặng, không phải mình mong đợi nhất hiển thê lương mẫu hình. Tào Thắng híp mắt nhìn một hồi lâu Hoàng Thanh Nhã mặt, than nhẹ một tiếng, đưa nàng từ trên người chính mình nhẹ nhàng đẩy xuống, Hoàng Thanh Nhã lăn xuống trên giường thời điểm, miệng giật giật, nói lẩm bẩm, làm gì nha? Chán ghét. Ánh mắt lại không có tránh ra dấu hiệu. Tào Thắng cười dưới, giúp nàng bỏ đi áo khoác, vớ giày, sau đó, đứng dậy ra ngoài lấy một chậu nước gấm trở về, cho nàng lau gương mặt, cổ, hai tay, sau đó lại đi ra ngoài đổi một chậu nước gấm trở về, cho nàng xoa xoa chân, cuối cùng, cho nàng điều chỉnh một cái tư thế ngủ, đắp lên chăn mỏng, nốt gian phòng đèn. Tào Thắng rời đi phòng ngủ. Một lát sau, lại bưng một ly trà đi vào, đặt ở trên tủ đầu giường, tìm tới điện thoại di động của nàng, đưa nàng điện thoại điều thành yên lặng. Chính hắn đêm nay cũng uống nhiều rượu, hắn biết đêm nay khẳng định gõ không được chữ. Hắn không có tại phòng ngủ theo nàng, mà là đi tới phòng khách trên ghế salon, mở TV, nửa ngồi nửa nằm mà nghĩ đến tu chân Liêu Thiên quần bản này sách mới mở đầu làm như thế nào biết. Nguyên bản tu chân Liêu Thiên quần mở đầu là thế nào biết? Là trực tiếp từ nhân vật nam chính ngộ nhập tu chân Liêu Thiên quần bắt đầu viết ra. Phía trước mấy chương bán điểm nên như thế nào thiết trí? Chương thứ nhất ném ra ngoài tu chân Liêu Thiên quần tới hấp dẫn độc giả, nên là đủ rồi, tại một chương này bên trong, có thể khắc họa 3 đến 5 cái trong đám thành viên, một chương bên trong, không thể khắc họa quá nhiều nhân vật, nếu không độc giả sẽ không nhớ được. Chương thứ 2. Có thể miêu tả nhân vật chính đối trong đám đó thành viên thân phận hoài nghi những cái này tự xưng tu chân giả đám gia hỏa, tất cả đều là một đám bệnh tâm thần. Chương thứ 3. Dựa theo Hoàng Kim 3 chương nguyên tắc, chương thứ 3 nên ném ra ngoài một cái lớn một chút huyền niệm, tỉ như trong đám đó cái nào đó thành viên tại trong đám nói mình chẳng mấy chốc sẽ độ thiên kiếp, độ kiếp địa điểm vừa vặn ngay tại nhân vật nam chính chỗ thành thị sát vách, thuận tiện nhân vật nam chính có thể tại trong lúc vô tình trông thấy cái này nhóm thành viên khi độ kiếp bầu trời dị tượng. Chương 486, đừng lại gọi ta lão bản nương. Chương 486, đừng lại gọi ta lão bản nương. Đêm khuya hơn 10 giờ, Vương Tịnh mở ra Tào Thắng tọa giá trở về, nàng gần nhất đều đang bận rộn thu mua Phương Đông Húc Nhật khách sạn sự tình, liền thường thường mở Tào Thắng tọa giá ra ngoài, dù sao Tào Thắng bình thường rất ít khi dùng xe, mà nàng mở ra Tào Thắng BM núp ra ngoài, vô luận gặp ai đều sẽ bị đối phương coi trọng mấy phần, chuyện này đối với nàng công việc gần đây rất có lợi. Xe mở đến cửa sân, nàng ấn hai lần loa, rất nhanh Tôn Lượng liền chạy chậm tới giúp nàng mở cửa. Theo cửa sân mở ra, nàng đem xe lái vào sân. Từ trên xe bước xuống sau đó, nàng mang theo bao, nhanh chân hướng thông hướng lầu 2 thang lầu đi đến. Tịnh tỷ, Tịnh tỷ chờ một chút. A Di Tần Hỉ Nguyệt thanh âm từ nơi không xa truyền đến, Vương Tịnh nghe vậy, dừng bước lại, không hiểu theo tiếng kêu nhìn lại. Lầu 1 giá không tầng trước cổng chính, Tần Hỉ Nguyệt bước nhanh chạy chậm tới, đệ thấp lấy thanh âm nói, "Tịnh tỷ, lão bản nương tới, còn chưa đi đây. Ngài hiện tại tốt nhất đừng đi lên, ngài nhìn ta đến bây giờ cũng còn không có lên lầu 2, cũng là bởi vì lão bản nương còn chưa đi nha." "Lão bản nương?" Vương Tịnh rất kinh ngạc, Hoàng Thanh Nhã. Tần Hỉ Nguyệt liên tục gật đầu, "Đúng. Nàng là lão bản bạn gái, không phải liền là chúng ta lão bản nương nha, đúng không?" Vương Tịnh ngẩng đầu nhìn lầu 2, lầu 2 phòng ngủ cửa sổ không có ánh đèn lộ ra đến, phòng khách ngược lại là đèn đuốc sáng trưng. Nàng nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi, "Nàng cái nào thời điểm tới?" "Tần Hỉ Nguyệt, trời sắp tối thời điểm đi." "Nàng tới thời điểm, lão bản còn không có xuống lầu ăn cơm đâu." Vương Tịnh gật gật đầu, khẽ cười một tiếng, thở một hơi, nện bước có chút mệt mỏi bước chân, hướng lầu 1 giá không tầng đại môn đi đến. Vừa đi vừa nói, "Đã trễ thế này, còn không đi? Ta đợi đến 11 điểm đi." "11 điểm, nàng nếu là còn không đi, ta liền lên lầu rửa mặt, nghỉ ngơi." "Ai, bận điệu cả ngày, ta hiện tại chỉ muốn sớm một chút nghỉ ngơi nha." Tân Hỉ Nguyệt bước nhanh cùng sau lưng Vương Tịnh, cười nói tiếp, "Ngày hôm nay vất vả. 11 điểm lão bản nương nếu là còn không đi, đêm nay phỏng đoán liền không đi, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng lên lầu." Lầu 1 giá không tầng, Lôi Chấn, Khúc Hải, Hoàng Lập Quân đều ngồi ở trên ghế salon, bọn hắn đang uống trà, xem TV. Bọn hắn bình thường đều không lên lầu 2. Sinh hoạt, rèn luyện quyền cước, trên cơ bản đều tại lầu 1 giá không tầng. Có thể tùy tiện lên lầu 2, loại trừ Tào Thắng, chính là Vương Tịnh cùng Tần Hỉ Nguyệt. Theo Vương Tịnh cùng Tần Hỉ Nguyệt cũng đi tới, ngồi xuống uống trà, không khí nơi này náo nhiệt không thiếu, đại gia bắt đầu tán dóc, cười cười nói nói, thời gian đang nói dơn ở giữa, lặng yên trôi qua. Không bao lâu, Vương Tịnh tay phải đẩy ra tay trái ống tay áo, liếc nhìn trên đồng hồ thời gian, bất đắc dĩ nói, đã 11:06. Ánh mắt nhìn về phía Tần Hỉ Nguyệt, "Tần tỷ, hai ta lên lầu rửa mặt ta. Đã trễ thế này, hai ta cũng nên nghỉ ngơi, ngươi nói có đúng hay không?" Tần Hỉ Nguyệt lộ ra nụ cười, "Tịnh tỷ, ta nghe ngài." Vương Tịnh cười cười, nắm lấy sách tay đứng dậy, "Các vị, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ta cùng Tần tỷ lên lầu." Tôn Lượng đám người nhao nhao khách khí nói đừng. Vương Tịnh cùng Tần Hỉ Nguyệt thả nhẹ bước chân lên lầu. Lầu 2 lớn cửa cũng không có khóa, là khép hở. Vương Tịnh đưa tay mở cửa lớn ra, đưa đầu đi vào, nhìn xung quanh, ngạc nhiên trông thấy Tào Thắng một người ngủ ở phòng khách trên ghế salon, mà phòng khách TV còn tại phát ra, nhìn hắn tư thế ngủ, hắn tựa như là dựa vào ở trên ghế salon xem TV nhìn ngủ. Hoàng Thanh Nhã đâu? Vương Tịnh trong đầu toát ra ý nghĩ này, gặp Tào Thắng là ngủ, nàng liền lặng lẽ đi vào phòng khách, Tần Hỉ Nguyệt đi theo vào cửa, trông thấy trên ghế salon ngủ Tào Thắng, Tần Hỉ Nguyệt cũng rất ngạc nhiên, ánh mắt đánh giá xung quanh, lại không trông thấy Hoàng Thanh Nhã thân ảnh. A, lão bản nương đâu? Lão bản như thế nào một người ngủ ở trên ghế salon nha? Tần Hỉ Nguyệt nhỏ giọng thầm thì. Vương Tịnh quay đầu nhìn nàng, tại bên miệng dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, ra hiệu Tần Hỉ Nguyệt im lặng, Tần Hỉ Nguyệt đội vàng đưa tay che miệng lại. Vương Tịnh vừa nhìn về phía trên ghế salon Tào Thắng, do dự, đi tới, "Lão bản." "Lão bản." Nàng nhẹ nhàng hoán hai tiếng, gặp Tào Thắng không có tỉnh lại, nàng liền không có lại hô. Đương nhiên, nàng cái mũi ngửi thấy mùi rượu, liền biết Tào Thắng đêm nay hẳn là uống rượu, loại tình huống này, hắn chỉ sợ không dễ dàng tỉnh. "Hoàng Thanh Nhã đâu?" Vương Tịnh buồn bực tự nói, thanh âm rất nhẹ. Nàng vừa mới ở dưới lầu thời điểm, đã chú ý tới Hoàng Thanh Nhã tọa giá còn ngừng trong sân, điều này nói rõ Hoàng Thanh Nhã nên còn không có rời đi. Như vậy vấn đề tới, Tào Thắng ngủ ở phòng khách trên ghế salon, cái kia Hoàng Thanh Nhã đâu? Đi phòng vệ sinh. Vương Tịnh bình thai cẩn thận nghe ngóng lầu 2 động tĩnh, không nghe thấy phòng vệ sinh bên kia có tiếng vang truyền đến. "Tịnh tỷ, lão bản cứ như vậy ngủ ở trên ghế salon qua đêm không được a? Ta, hai ta nếu không đem hắn làm vào phòng bên trong đi." Tân Hỉ Nguyệt thấp giọng hỏi thăm. Trong phòng, Vương Tịnh ánh mắt nhìn về phía lầu 2 phòng ngủ chính, vội vàng đưa tay đối Tần Hỉ Nguyệt lắc lắc, sau đó điểm lấy mũi chân, bước nhanh đi tới phòng ngủ chính, cửa ra vào, nhẹ nhàng đè xuống chốt cửa, đem khóa cửa sau khi mở ra, nhẹ nhàng đem cửa phòng ngủ đẩy ra một đường nhỏ. Trong phòng ngủ cũng không phải tối sầm, đầu giường đèn ngủ nhỏ để ánh sáng, không sáng lắm, cũng đã đủ để chiếu sáng trong phòng hình dáng. Cùng với trên giường Hoàng Thanh Nhã nằm nghiêng thân ảnh hình dáng. Trông thấy một màn này, Vương Tịnh nhếch miệng, thầm nói, tu hú chiếm tổ chim khách nha. Ngươi ngủ giường lớn, lão bản ngủ phòng khách ghế sofa. Đây là náo mâu thuẫn sao? Nàng đến nay cũng không biết Tào Thắng cùng Hoàng Thanh Nhã chia tay tin tức, cho nên đồng thời không có hướng nơi khác nghĩ, chỉ cho là Tào Thắng cùng Hoàng Thanh Nhã náo mâu thuẫn. Việc này hiển nhiên không nên nàng quản. Cho nên, Vương Tịnh lặng lẽ đóng lại cửa phòng ngủ, hướng lui về phía sau mấy bước, Tần Hỉ Nguyệt nghi ngờ đi tới, nhẹ giọng hỏi, "Tịnh tỷ, thế nào? Lão bản nương trong phòng ngủ sao?" Vương Tịnh gật gật đầu, nghĩ nghĩ, cười nói, "Đi, hai người bọn họ sự tình, hai ta cũng không có tư cách quản, ngươi đi rửa một cái ngủ đi. Ta đi cấp lão bản nắm đầu tấm thảm đắp lên là được rồi, cái khác liền không nên chúng ta quản." Tần Hỉ Nguyệt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lão bản cùng lão bản nương vậy mà ở riêng một cái ngủ phòng ngủ, một cái ngủ phòng khách. Lão bản này nương sợ là có chút hung à, về sau phải cẩn thận một chút, có thể ngàn bạn không thể đắc tội lão bản nương. Tần Hỉ Nguyệt liên tục gật đầu, "Tốt. Vậy ta đi trước rửa, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút." Vương Tịnh im lặng cười một tiếng, không có lại nói cái gì, bước nhanh tiến vào phòng ngủ mình, rất nhanh liền cầm một đầu chăn lông đi ra, nhẹ nhàng mà đắp lên Tào Thắng trên thân. Tháng tư phần Huy Châu đã không lạnh. Lúc ban ngày thường xuyên sẽ khiến người ta cảm thấy có chút khô nóng, nhưng ban đêm vẫn có chút lạnh. Cần nắp cái tấm thảm. Vương Tịnh cho Tào Thắng đắp kín tấm thảm, gặp Tào Thắng một điểm tỉnh lại dấu hiệu đều không có, nàng nhìn chằm chằm Tào Thắng mặt nhìn một hồi, khẽ cười một tiếng, nói thầm, ngươi đường đường trung nguyên nhất điểm hôi, cũng sợ lao bà nhà. Đều có tiền như vậy, còn ngủ phòng khách ghế sofa. Lắc đầu, nàng quay người rời đi, về phòng ngủ trước đó, thuận tay đem đèn của phòng khách chỉ riêng đổi thành không quá sáng tỏ nhỏ xạ đèn. Biệt thự lầu 2 không bao lâu, liền lại khôi phục yên tĩnh. Rạng sáng 3 giờ nhiều thời điểm, phòng ngủ chính trên giường, Tiểu Kình đã lui đến không sai biệt lắm, mắt tiểu lại càng ngày càng mạnh, Hoàng Thanh Nhã mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở to mắt, nhìn xem cái này quen thuộc phòng ngủ bố cục, nàng trong lúc nhất thời cho là mình là đang nằm mơ. Nàng nhớ kỹ chính mình đã cùng Tào Thắng chia tay, chính mình không nên lại tại cái giường này bên trên tỉnh lại. Nàng vô ý thức ngồi dậy, cúi đầu nhìn một chút quần áo trên người, thấy mình tiếp thân quần áo không có bị cởi qua dị dạng, thân thể cũng không có làm qua loại chuyện đó cảm giác, nàng nhắm lại mắt, định thần nghĩ nghĩ, cuối cùng nhớ lại chính mình lại muốn hắn, sau khi tan việc, lái xe trên đường về nhà, đột nhiên vị thần xui khiến quay đầu xe, đem xe mở đến hắn chỗ này. Nhớ lại chính mình cùng hắn ăn một bữa cơm tối, uống một bình mao đài, sau đó chính mình giống như đem hắn đẩy ngã xuống giường, đối với hắn hôn mười mấy miệng. Lại sau đó chính là như vậy. Ta uống say. Hắn đồng thời không có đối ta làm cái gì. Nghĩ tới đây, nàng lần nữa mở to mắt, biểu lộ có chút phức tạp, không biết chính mình nên cao hứng, vẫn là nên không cao hứng. Đi trước vùng cái nước tiểu đi. Nàng tự rêu cười một tiếng, mặc vào bên giường giày cao gót. Hắn dép lê đều không có cho nắm một đôi. Mang giày thời điểm, nàng nhíu nhíu mày, ngủ nửa đêm rời giường thời điểm, mang giày cao gót đi phòng vệ sinh. Nhưng bên giường không có dép lê, nàng chỉ có thể thích hợp xuyên. Một lát sau, nàng đi ra phòng ngủ, ngoài cửa phòng ngủ chính là phòng vệ sinh. Nàng đi vào thuận tiện một cái, đi ra rửa tay một cái, ánh mắt bắt đầu đánh giá xung quanh, nàng đang suy nghĩ, Tào Thắng đâu? Hắn đi chỗ nào ngủ? Trông thấy phòng khách vẫn sáng đèn, nàng giặt xong tay, liền đi qua, rất nhanh liền trông thấy nửa nằm nửa dựa vào ngủ trên ghế salon Tào Thắng. Hoàng Thanh Nhã ngơ ngẩn. Hắn biệt thự này nhiều như vậy căn phòng ngủ, hắn vậy mà ngủ ở phòng khách trên ghế salon. Nàng chú ý tới Tào Thắng trên thân đang đắp chăn lông, cho rằng Tào Thắng là cố ý lựa chọn ở trên ghế salon ngủ. Hắn tình nguyện ngủ phòng khách, ngủ ghế sofa, đều không cùng ta cùng một chỗ ngủ. Trước kia trên giường hoa văn nhiều như vậy, hiện tại biến thành chính nhân quân tử. Nguyên lai ngươi đã không nghĩ đụng ta sao? Hoàng Thanh Nhã đứng ở nơi đó, lặng lặng mà nhìn xem 5-6 mét bên ngoài, trên ghế salon ngủ say Tào Thắng, trong lòng rất khó chịu cảm giác. Mấy phút đồng hồ sau, nàng yên lặng trở lại phòng ngủ, mặc vào áo khoác, từ phòng ngủ đi ra, tìm tới chính mình bao ra, cuối cùng lại xa xa nhìn một hồi trên ghế salon ngủ say Tào Thắng. Một lát sau, nàng yên lặng mở ra lầu 2 đại môn ra ngoài. Xuống lầu sau đó, cước bộ của nàng càng chạy càng nhanh, rất nhanh liền kéo ra xe của mình môn, ngồi vào trong xe, rất nhanh, xe động cơ liền khởi động. Lúc này đã nhanh rạng sáng 4 điểm, động cơ thanh âm mặc dù không lớn, tại cái này liên tính lúc rạng sáng, lại có vẻ rất rõ ràng. Ngủ ở lầu 1 4 cái bảo tiêu, nhao nhao bị bừng tỉnh. Hoàng Lập Quân cái thứ nhất khoác áo lên, mang dép, bước nhanh chạy chậm đi ra. Trông thấy là Hoàng Thanh Nhã xe khởi động, Hoàng Lập Quân rất ngạc nhiên, bước chân hơi ngừng lại, liền bước nhanh chạy tới, không đợi hắn chạy đến xe phụ cận, xe đã quay đầu hướng cửa sân phương hướng chạy tới. Hoàng Lập Quân biểu lộ khẽ biến, tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân, chạy hướng cửa sân. Cửa sân là khóa lại. Xe chạy nhanh đến cửa sân phụ cận, Hoàng Thanh Nhã không thể không đem xe dừng lại. Nàng cau mày, đang do dự chính mình muốn hay không đi hô bảo tiêu đứng lên mở cửa thời điểm, Hoàng Lập Quân chạy tới, gõ gõ ghế lái phụ cửa kính xe. Hoàng Thanh Nhã trông thấy hắn, hạ xuống cửa kính xe. Hoàng Lập Quân liền bội hỏi, "Lão bản nương, ngài vào lúc này đi nha, ta cho ngài mở cửa sân." Hoàng Thanh Nhã nhìn xem hắn, hơi lộ ra nụ cười nói, "Về sau không muốn gọi ta lão bản nương, ta và các ngươi lão bản kỳ thực đã sớm chia tay." Hoàng Lập Quân, "A, cái này, không thể nào." Hoàng Thanh Nhã mỉm cười, "Làm phiền ngươi giúp ta mở một cái cửa sân, tạ ơn." Hoàng Lập Quân nga một tiếng, vội vàng đi đem cửa sân mở ra. Hoàng Thanh Nhã dâng lên tay lái phụ cửa kính xe, không có lại nói cái gì, trực tiếp lái xe rời đi. Hoàng Lập Quân nhìn nàng xe đi xa bóng dáng, thần sắc ý nguyên rất ngạc nhiên. Hắn không thể tin được cái này hơn nửa đêm, vậy mà có thể nghe được dạng này bí mật, lão bản cùng nàng đã sớm chia tay. Thật hay giả? Nàng vào lúc này lái xe rời đi, không phải là đêm nay mới vừa chia tay à? Chương 487, sách mới khởi công chương 487, sách mới khởi công lầu 2 phòng khách. Tào Thắng mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, hắn là bị Hoàng Thanh Nhã xe động cơ thanh âm đánh thức, tối hôm qua hắn cùng nàng uống một bình rượu, say chuyến choáng trạng thái tựa vào ghế salon ngủ thời gian so bình thường sớm 1-2 giờ, cho nên, lúc này mặc dù mới rạng sáng 4 điểm tả hữu, nhưng hắn đã ngủ được không sai biệt lắm, loại trạng thái này cũng rất dễ dàng bị bừng tỉnh. Dưới lầu truyền đến động cơ thanh âm, đem hắn đánh thức. Nhìn ban công bên ngoài đen sì bóng đêm, Tào Thắng nhíu mày, lại xoay mặt nhìn một chút chính mình vị trí hoàn cảnh, phát hiện chính mình là ở phòng khách trên ghế salon, hắn nghĩ nhớ lại tối hôm qua chính mình nằm trên ghế salon xem TV, trong lòng suy nghĩ sách mới sự tình, hẳn là trong lúc bất chi bất giác ngủ thiếp đi. TV. Hắn ánh mắt nhìn về phía TV, phát hiện TV không biết bị ai nuốt. Vừa rồi lầu dưới động cơ thanh âm là chuyện gì xảy ra? Là Vương Tịnh lái xe trở về? Vẫn là lái xe ra ngoài? Lại hoặc là Hoàng Thanh Nhã vừa mới lái xe đi? Trong đầu chuyển những ý niệm này, Tào Thắng ngồi dậy, mang lên dép lê, đi đến trên ban công hướng xuống hy vọng, không có trông thấy Hoàng Thanh Nhã xe, ngược lại là trông thấy chính mình tọa giá ngừng trong sân, cho nên vừa rồi đi là Hoàng Thanh Nhã. Trời còn chưa sáng liền đi. Hiện tại hẳn là dạng sáng a. Hắn sờ lên túi quần, không có sờ đến điện thoại, quay người trở lại ghế sofa chỗ ấy tìm tới điện thoại, theo sáng màn hình điện thoại di động, trông thấy quả nhiên đã là dạng sáng 3 giờ 55. Hoàng Thanh Nhã vào lúc này rời đi, là vì không để cho người ta phát hiện nàng tại ta chỗ này qua đêm. Vẫn là nghĩ đuổi tại cha mẹ của nàng người nhà rời giường trước đó, về nhà. Làm bộ nàng tối hôm qua không có đêm không về ngủ. Nghĩ nghĩ, Tào Thắng cho nàng phát một đầu tin tức đi qua, như thế nào trời còn chưa sáng liền đi. Chờ một hồi, không chờ nàng hồi phục, Tào Thắng liền để điện thoại di động xuống. Nghĩ đến Hừng Đông còn có 1-2 giờ, liền đi bên trên nhà cầu, sau đó nhốt đèn của phòng khách, trở lại phòng ngủ ngủ hồi lung rác. Hắn đồng thời không có suy nghĩ nhiều, ngủ một giấc đến bình minh. Dưới lầu truyền đến Tôn Lượng đám người luyện võ động tĩnh, Tào Thắng mới tỉnh lại lần nữa. Đại khái là bởi vì tối hôm qua ngủ nhiều 1-2 giờ, lúc này tỉnh lại, hắn cảm giác toàn thân tinh lực dồi dào, hắn rời giường mặc vào quần áo luyện công, rửa mặt sau đó, mang giày vải, liền xuống lầu đi luyện quyền. Trước kia, hắn đối luyện quyền pháp xáo lộ, trong nội tâm là có mâu thuẫn, luôn cảm thấy xáo lộ hóa võ thuật đều là biểu diễn dùng, không có gì thực chiến hiệu quả. Mà hắn không nghĩ tới muốn cho ai biểu diễn võ thuật, cho nên trước kia hắn luyện xáo lộ thời điểm, luôn muốn cái nào một chiêu thực chiến tính tốt nhất, muốn đem càng nhiều thời gian cùng tinh lực dùng tại một chiêu này luyện tập bên trên. Khi đó, hắn thờ phụng, ngàn chiêu sẽ không bằng một chiêu tinh. Loại này lý niệm, hắn là bị nguyên thời không thần cơ tác phẩm ảnh hưởng. Thần cơ tại nhiều quyển tiểu thuyết bên trong đều đề cập tới loại này võ thuật lý niệm. Mà gần nhất Tào Thắng tại viết quốc thuật diễn nghĩa thời điểm, biết đối xáo lộ hóa võ thuật có nhiều mới. Hắn bắt đầu cho rằng xáo lộ hóa võ thuật, đồng thời không phải là không có thực chiến hiệu quả, đối những cái kia công phu không có luyện đến xuất thần nhập hóa người mà nói, xáo lộ hóa võ thuật thực chiến tính nhưng thật ra là rất tốt. Bởi vì ngày qua ngày, năm qua năm luyện tập võ thuật xáo lộ, sẽ trở nên quen thuộc trôi chảy, cũng sẽ hình thành bản năng phản ứng, tại thời điểm đối địch, một bộ phi thường ăn khớp võ thuật xáo lộ, tại đánh đi ra lúc, ra chiêu cùng biến chiêu tốc độ, tuyệt đối là vượt qua chính mình tùy cơ ứng biến. Tiếu Ngạo giang hồ bên trong Độc Cô Cửu Kiếm, cảnh giới tối cao là vô chiêu thắng hữu chiêu. Nhưng Lệnh Hồ Xung tại học Độc Cô Cửu Kiếm lúc, là thế nào học? Đầu tiên là luyện kiếm chiêu, chờ kiếm chiêu toàn bộ lĩnh hội quán thông sau đó, mới bắt đầu đếm thử quên mất đã học được tất cả kiếm chiêu, cuối cùng đạt tới vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới. Điều này nói rõ cái gì? Muốn đạt tới vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới, trước tiên cần phải học được kiếm chiêu. Đến kiếm sau đó, lại quên kiếm. Đây là một cái cần phải trải qua quá trình, không thể tình lượng. Tương tự lý luận, tại Thần Điêu Hiệp Lữ bên trong cũng có thể hiện. Như Độc Cô Cầu Bại Lưu lại học kiếm lịch trình, nhược quán, thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán, trước dùng sắc bén lợi kiếm, 30 tuổi vứt bỏ tử vi nhuyễn kiếm. 40 tuổi phía trước, cầm huyền thiết trọng kiếm quét ngang võ lâm, 40 tuổi sau đó, không trệ tại vận, có cây trúc thạch, đều nhưng bị kiếm, dần vào không có kiếm thăng có kiếm chi cảnh. Tiếu Ngạo giang hồ bên trong Lệnh Hồ Xung, cùng với sắc Lệnh Hồ Xung Độc Cô Cửu Kiếm Phong Thanh Dương, võ công đại thành lúc, đạt tới đều là vô chiêu thắng hữu chiêu. Mà tại Thần Điêu Hiệp Lữ bên trong, lưu lại học kiếm kinh lịch Độc Cô Cầu Bại, đạt tới cũng là không có kiếm thắng có kiếm, đã không chỉ là vô chiêu thắng hữu chiêu, kiếm cũng có thể không cần. Tào Thắng bởi vậy đối võ thuật xáo lộ có nhiều mới. Hắn y nguyên tin tưởng thực chiến lúc, tùy cơ ứng biến, căn cứ đối thủ chiêu thức không ngừng điều chỉnh cải biến chiêu thức của mình mới là cảnh giới tối cao. Nhưng hắn đã tin tưởng tại đạt tới cảnh giới kia trước đó, học tốt võ thuật xáo lộ là một cái cần phải trải qua quá trình. Lý trí nói cho hắn biết, chính mình đại khái tỷ lệ không phải cái gì võ thuật kỳ tài, đời này đại khái đều khó có khả năng đạt tới võ thuật cảnh giới tối cao. Cho nên luyện tốt xáo lộ hóa võ thuật nên thành vì mình thời gian dài truy cầu. Trong viện, Tô Lượng, Lôi Chấn, Khúc Hải, Hoàng Lập Quân giống thường ngày tại sân nhỏ bốn phía tất cả luyện tất cả, giữa sân là Tào Thắng luyện công sân bãi. Bốn người bọn họ một bên luyện công, một bên lặng lẽ lưu ý giữa sân Tào Thắng. Bọn hắn gần nhất đều phát hiện Tào Thắng công phu phong cách giống như thay đổi không thiếu. Trước kia Tào Thắng vô luận là luyện Thái Cực Quyền, vẫn là Bát Quái Trưởng, lại hoặc là Hình Ý Quyền, Thông Tý Quyền thời điểm, mỗi một chiêu đều rất tiêu chuẩn, một chiêu một thức đều rất rõ ràng, mỗi một chiêu đều luyện được rất chân thành. Nhưng gần nhất, Tào Thắng vô luận diễn luyện loại nào công phu, chiêu thức ở giữa nối tiếp đều càng ngày càng ăn khớp, ra chiêu biến chiêu tốc độ cũng đều càng lúc càng nhanh. Hắn tựa hồ lại không truy cầu chiêu thức tiêu chuẩn tính, ngược lại bắt đầu truy cầu ra chiêu tốc độ cùng tính liên quan. Nhìn hắn gần nhất luyện công, càng ngày càng có nước chảy mây trôi cảm giác. Năm cái nam nhân trong sân tất cả luyện tất cả, ai cũng không nói gì, từ trời tờ mờ sáng, luyện đến phương đông mặt trời mới lên ở hướng đông, hào quang vạn trượng, lại dần dần luyện đến thái dương rút đi đỏ rừng rực sắc thái, Tào Thắng mới thu quyền mà đứng, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Luyện võ tự nhiên là có hiệu quả. Hắn luyện võ đã có 2 năm, thể chất càng ngày càng tốt, tinh lực càng ngày càng tràn đầy, những cái này hắn cũng có thể cảm giác được. Khí tức cũng càng ngày càng kéo dài. Hoặc có lẽ là, lượng hô hấp càng lúc càng lớn. Lượng hô hấp càng lớn, có thể cho trái tim cung cấp dưỡng khí thì càng nhiều, liên đối tự nhiên đối với hắn nó nội tạng hẳn là cũng có chỗ tốt không nhỏ. So sánh luyện võ luyện được cơ bắp cùng gân cốt cường tráng, hắn kỳ thực càng để ý luyện võ đối nội bẩn rèn luyện. Bởi vì hắn tin tưởng khỏe mạnh cùng trường thọ trọng điểm, cùng cơ bắp, gân cốt quan hệ không lớn, chủ yếu hẳn là nhìn ngũ tạng lục phủ phải chăng khỏe mạnh. Dù sao, cơ bắp, gân cốt đều dựa vào ngũ tạng lục phủ tới cung cấp nuôi dưỡng. Lúc này, gặp Tào Thắng thu quyền mà đứng, Khúc Hải lộ ra nụ cười, bước nhanh chạy chậm tới hỏi thăm, "Lão bản, ngài hôm nay muốn không muốn ra khỏi cửa a?" "Nếu mà ngài muốn ra cửa, chúng ta liền sớm chuẩn bị. Mỗi sáng sớm luyện công buổi sáng lúc kết thúc, Khúc Hải đều sẽ tới một lần vấn đề này." Tào Thắng cười dưới, lắc đầu, "Hôm nay hẳn là sẽ không ra cửa, các ngươi vội vàng các ngươi." "Khúc Hải, a, được rồi." "Minh Bạch." Tào Thắng cất bước trở lại lầu 2. Trên bàn cơm đã dọn xong bữa sáng, Tần Hỷ Nguyệt ở phòng khách lau bàn trà. Tào Thắng đi phòng ngủ cầm thay đi giặt quần áo, vọt vào tắm, đi tới phòng ăn dùng cơm. Một lát sau, Vương Tịnh rửa mặt xong, bước chân nhẹ nhàng đi qua đến, ngồi tại bên cạnh hắn cùng một chỗ dùng cơm. "Lão bản, ta tối hôm qua cùng cái kia Phú Nhị Đại đàm luận đến không sai biệt lắm, hôm nay lại đi cùng hắn đem một vài chi tiết nói một chút, nên rất nhanh liền có thể ký cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị, thế nào? Đây coi như là một tin tức tốt ta." "Ha ha." Vương Tịnh nói là Phương Đông Húc Nhật khách sạn thu mua một chuyện. Trước đó, nàng nói cái quán rượu này đại cổ đông trùng gió, liệt nửa người sau đó, quán rượu này quyền kinh doanh liền rơi vào người này trưởng tử trong tay. Cái này Phú Nhị Đại không có gì kinh doanh thiên phú, thời gian hơn một năm bên trong, hắn từ phụ thân nơi đó tiếp nhận tất cả sinh ý, công trạng đều xuất hiện trên diện rộng trưởng. Không thể không bắt đầu bán thành tiền một chút sản nghiệp, tới cứu cái khác sản nghiệp. Phương Đông Húc Nhật khách sạn cổ phần, ngay tại bán thành tiền hàng ngũ. Chính là, cái này Phú Nhị Đại kinh doanh thiên phú mặc dù không được, ý nghĩ hao huyền lòng tham lại không nhỏ, hy vọng đem rượu cửa hàng kinh doanh bên trên hao tổn bộ phận, đều tại bán ra cổ phần thời điểm, kiếm bể. Bởi vậy, Vương Tịnh ngược lại đi tiếp xúc quán rượu này mà khác mấy cái cổ đông, dùng cái này đến cho vị này Phú Nhị Đại làm áp lực. Nàng một chiêu này hiệu quả không tệ, trước mấy ngày, Tào Thắng liền nghe nàng báo cáo nói vị kia Phú Nhị Đại không bước vàng, chủ động hẹn nàng, bàn lại cổ phần chuyển nhượng một chuyện, đồng thời lần này hắn còn chủ động hạ giá. "Hắn muốn bao nhiêu tiền?" Tào Thắng nhàn nhạt hỏi. Vương Tịnh khép cười một tiếng, từ lúc mới bắt đầu 280 vạn, xuống đến 160 vạn, ngài nếu là còn không hài lòng, ta hôm nay đi lại cùng hắn giết ép giá, ha ha, ta tin tưởng tâm lý của hắn ranh giới cuối cùng có thể bị đột phá một lần, liền có thể lại đột phá một lần. Tào Thắng liếc nàng một cái, mỉm cười nói, "Không cần. Đã giết tới cái giá này vị, tiếp tục giảm xuống không gian đã không lớn, đừng lãng phí thời gian, nắm chặt thời gian đem cổ phần mua lại đi. Nhanh đến mùa hè du lịch mùa thịnh vượng, sớm một chút đem cái này nhà hàng lấy xuống, các ngươi còn có chút thời gian chỉnh đốn khách sạn quản lý, tốt nên đón du lịch mùa thịnh vượng đến." Huy Châu với tư cách cả nước chứ danh thành phố du lịch, hàng năm trong kỳ nghỉ hè đều là du lịch mùa thịnh vượng, khách sạn cùng nó đồ ăn thức uống sinh ý đều rất tốt làm. Thường thường xuất hiện trò chơi gia đình cửa hàng đều đầy tràn hiện tượng. Cho nên, Tào Thắng muốn mau sớm cầm xuống quán rượu này khống cổ quyền cùng quyền kinh doanh. Không cần thiết vì lại giết một hai chục vạn giá mà lãng phí thời gian. Vương Tịnh gật đầu, "Ok, minh bạch, ta sẽ tranh thủ mau chóng giải quyết, đến lúc đó còn muốn bất vả ngài đi ký tên cổ phần hiệp nghị nha." "Hắc hắc." Tào Thắng mỉm cười. Điểm tâm sau, Tào Thắng giống thường ngày ngâm một bình trà, bưng ấm trà lên lầu 3 thư phòng. Sáng hôm nay, hắn dự định chính thức bắt đầu viết sách mới chính văn. Đại cương đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Quyển thứ nhất tế cương cũng làm xong. Không đủ hoàn thiện đại cương, về sau có thể chậm rãi điều chỉnh, sau này mấy cuốn tế cương cũng có thể một bên viết chính văn, một bên rút sạch biên soạn. Chủ yếu là Đằng Tấn bên kia thúc giục gấp, hắn không có càng nhiều thời gian chậm rãi điều chỉnh đại cương cùng tế cương. Ngoài cửa sổ, thái dương càng lên càng cao. Bên cửa sổ, trước máy vi tính. Tào Thắng híp mắt nhíu mày nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính văn kiện, 10 ngón tại trên bàn phím chợt nhanh chợt chậm mà đập, từng hàng văn tự sôi nổi mà xuất hiện ở trống không văn kiện bên trong. Cùng một ngày buổi sáng, Phương Đông Húc Nhật khách sạn chủ tịch trong văn phòng. Một đầu tóc ngắn Vương Tịnh, cười mỉm ngồi tại chủ tịch trước phòng làm việc mặt, nhìn xem chủ tịch trên chỗ ngồi Phú Nhị Đại Vinh Kiệt Minh. Vinh Kiệt Minh bề ngoài rất tốt, 1m8 mấy cái đầu, dáng người cân xứng, mày rậm mắt to, cười lên, còn có hai cái thật sâu lún đồng tiền. Có thể mê chết không thiếu vô chi thiếu nữ, nhưng tại Vương Tịnh trong mắt, cái này Phú Nhị Đại chính là một cái phế vật. Nhìn qua khôn khéo có thể làm, kỳ thực chí lớn nhưng tài mọn. Kế thừa cha tất cả sinh ý sau đó, Vinh Kiệt Minh lôi lệ phong hành, tại làm việc bên trên cùng hắn có ý kiến khác biệt công ty Nguyễn Lão, bị hắn như chém dưa thái rau xa thải một nhóm. Mỗi cái công ty đều sa thải như vậy một nhóm Nguyễn Lão. Thành công mà đem mỗi cái công ty đều làm thành hắn độc đoán. Tựa hồ là vì mau chóng chứng minh chính mình năng lực, cũng có thể là hắn cảm thấy cha già rồi, kinh doanh mạch suy nghĩ quá hạn, Vinh Kiệt Minh đối cha trước kia kinh doanh phương hướng, làm ra không thiếu điều chỉnh, đối mỗi cái quy định của công ty chế độ cũng đều làm không nhỏ điều chỉnh. Rất uy phong. Tại mỗi một cái nội bộ công ty đều tạo hắn không thể nghi ngờ người quyền uy. Sau đó, thời gian hơn một năm bên trong, hắn tiếp nhận tất cả sinh ý, toàn diện xuất hiện hao tổn, hơn nữa một cái so một cái thiệt thòi tổn hại nghiêm trọng. Nhưng hắn tựa hồ vẫn không có tỉnh lại. Vương Tịnh đang điều tra người này thời điểm, nghe nói hắn tại gần nhất tập đoàn trên đại hội, nói, ta hiểu rõ người nghi vấn năng lực của ta, nói tập đoàn từ khi bởi ta quản lý về sau, lợi nhuận liền vừa giảm lại hàng, đối với cái này, ta muốn nói, đây đều là tập đoàn tại biến cách quá trình bên trong, cần phải trải qua đau đớn. Là tránh không khỏi, nhưng đau đớn kiểu gì cũng sẽ đi qua, chờ chúng ta tách ra tập đoàn không tốt tài sản, ta tin tưởng chúng ta tập đoàn sẽ là nên đón mới bay lên. Tới. Vương Tổng. Uống trà. Phía sau bàn làm việc Vinh Kiệt Minh mỉm cười cho Vương Tịnh truyền đạt một ly trà. Đây là hắn vừa mới tự tay phao. Cách đó không xa, Song Phương luật sư ngay tại nhỏ giọng hiệp đàm cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị cụ thể điều khoản. Sự tình đều bị Song Phương luật sư làm. Vinh Kiệt Minh cùng Vương Tịnh ngược lại là vô sự có thể làm, liền có đầy đủ thời gian có thể uống trà. Tạ ơn Vinh Tổng. Vương Tịnh tiếp nhận chén trà, mỉm cười cảm tạ. Vinh Kiệt Minh nhìn nàng ánh mắt ngược lại là lộ ra thưởng thức, "Vương Tổng, nghe nói ngài vẫn còn độc thân, có đúng không?" Vương Tịnh dương mắt kiểm, mỉm cười ánh mắt nhìn về phía hắn, "Vinh Tổng tin tức rất linh thông nha." "Đúng, ta là độc thân, như thế nào? Vinh Tổng nghĩ giới thiệu cho ta đối tượng." Vinh Kiệt Minh cười ha ha, ngón giữa tay phải chỉ chính mình, "Vương Tổng nếu không suy nghĩ một chút ta, ngươi cảm thấy ta thế nào? Ngươi thế nào? Ngươi chính là một cái bao cỏ." Vương Tịnh trong lòng nói xong, ngoài miệng lại nói, "À, Vinh Tổng nói giỡn, ngài như vậy lớn thân ra, ta một cái làm công, như thế nào xứng với ngài nha? Ngài quá để cao ta." Không biết trong nội tâm nàng ý tưởng chân thật Vinh Kiệt Minh, khẽ cười nói, "Vương Tổng ngươi qua khiêm nhường, ngươi mặc dù là làm công, nhưng năng lực của ngươi, ta vẫn là rất thưởng thức, ta cảm thấy ngươi có thể trở thành ta hiền nội trợ, ngươi suy tính một chút." Vương Tịnh nhìn xuống mắt trợn trắng xúc động, mỉm cười gật đầu, "Tốt, ta sẽ nghiêm túc suy tính, chờ ta đã suy nghĩ kỹ, sẽ nói cho ngài ta ý nghĩ." Vinh Kiệt Minh ha ha cười khẽ, biểu lộ rất hài lòng. Chương 488, cổ phần khống chế Phương Đông Húc Nhật. Chương 488, cổ phần khống chế Phương Đông Húc Nhật. Trạm vào tối, Vương Tịnh trở về cùng Tào Thắng cùng một chỗ ăn bữa tối, một bên ăn một bên báo cáo công việc. "Lão bản, cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị đã đàm luận tốt, ngày mai là có thể chính thức ký kết, đương nhiên nếu mà ngài ngày mai không tiện, ta có thể thông chi đối phương trễ 1-2 ngày, ngài nhìn." "Tào Thắng, không cần trì hoãn, đã đàm luận tốt liền ngày mai ký đi." Vương Tịnh lộ ra nụ cười, "Tốt, vậy ta một hồi lại gọi điện thoại cùng đối phương xác định một cái." "Tào Thắng, ngày mai mấy điểm ký kết?" "Vương Tịnh, buổi sáng 10 điểm." Tào Thắng gừ một tiếng. Ngày kế tiếp 9 giờ sáng nữa, Tào Thắng tại Vương Tịnh, Khúc Hải, Hoàng Lập Quân cùng đi, ngồi xe tiến về 3 khách sạn cấp sao Phương Đông Húc Nhật. Hôm nay đi ký kết cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị, Tào Thắng trong đầu nghĩ nhưng vẫn là sách mới tu chân Liêu Thiên Quần. Quyển sách này hôm qua bắt đầu viết chính văn, đã viết 2 chương. Dựa theo hắn dĩ vãng mở sách mới thói quen, 2 chương này viết xong, hắn muốn ngừng bút 1-2 ngày, cho chính mình nhảy ra tác giả thị giác, đứng ở độc giả góc độ tới xem kỹ 2 chương này chất lượng. Lúc này hắn ngay tại nghĩ lại hôm qua viết 2 chương phải chăng ok. Mở đầu 2 chương có hay không đem nhân vật chính hình tượng đắp nặn tốt? Nhân vật chính hình tượng phải chăng lấy vui? Kịch bản phải chăng có thể câu lên độc giả truy đọc xuống hứng thú? Cách viết phải chăng đầy đủ nhẹ nhõm? Vân vân. Hắn một chút xíu nhớ lại ngày hôm qua 2 chương kịch bản. Nhân vật đắp nặn cùng kịch bản bên trên, hắn nghĩ lại một lát, cảm thấy không có vấn đề gì. Cách viết bên trên phải chăng đầy đủ nhẹ nhõm? Vấn đề này, hắn lặp đi lặp lại hồi ức, cân nhắc. Mỗi 4 sách mới văn phong, thường thường tại khúc dạo đầu 1-2 chương liền sẽ xác định được. Hắn mặc dù không lấy hành văn sở trường, nhưng bất đồng tác phẩm, hơi điều chỉnh chính mình cách viết, vẫn có thể làm được. Tỷ như, có tác phẩm, hắn cho rằng cần nhẹ nhõm vui sướng văn phòng, để cho độc giả nhìn thời điểm có thể trầm tĩnh lại, hắn liền sẽ tận lực dùng miệng ngữ hóa sáng tác phương thức, đồng thời, sẽ thiết lập mấy cái tương đối khôi hài nhân vật tới điều tiết trong sách bầu không khí. Tỷ như, có tác phẩm, cần thể hiện nhân vật nam chính nội tâm thế giới kiềm chế, hắn liền sẽ có ý thức đứng tại người xem góc độ tới viết kịch bản, cũng sẽ có ý thức giảm bớt trường tiết bên trong nhân vật đối thoại, vân vân. Giống tu chân Liêu Thiên Quần loại ngày này thường lưu tác phẩm, hắn hy vọng có thể viết ra nhẹ nhõm vui sướng phong cách, cho nên hắn không chỉ có ý dùng miệng ngữ hóa ngôn ngữ tới viết đối kịch bản kết cấu, cũng có chú ý tận lực để cho mỗi một cái chương tiết kịch bản đều có thể đầu đuôi ăn ý, tận lực để cho mỗi một chương cũng có thể làm cho độc giả cảm thấy có thú chơi vui, mà không phải giống hắn tác phẩm khác như thế chú trọng toàn thư chỉnh thể kịch bản cơ cấu mà buông lòng đối cụ thể mỗi một chương kịch bản kết cấu trường khống. Dạng này phong cách cần tại toàn thư mở đầu liền định ra nhạc dạo, lấy lại bộ phận độc giả kiên nhẫn. Thường ngày lưu tác phẩm nếu mà mở đầu không đủ nhẹ nhõm thú vị liền sẽ khí thư. Bởi vậy, tại mở đầu dùng nhiều chút tâm tư, hắn vẫn cảm thấy là đáng giá. Một quyển sách nếu mà mở đầu mấy chương không thể hấp dẫn đại bộ phận độc giả, vậy liền giống một cái tuổi trẻ cô nương dáng dấp không xinh đẹp, để cho đại bộ phận nam nhân nhìn đều không có hứng thú. Dạng này cô nương, có hứng thú theo đuổi nam sinh tự nhiên sẽ rất ít. "Lão bản, đến." Tốc độ xe chậm rãi hạ xuống, bên cạnh truyền đến Vương Tịnh nhắc nhở, đem Tào Thắng thu suy nghĩ lại hiện thực. Hắn xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe Phương Đông Húc Nhật khách sạn. Cái này nhà hàng mặt hướng núi An Giang, liếc nhìn lại, là một tòa toàn thân màu trắng cao ốc, lầu cao 6 tầng. Chiều cao không phải rất cao, nhưng chiếm diện tích không nhỏ, mỗi một tầng gian phòng tự nhiên cũng không thiếu. Trước đại lâu mặt là một cái quảng trường bên trên có suối phun. Cao ốc bên tay trái còn có một tòa 2 tầng cao phó lầu. Cao ốc bên tay phải thì là một cái diện tích thật lớn bãi đỗ xe chúng quanh vây quanh cao 2-3 mét lưới sắt, bãi đỗ xe sắt vách, còn có một cái quảng trường nhỏ, cái này trên quảng trường nhỏ có khung bóng rổ, binh binh cầu bản, cùng với cầu lông lưới bóng chuyền. Cái này quảng trường nhỏ cũng là dùng lưới sắt vây lại. Cho nên Tào Thắng liếc nhìn lại, có thể trông thấy tòa này trên quảng trường nhỏ tình cảnh. Lúc này có một nam một nữ tại đánh cầu lông. xe tiến vào bãi đỗ xe. Khúc Hải cùng Hoàng Lập Quân xuống xe, lái xe Khúc Hải cho Tào Thắng mở cửa xe, Tào Thắng từ trên xe bước xuống. Mấy người hướng bãi đỗ xe lối vào đi đến thời điểm, trông thấy cửa chính quán rượu bên trong bước nhanh chạy chậm ra 7-8 cái giày tây nam nữ. Tào Thắng trông thấy những người này thời điểm, Vương Tịnh ở bên cạnh nhẹ nói, "Lão bản, chạy trước tiên tên kia chính là Vinh Kiệt Minh." Vinh Kiệt Minh, Tào Thắng nghe Vương Tịnh giới thiệu qua, là một cái ở lúc đầu thai ngày đó phú nhị đại, trước mắt nhà này Phương Đông Húc Nhật quyền kinh doanh, liền tại gia hỏa này trên tay. Trước mắt cái này nhà hàng cổ phần nhiều nhất, cũng là cái này phú nhị đại. Nhưng trên tay người này kỳ thực cũng chỉ có cái này nhà hàng 30 cổ phần. Vốn là cái này phú nhị đại cha, tay cầm cái này nhà hàng 51 cổ phần, nhưng theo người này chúng gió liệt nửa người, cái này 51 cổ phần liền chia cách thành 3 phần. Vinh Kiệt Minh với tư cách trưởng tử, lấy được 30 cổ phần, mặt khác 21 cổ phần bị hắn đệ đệ muội muội điểm đi. Trước hôm nay, Vương Tịnh đã thuyết phục Vinh Kiệt Minh đệ đệ, lấy được Vinh Kiệt Minh đệ đệ trên tay 11 cổ phần. Mặt khác, cũng nói phục cái này nhà hàng mặt khác hai cái cổ đông, cầm xuống hai vị kia cổ đông trên tay chung 16 cổ phần. Bởi vậy, Tào Thắng kỳ thực đã tay cầm cái này nhà hàng 27 cổ phần. Hôm nay chỉ cần lại cầm phía dưới Vinh Kiệt Minh trên tay 30 cổ phần, hắn liền nắm giữ quán rượu này không cổ quyền. Hoan nên, hoan nên. Tào tổng, hôm nay cuối cùng nhìn thấy ngài, hoan nên đến Phương Đông Húc Nhật. Vinh Kiệt Minh chạy chậm tới, cách xa mấy mét, liền lớn tiếng mở miệng, duỗi ra hai tay, chuẩn bị cùng Tào Thắng nắm tay. Tào Thắng cái này là lần đầu tiên cùng người này gặp mặt. Ánh mắt vô ý thức dò xét Vinh Kiệt Minh. Có chút ngoài ý muốn vị này phú nhị đại lại có một bộ tướng mạo thật được, thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường, trên thể hình cùng lúc còn trẻ Chu Nhuận Phát không sai biệt lắm, tiểu tóc cũng là bắt chước đồ thần bên trong, Chu Nhuận Phát tiểu tóc, đại bối đầu. Nhìn qua, rất có khí thế. Tào Thắng mặt lộ vẻ mỉm cười, hơi tăng tốc bước chân lên đón, nắm chặt Vinh Kiệt Minh duỗi tới hai tay, "Vinh tổng, hạnh ngộ." Trên thực tế, không chỉ Tào Thắng đang đánh giá Vinh Kiệt Minh, Vinh Kiệt Minh một đoàn người cũng đang đánh giá Tào Thắng. Bọn hắn tại báo chí, trên TV nhìn qua Tào Thắng dáng vẻ. Trong hiện thực, hôm nay là lần đầu tiên gặp Tào Thắng chân nhân. Tào Thắng hai năm này sớm đã danh mãn cả nước hai bên bờ Tam Điệp. Trung Nguyên nhất điểm hôi cái này bức danh, chưa từng nghe qua người, đã không nhiều lắm. Đặc biệt là tại Huy Châu cái này một khối, bởi vì Tào Thắng là tại Huy Châu sư chuyên đọc sách trong lúc đó thành danh, cho nên Huy Châu bên này đối tin tức của hắn phá lệ chú ý tại Vinh Kiệt Minh trong mắt, Tào Thắng vậy mà so trên TV nhìn qua còn xoái, khuôn mặt, ngũ quan, so với hắn Quang Vinh đại thiếu lại còn xoái mấy phần. Nếu không phải cái đầu bên trên chính mình so Tào Thắng hơn một chút, hắn ở vẻ bề ngoài bên trên liền bị Tào Thắng toàn diện so không bằng. Cái này tại trong đời của hắn là cực ít gặp phải. Hắn từ nhỏ đã ra cảnh ưu việt, cái đầu lúc nào cũng so người đồng lứa cao nhất đoạn, khuôn mặt, ngũ quan cũng là thuộc về rất đẹp trai cái chủng loại kia. Như thế, hắn từ nhỏ đã rất tự tin. Từ sơ trung bắt đầu, liền không ngừng có mỹ nữ đuổi ngược hắn, tiến một bước cổ vũ lòng tự tin của hắn. Phải biết, những nam sinh khác phổ biến cần truy cầu nữ sinh, mà hắn Vinh Kiệt Minh cũng cần, cho tới bây giờ đều là nữ sinh đuổi ngược hắn. Có không ít nữ sinh cho hắn mua qua đồ uống, cũng không ít nữ sinh cho hắn biết qua thư tình, còn có không ít nữ sinh tại cùng hắn lúc uống rượu, mượn tiểu tình hướng về thân thể hắn cọ, thậm chí có nữ nhân chủ động tưởng hôn hắn. Thử hỏi, nam nhân kia từ nhỏ dạng này lớn lên, sẽ không lòng tự tin bạo dạn. Nhưng hôm nay, giờ phút này, Vinh Kiệt Minh mặc dù vẻ mặt tươi cười cùng Tào Thắng bốn tay đem nắm, nhưng trong lòng lại lần thứ nhất cảm giác được chuẩn dạng, hoặc có lẽ là tự ti. Hắn không đốc, hắn biết luận tài hoa, chính mình khẳng định không so được Vinh Dự Tân Duệ tác gia đệ nhất nhân Tào Thắng. Luận sự nghiệp, hắn chính là kế thừa gia nghiệp, mà Tào Thắng bằng vào một cây bút, đã tại Bằng Thành bên kia mua ba tòa nhà. Luận tướng mạo, chính mình loại trừ cái đầu cao một chút, vậy mà cũng bị Tào Thắng hạ thấp xuống, đặc biệt là tại khí chất bên trên, Tào Thắng nhìn qua ôn hòa hữu lễ, không hề hùng hổ dọa người, lại khí chàng rất lớn. Khí chàng bật này, nghe vào rất mơ hồ. Ai cũng nhìn không thấy chính mình khí chàng lớn nhỏ, nhưng rơi trong mắt người ngoài, nhưng lại có thể trực quan cảm thụ đến. Giờ phút này, Vinh Kiệt Minh cũng cảm giác chính mình khí chàng bị Tào Thắng nghiền ép, bởi vì hắn trên tâm lý ở vào yếu thế. Tào tổng, ngài tốt. Ta là Phương Đông Húc Nhật phó tổng quản lý, ta họ Phương. Lúc này, Vinh Kiệt Minh sau lưng trên một người trước mỉm cười tự giới thiệu. Tào Thắng buông ra Vinh Kiệt Minh hai tay, nhìn về phía vị này phó tổng quản lý, cười dưới, nắm chặt đối phương duỗi tới hai tay, nói câu hạnh ngộ. Sau đó, Vinh Kiệt Minh sau lưng mấy người nhao nhao tiến lên hướng Tào Thắng vân an, thuận tiện giới thiệu chính mình. Đều là Phương Đông Húc Nhật cao quản. Một lát sau, Tào Thắng tại một đoàn người chen chúc dưới, đi vào khách sạn đại đường, những nơi đi qua, cô Thu Ngân, khách hàng, phục vụ viên chờ một chút, tất cả đều chú mục. Có người nhận ra Tào Thắng, mặt hiện kinh ngạc. Có người mặc dù không có nhận ra Tào Thắng, nhưng trông thấy chủ tịch Vinh Kiệt Minh chờ tất cả cao quản đều vây quanh Tào Thắng, tự nhiên là ý thức được Tào Thắng thân phận không bình thường, thần sắc vô ý thức chỉnh trọng lên. Tào Thắng đám người đi vào thang máy, rất nhanh liền đi tới lầu 3. Quán rượu này văn phòng cơ hồ đều tại lầu 3. Tào tổng mời tới bên này. Phương phó đều ở phía trước dẫn đường, Vinh Kiệt Minh mỉm cười bồi tại Tào Thắng bên cạnh. Một đoàn người đi vào một gian phòng họp. Trong phòng họp, Song Phương luật sư đã đang chờ. Cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị cũng đã sớm chuẩn bị xong. Theo Tào Thắng đám người đến, ký kết nghi thức chính thức bắt đầu. Có camera tại phòng họp đằng sau hướng về phía quay trụ. Tào Thắng cùng Vinh Kiệt Minh tại Song Phương đám người chứng kiến dưới ký hiệp nghị. Tào Thắng ký tên vung lên mà liền, rất nhanh liền ký xong. Xoay mặt nhìn về phía bên cạnh Vinh Kiệt Minh, đã thấy Vinh Kiệt Minh đã không còn trước đó khuôn mặt tươi cười, sắc mặt hơi khó coi, có chút cắn môi, ký tên tay phải có chút run rẩy. cuối cùng có phá sản xấu hổ cảm giác. Tào Thắng trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nụ cười trên mặt lại không có một tia cải biến, với hắn mà nói, đây cũng là trải nghiệm cuộc sống, tích lũy sáng tác tài liệu một loại phương thức. Cho nên, Tào Thắng rất chú ý Vinh Kiệt Minh biểu lộ, trên tay run rẩy các loại chi tiết. Rất nhanh, Vinh Kiệt Minh cũng ký xong, thủ ấn cũng theo tốt. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt biểu lộ, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tào Thắng, trên mặt đã khôi phục nụ cười. Tào Thắng cười dưới, đem chính mình ký xong hiệp nghị đưa tới, Vinh Kiệt Minh cười đem chính mình ký xong hiệp nghị đưa qua, hai người trao đổi hiệp nghị, lần nữa ký tên, in dấu tay. Vẫn là Tào Thắng ký đến càng nhanh, làm Tào Thắng thả xuống viết ký tên sau đó, chờ mười mấy giây, Vinh Kiệt Minh mới để bút xuống. Tào Thắng khép lại trong tay hiệp nghị, đưa tay phải ra, "Vinh tổng, hợp tác vui vẻ." Vinh Kiệt Minh miễn cưỡng cười một tiếng, đưa tay nắm chặt Tào Thắng tay phải, "Hợp tác vui vẻ." Dưới đài, nhất thời tiếng vỗ tay một mảnh. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng tiếng vỗ tay rất nhiệt liệt. Đặc biệt là Phương Đông Húc Nhật khách sạn những cái kia cao quản, lúc này giống như đều rất cao hứng khách sạn bán cho Tào Thắng, vỗ tay lúc một cái so một cái ra sức, nụ cười trên mặt cũng một cái so một cái sáng lạ. Vinh Kiệt Minh nghe thấy tiếng vỗ tay, vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Trông thấy những cái này cao quản lúc này đều như thế vui vẻ, ra sức như vậy vỗ tay, Vinh Kiệt Minh vừa trong lòng có chút cắn môi một cái, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn một phương diện chơ chén những cái này cao quản mượn gió bẻ măng quá nhanh, chính mình vị này trước chủ tịch còn chưa đi người đâu. Những người này ngay tại lão bản mới trước mặt như thế lịnh ngọt. Một phương diện khác, trong lòng của hắn cũng sinh ra không nhỏ chênh lệch, hắn cảm giác những cái này buổi sáng hôm nay đối với mình còn rất tôn kính cao quản, lúc này đối với hắn Vinh Kiệt Minh đã không còn kính sợ, mà chính mình cũng mất quát tháo bọn hắn lực lượng. Trong lòng tất là hắn, chờ hiện trường tiếng vỗ tay rơi xuống, hắn gạt ra một vòng nụ cười đối Tào Thắng nói, "Tào tổng, Phương Đông Húc Nhật liền giao cho ngươi, nơi này hẳn là không chuyện của ta, ta cái này đi thu thập một chút đồ vật về nhà, có thể chứ?" Tào Thắng mỉm cười gật đầu, "Có thể." Vinh tổng đi thong thả. Vinh Kiệt Minh gật gật đầu, mang theo thuộc về mình cái kia phần chuyển nhượng nghi nghị, đi tới cửa. Phương Phó cuối cùng con mắt chuyển động, đột nhiên bước nhanh đuổi theo, lớn tiếng nói, "Vinh tổng, ngài trong văn phòng có vài thứ là không thể mang đi, ta cùng ngươi đi thu dọn đồ đạc đi." Vinh Kiệt Minh bước chân dừng lại, cắn răng, không quay đầu lại, cũng không có lên tiếng, tiếp tục đi lên phía trước. Tào Thắng nhìn một chút vị này xung phong nhận việc Phương Phó cuối cùng. Phương Phó cuối cùng quay đầu hướng Tào Thắng lộ ra nụ cười, gật gật đầu, chỉ Vinh Kiệt Minh bóng lưng, "Tào tổng, ta đi giám sát." Tào Thắng mặc dù cảm thấy làm như vậy có chút không dễ nhìn, nhưng vẫn là hơi gật đầu. Lúc này, một vị khác họ Triệu Phó tổng cười tiến lên, "Tào tổng, ta mang ngài tham quan một chút tiểu điểm chúng ta a. Vừa vặn cũng cho các đồng nghiệp một cái nhận thức ngài cơ hội, ngài nhìn." Tào Thắng mỉm cười gật đầu, thu mua như vậy một nhà ba khách sạn cấp sao, hắn xác thực nên tham quan một chút. Trước tiên tham quan chính là lầu 3 một gian phòng làm việc, vải thảo ở giữa chờ. Đi theo sau trên lầu tham quan từng gian khách phòng. Mỗi tầng tham quan mấy gian. Sau đó, đi tới lầu 2, lầu 2 có mấy cái phòng hội nghị, Triệu Phó cuối cùng giới thiệu nói, "Những cái này phòng hội nghị bình thường chủ yếu tiếp nhận một chút hội nghị, có xí nghiệp tới đây họp, cũng có quan phương bộ môn tới đây họp. Còn có quán cà phê, nhà hàng tây, cơm trưa phòng khách, vân vân." Lầu 1 chủ yếu là đại sảnh, là đảm nhận yến hội địa phương. Khách sạn buổi sáng miễn phí cung ứng bữa sáng, cũng tại lầu 1 bên cạnh đại sảnh. Còn có nuôi hải sản khu, vân vân. Tham quan xong những địa phương này, Triệu Phó cuối cùng hỏi thăm, "Tào tổng, bên ngoài cái kia tòa tiểu lâu là tiểu điểm chúng ta cờ tờ vờ hội sở, trước mắt nhận thầu cho người ngoài tại kinh doanh, ngài muốn đi xem một chút sao?" "Cờ tờ vờ hội sở?" Tào Thắng nhìn một chút lầu chính bên cạnh cái kia tòa nhà tầng 2 phó lầu, mỉm cười lắc đầu, "Lần sau đi, đã nhận thầu đi ra ngoài, hôm nay liền không nhìn tới. Phòng bếp đâu? Chúng ta đi phòng bếp nhìn xem." Triệu Phó cuối cùng, "Tốt, Tào tổng mời tới bên này. Phòng bếp tại dưới tầng 1, tiểu điểm chúng ta có món ăn nóng, đồ ăn nguội, đốt tịch, bột mì cùng với cơm tây mấy cái phòng bếp." Chương 489, đồng học có nhiều khoa trương. Chương 489, đồng học có nhiều khoa trương. Bất luận cái gì một nhà khách sạn cấp sao, phòng bếp đều là quan trọng nhất. Bởi vì phòng bếp vận doanh thật tốt hỏng, trực tiếp quan hệ mỗi một tên khách hàng có thể hưởng thụ nó đồ ăn thức uống phục vụ chất lượng. Cho nên, Tào Thắng muốn nhìn một cái phòng bếp. Tại Triệu Phó tổng dẫn dắt dưới, Tào Thắng đi về hướng thang máy. Vừa đi vừa hỏi, "Tiểu điểm chúng ta phòng bếp hiện tại lấy món gì hệ làm chủ?" "Triệu Phó tổng, Tào tổng, chúng ta phòng bếp hiện tại chủ yếu lấy huy đồ ăn làm chủ, chúng ta Huy Châu dù sao cũng là thành phố du lịch đúng không? Rất nhiều du khách tới chúng ta bên này chơi, thuận tiện cũng đều nghĩ đến thử chúng ta bản địa huy đồ ăn, cho nên, chúng ta Phương Đông Húc Nhật từ thành lập đến nay, một mực là lấy huy đồ ăn làm chủ. Nhưng chúng ta cũng có hắn nó tự điển món ăn sư phó, tỉ như Hoài Dương đồ ăn, tương đồ ăn cùng món cay tứ xuyên sư phó, trong đó Hoài Dương đồ ăn lấy đao công sở trường, khẩu vị thanh đạm, tương đồ ăn lấy hương cay làm chủ, món cay tứ xuyên lấy tê cay sở trường, mà chúng ta bản địa huy đồ ăn thì nặng dầu nặng sắc nặng vị trọng đao công, một hồi ngài có thể điểm mấy món ăn nếm thử xem." Tào Thắng khẽ gật đầu. Với tư cách một tên nhìn văn học mạng rất nhiều năm lao thư trùng, hắn đối nấu nướng tri thức là có chút hiểu rõ. Bởi vì hắn trước khi trùng sinh, nhìn qua mấy quyển lấy nấu nướng làm nhân vật chính nghề chính tác phẩm. Cho nên, hắn biết Hoa Hạ có bát đại tự điển món ăn mà nói, cũng có thập đại tự điển món ăn, 12 món chính hệ thuyết pháp. Huy đồ ăn tại bát đại tự điển món ăn bên trong bài danh không hề cao. Nhưng cả nước nhiều như vậy tỉnh, huy đồ ăn có thể đứng hàng bát đại tự điển món ăn liệt kê, kỳ thực bài danh đã rất cao. Với tư cách huy tỉnh người, hắn đối huy đồ ăn cũng có một loại thiên nhiên cảm giác thân thiết. Huy Châu bản địa đồ ăn, hắn cũng rất ưa thích. Hắn cảm thấy Triệu Phó Tổng vừa mới nói, rất có đạo lý. Huy Châu với tư cách thành phố du lịch, bên này khách sạn chủ yếu làm chính là các du khách sinh ý, mà các du khách tới Huy Châu, đa số đều nghĩ nhấm nháp bên này Huy đồ ăn. Đi tới Huy Châu, muốn ăn cái khác tự điển món ăn thức ăn người, khẳng định là số ít. Bởi vậy hắn quyết định tiếp tục bảo trì Phương Đông Húc Nhật lấy Huy đồ ăn làm chủ phong cách. Thang máy rất mau tới đến dưới tầng 1. Cửa thang máy vừa mới mở ra, liền thấy mấy người mặc màu trắng đầu bếp phục, mang theo đầu bếp mũ nam nhân chờ ở cửa thang máy, đứng tại phía trước nhất trung niên đầu bếp phục cổ áo là màu vàng kim, ngực có kim long đồ án, xem xét chính là đầu bếp trưởng. Quả nhiên, vị này trung niên đầu bếp vừa nhìn thấy cửa thang máy mở ra, vốn là vẻ mặt nghiêm túc lập tức trồng lên mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nụ cười, có chút cúi đầu không lời, hoan nghênh Tào tổng cùng các vị lãnh đạo. Mặt khác mấy cái đầu bếp cũng liền vội cúi đầu vân an. Tào Thắng lộ ra nụ cười, hai tay chồng chéo tại bụng dưới vị trí. Triệu Phó tổng tiến lên giới thiệu, "Tào tổng, vị này là chúng ta đầu bếp trưởng Chu sư phó." Tào Thắng đưa tay phải ra, "Chu sư phó." "Vất vả." Đầu bếp trưởng Chu sư phó liền vội vàng tiến lên hai tay nắm ở Tào Thắng tay phải, "Tào tổng ngài tốt." "Ngài tốt." Một lát sau, Tào Thắng bọn người ở tại đầu bếp trưởng Chu sư phó dẫn dắt dưới, đi vào ngay tại loay hoay khí thế ngất trời phòng bếp. Ầm ầm hút thuốc máy thanh âm, làm cho đầu bếp trưởng không thể không lớn tiếng giới thiệu. "Tào tổng, đây là chúng ta món ăn nóng phòng bếp, đầu lò tay cầm môi sư phó là chúng ta phó đầu bếp sư trưởng, đầu lò, hai lò, ba lò tay cầm môi sư phó đều là Huy đồ ăn sư phó, bốn lò sư phó là làm tương món ăn, năm lò sư phó là làm hoài dương món ăn, đuôi lò sư phó là làm món cay tứ xuyên sư phó. Cho nên chúng ta phòng bếp món ăn nóng bên này có 6 đầu tuyến, mỗi cái sư phó phía dưới đều có một cái học đồ, còn có một cái phối đồ ăn sư phó, bên kia là đốt tịch phòng, ngài mời bên này." Ầm ầm hút thuốc máy tiếng vang bên trong, đầu bếp trưởng vừa đi vừa dắt giọng giới thiệu. Trong phòng bếp ngay tại công tác các đầu bếp, có tại chuyên chú công việc, nhìn không chớp mắt, có thì một bên làm việc, vừa thỉnh thoảng liếc một mắt Tào Thắng đám người, còn có lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu thăm hỏi. Tào Thắng trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười, tò mò đi thăm, tích lũy lấy sáng tác tài liệu. Đúng, tới tham quan phòng bếp, với hắn mà nói, cũng là tích lũy sáng tác tài liệu một loại phương thức, nói không chừng về sau lúc nào liền có thể cần dùng đến. Dù sao, khách sạn phòng bếp cùng gia đình phòng bếp thiết trí là hoàn toàn khác biệt. Lọt vào trong tầm mắt thấy bếp lò, án đài, hút thuốc máy, kệ hàng các loại, cơ hồ tất cả đều là ỷ nột chất liệu. Các phối sư phó dùng ỷ nột tán đài, kỳ thực cùng tủ lạnh là một thể. Bất đồng tay cầm môi sư phó, bàn làm việc bên trên trưng bày khăn lau số lượng cũng không thông, có sư phó tiện tay bên trên một khối khăn lau, có sư phó trên tay một khối, bàn làm việc bên trên còn có một hai khối. Tay cầm môi sư phó trên thân phổ biến đều rất sạch sẽ. Học trò trên thân đầu bếp phục đều bẩn thỉu. Tào Thắng còn chú ý tới trên đất gạch men sứ rất khô thoải mái, nhìn không thấy nước động cũng nhìn không thấy mỡ đông, vệ sinh rõ ràng làm được rất tốt. Kéo đến đốt tịch phòng, Tào Thắng chú ý tới đốt tịch phòng chỉ có một vị đầu bếp. Đi tới bột mì phòng, trông thấy 5 cái phòng bếp, trong đó lại có 2 cái nữ đầu bếp sư. Đi tới đồ ăn nguội ở giữa, trông thấy 4 cái đồ ăn nguội sư phó có 3 cái đều là nữ đầu bếp sư. Đi tới cơm tây phòng bếp thời điểm, đâm đầu vào gặp được một cái chừng 20 tuổi tuổi trẻ đầu bếp, Tào Thắng vốn là không có để ý, nhưng vị này trẻ tuổi đầu bếp trông thấy Tào Thắng, lại mặt hiện vẻ kinh ngạc, bật thốt lên hô một tiếng, "Học trưởng, học trưởng." Đầu bếp trưởng Chu sư phó thật bất ngờ, "Tào Thắng, Triệu phó tổng, Vương Tịnh đám người tất cả đều mặt hiện vẻ kinh ngạc, nhìn về phía vị này trẻ tuổi đầu bếp." Tào Thắng nhíu mày trên dưới dò xét vị này đầu bếp vài lần, nghi hoặc hỏi thăm, "Ngươi vừa mới là đang kêu ta?" Trẻ tuổi đầu bếp thần sắc có chút khẩn trương, vô ý thức quét mắt đầu bếp trưởng đám người, sau đó lộ ra nụ cười sán lạ, đối Tào Thắng nói, "Đúng à, học trưởng, ta là Huy Châu sư chuyên du lịch hệ nấu nướng ban, ngài không nhận ra ta, nhưng ta thời điểm ở trường học gặp qua ngài mấy lần." Đầu bếp trưởng Chu sư phó ngạc nhiên mở miệng, "Tào tổng, ngài là Huy Châu sư chuyên tốt nghiệp?" Tào Thắng mỉm cười gật đầu, lại đối vừa mới gọi mình học trưởng tuổi trẻ đầu bếp gật gật đầu, nói câu, "Ngươi tốt, ngươi học chính là cơm tây." Trẻ tuổi đầu bếp liền vội vàng gật đầu, "Đúng, đúng, chúng ta thời điểm ở trường học kỳ thực món ăn nóng, đồ ăn nguội, bột mì, cơm tây cái gì đều học qua, bất quá sau khi tốt nghiệp ta lựa chọn làm cơm tây, cho nên ở chỗ này." Đầu bếp trưởng Chu sư phó lúc này thật cao hứng, xen vào nói, "Tào tổng, kỳ thực chúng ta phòng bếp chí ít có 5-6 cái đều là các ngươi Huy Châu sư chuyên tốt nghiệp, thật sự chỉ là vừa mới tham quan món ăn nóng bột mì mấy cái kia phòng bếp thời điểm, mấy tên kia đều cùng ngài chào hỏi, bằng không ngài khẳng định đã sớm biết nơi này có ngài bạn học rồi, ha ha." Tào Thắng lại bị ngạc nhiên đến, cái này Phương Đông Húc Nhật trong phòng bếp có nhiều như vậy đồng học. Một bên Triệu phó tổng đông nhiên cười nói, "Tào tổng, kỳ thực không chỉ phòng bếp, nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta khách sạn khách phòng bộ từ quản lý còn có mấy cái phục vụ viên đều là các ngươi Huy Châu sư chuyên đồng học, đúng không?" Một vấn đề cuối cùng hắn hỏi là tùy hành một vị cao quản, đó là bộ phận nhân sự quản lý. Nghe vậy mỉm cười gật đầu, "Đúng, tiểu điểm chúng ta hàng năm đều sẽ đi Huy Châu sư chuyên thông báo tuyển dụng thực tập sinh, Huy Châu sư đặc biệt nấu nướng ban cũng có du lịch quản lý chuyên nghiệp, đều thích hợp tới tiểu điểm chúng ta công việc, từ quản lý lên trên lầu." "Tào tổng, ta gọi điện thoại để cho từ quản lý xuống." Tào Thắng nhìn một chút hắn, mỉm cười gật đầu. Huy Châu sư đặc biệt nấu nướng chuyên nghiệp, hắn đã sớm biết, chính là không nghĩ tới chính mình mua cái này nhà hàng bên trong sẽ có nhiều như vậy đồng học. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng rất bình thường. Huy Châu liền Huy Châu sư một lòng chỗ trưởng cao đẳng, mà du lịch hệ là Huy Châu sư chuyên đệ nhất ngành chính, nấu nướng ban, du lịch quản lý chuyên nghiệp đều thuộc về du lịch buộc xuống hạ chuyên nghiệp. hàng năm đều có một nhóm học sinh tốt nghiệp. Những học sinh này tại Huy Châu sư chuyên học tập 3 năm, đối Huy Châu tòa thành thị này đã quen thuộc không thiếu. Với tư cách thành phố du lịch, Huy Châu sơn sơn thủy thủy rất đẹp, giàu có lịch sử vận vị cổ kiến trúc cũng khắp nơi có thể thấy được, mỹ thực cũng nhiều không kể xiết, bút mực giấy nghiên, lá trà, đồ cổ, tranh chữ chờ một chút, cũng nhiều chính là. Dạng này một tòa thành thị, mặc dù bình quân tiền lương không bằng nhất tuyến thành phố lớn, lại sâu hít sâu dẫn Huy Châu sư chuyên đại bộ phận học sinh, rất nhiều người sau khi tốt nghiệp đều muốn lưu ở tòa thành thị này công việc, sinh hoạt, thậm chí định cư. Giống nấu nướng chuyên nghiệp cùng du lịch quản lý chuyên nghiệp học sinh thì càng thuận tiện lưu tại Huy Châu công tác. Bởi vì bên này khách sạn, cơ quan du lịch, khách sạn khắp nơi đều có, hai cái này chuyên nghiệp tốt nghiệp rất dễ dàng ở chỗ này tìm việc làm. Như thế, năm qua năm xuống, lưu tại Huy Châu công việc, sinh hoạt tốt nghiệp đã sớm không biết có bao nhiêu. Tào Thắng bởi vậy bị câu lên một chút ký ức. Như mỗi năm tháng nào ngày nào, chính mình vẫn là học sinh thời điểm, đi vào một nhà tiệm bán quần áo, nhân viên bán hàng cùng hắn trò chuyện một chút, biết được hắn là Huy Châu sư chuyên học sinh, nhân viên bán hàng rất ngạc nhiên nói, thật sự nha, ta cũng là Huy Châu sư chuyên tốt nghiệp nha. Như mỗi năm tháng nào ngày nào, chính mình vẫn là học sinh thời điểm, tại một nhà tiệm cơm lúc ăn cơm, trông thấy chủ quán cơm nương tại cho một vị khách nhân tính tiền thời điểm, hô Đinh lão sư mà vị kia Đinh lão sư, Tào Thắng ở sân trường bên trong gặp qua. Vẫn còn so sánh như, chính mình đi một nhà lá trà cửa hàng mua lá trà, chủ cửa hàng cùng lão bản đương đều tự xưng là Huy Châu sư chuyên tốt nghiệp, tương tự lá trà cửa hàng, hắn gặp được ba nhà, chủ cửa hàng hoặc là lão bản đương tự xưng là Huy Châu sư chuyên tốt nghiệp. Tham quan xong phòng bếp, đi vào thang máy, về lầu một thời điểm, Tào Thắng không khỏi nghĩ, Huy Châu tòa thành thị này, đến cùng có bao nhiêu người là bạn học cùng trường của ta. Trước kia hắn không nghĩ tới vấn đề này, hôm nay bỗng nhiên ý thức được tòa thành thị này, bạn học cùng trường của mình khả năng có nhiều vượt qua tưởng tượng của mình. Dù sao, tòa thành thị này chỉ có Huy Châu sư một lòng chỗ trường cao đẳng. Tăng thêm Huy Châu phong cảnh, nhân văn, mỹ thực các loại đều rất xuất sắc, với tư cách thành phố du lịch, thương nghiệp không khí cũng rất đậm, rất thích hợp làm một chút buôn bán nhỏ, một chút nghĩ lập nghiệp tốt nghiệp, lưu tại tòa thành thị này sẽ có rất nhiều cơ hội, không nghĩ lập nghiệp cũng không khó tìm được việc làm. Một lát sau, khách phòng bộ từ quản lý bước nhanh chạy chậm đi tới Tào Thắng đám người trước mặt, là một vị phong vận vẫn còn thiếu phụ, hẳn là thiếu phụ, tuổi tác, mặc, tiểu tóc đều là thiếu phụ cảm giác. Hướng Tào Thắng vẫn an thời điểm, từ quản lý trên mặt không ức chế được vui mừng. Giữa trưa, Tào Thắng tại lầu 2 bao lớn toa ăn bữa cơm, khách sạn tất cả cao quản cùng một chỗ cùng đi. Tào Thắng nói vài câu cổ vũ đại gia làm việc cho tốt lời nói, uống vài chén rượu. Hắn không biết là đứng tại cửa bao xương bên ngoài một tên trẻ tuổi nữ phục vụ viên, cũng là bạn học cùng trường của hắn, cô nương này mỗi lần ra vào phòng khách phục vụ thời điểm, ánh mắt cũng nhịn không được liếc về phía Tào Thắng, rất muốn theo Tào Thắng dựng hai câu nói, lại không có đáp lời dũng khí. Dưới tầng 1, hai tên ngay tại tẩy chén rượu phục vụ viên, một bên làm việc một bên nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Tiểu Tĩnh, ngươi phía dưới tốt, lão bản mới lại là ngươi học trưởng, ngươi thăng chức tăng lương cơ hội tới. Thăng chức, quan tâm ta nha. Tiểu Tĩnh, đi. Cái gì nha? Tào Thắng mặc dù là ta đồng học, nhưng ta thời điểm ở trường học đều không có nói với hắn trải qua lời nói, hắn biết ta là cái nào dễ hành nha. Trả lại cho ta thăng chức tăng lương. Nhưng ngươi là hắn đồng học nha. Hắn hiện tại là lão bản, ngươi thăng chức tăng lương cơ hội khẳng định so với chúng ta lớn, đúng không? Tiểu Tĩnh, thứ là hắn đồng học nhiều người, Thanh Thanh, Tiểu Vân, Cậu Bình đều là hắn đồng học đâu. Chẳng lẽ chúng ta đều có thăng chức tăng lương cơ hội? Món ăn nóng phòng bếp thùng rất đầy, đầu bếp trưởng phân phó hai cái học trò đi đổ rác. Hai cái học trò một cái kéo xe kéo, một cái vịn thùng rác, đưa rác rời đi phía ngoài phòng bếp đống rác. Từ phòng bếp sau khi ra ngoài, kéo xe kéo học trò quay đầu cười hỏi, Tiểu Vương, ngươi lần này có núi dựa? Lão bản mới lại là ngươi học trưởng, hắn hôm nay tới phòng bếp thời điểm, ngươi như thế nào không cùng hắn chào hỏi à? Ngươi thật ngốc, cơ hội tốt như vậy đều không nắm chặt ở. Tiểu Vương bật cười, liếc mắt, ta một cái đánh hà học trò, là lão bản niên đệ thì thế nào? Chúng ta phòng bếp là lấy tay nghệ nói chuyện, hắn coi như sách ta làm cắt phối hoặc là tay cầm môi, ta có thể đảm nhiệm cái kia hai loại công việc sao? Xe kéo học trò, bất kể nói thế nào, lão bản là ngươi học trưởng, về sau hẳn là không người dám khi dễ ngươi, thật có khi dễ lời của ngươi, ngươi có thể đi tìm ngươi học trưởng làm cho ngươi chủ à, đúng không? Ha ha. Tiểu Vương cười hai tiếng, lần này không tiếp tục phản bác. Hôm nay trông thấy lão bản mới là chính mình học trưởng, là toàn trường đều biết trung nguyên nhất điểm hồi, trong lòng của hắn tự nhiên là rất cao hứng. Mặc dù không dám cùng Tào Thắng chào hỏi, nhưng tại biết được lão bản mới là Tào Thắng thời điểm, hắn đối phương Đông Húc Nhật đã có lòng cảm mến, nghĩ đến, chỉ cần ta chủ nghệ có thể nâng lên, một mực tại nơi này làm lời nói, ra mặt hy vọng nên so những người khác lớn. Trở về trên xe, Tào Thắng ngồi ở trong xe, nhìn xe phong cảnh ngoài cửa sổ, khóe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, tâm tình không tệ. Có Vương Đông Húc Nhật nhà này ba khách sạn cấp sao, hắn về sau chán ăn trong nhà đồ ăn, liền có thể tùy thời tới đây thay đổi khẩu vị. Về sau lại có người tới Huy Châu bái phòng chính mình, hoặc là có bằng hữu thân thích tới chơi, chính mình cũng có địa phương thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn. Đương nhiên, chính hắn là không có tinh lực tự thân quản lý quán rượu này. Vương Tịnh lúc này lưu tại Phương Đông Húc Nhật, ngay tại phụ trách quản lý cái này nhà hàng. Chạm vào tối, Vương Tịnh trở lại Tào Thắng biệt thự, cùng Tào Thắng cùng nhau ăn cơm. Vương Tịnh, lão bản, xế chiều hôm nay ta cố ý để cho người ta sự tình bộ thống kê một cái, Phương Đông Húc Nhật đến cùng có bao nhiêu là của ngài đồng học, ngài nếu không đoán xem nhìn. Có bao nhiêu cái? Tào Thắng liếc nàng một cái, thuận miệng nói, 10 cái. Vương Tịnh khẽ cười một tiếng, khoát tay áo, không chỉ. Lại đoán. Tào Thắng, 15. Vương Tịnh, 13. Phòng bếp 5 cái, phục vụ viên cũng có 5 cái, sân khấu có 2 cái, tăng thêm khách phòng bộ từ quản lý, tổng cộng lại có 13 cái. Quả thực là trường học các ngươi đại bản doanh. Tào Thắng cười cười, không có thật bất ngờ. Sớm tại hắn nghe đầu bếp trưởng nói phòng bếp có 5-6 cái là Huy Châu sư chuyên tốt nghiệp, Triệu Phó tổng thuyết phục vụ viên cũng có mấy cái là Huy Châu sư chuyên lúc, hắn liền đoán được Phương Đông Húc Nhật đồng học nên vượt qua 10 cái. Vương Tịnh, lão bản. Mặc dù 13 cái chỉ chiếm toàn bộ nhân viên mấy phần một trong, nhưng ta cảm thấy có nhiều như vậy ngài đồng học tại, chúng ta khống chế cái này nhà hàng khẳng định dễ dàng hơn, ngài những cái này đồng học cũng có thể coi như là của ngài dòng chính, ngài cảm thấy thế nào? Chương 490, xuống cơ sở ta công thành đoạt đất chương 490, xuống cơ sở ta công thành đoạt đất Tào Thắng ngừ một tiếng. Vương Tịnh tiếp tục cùng hắn báo cáo khách sạn công việc, nói tới nàng tiếp xuống công việc mạch suy nghĩ, như nàng dự định hoa một tháng thời gian cẩn thận hiểu Phương Đông Húc Nhật cái này nhà hàng, sau đó lại chuẩn bị làm cái nào biến đổi. Chờ làm xong năm nay kỳ nghỉ hè du lịch mùa thịnh vượng suy nghĩ, 6 tháng cuối năm suy nghĩ thêm đối toàn bộ khách sạn đại lâu trong ngoài trang trí, làm một chút cải biến, làm cho cả khách sạn rực rỡ hẳn lên. Đối với nàng những công việc này mạch suy nghĩ, Tào Thắng lặng lặng nghe, đồng thời không có phát biểu ý kiến gì, đợi nàng nói xong, Tào Thắng mới tỏ thái độ, có thể. Ngươi mạch suy nghĩ rất rõ ràng, cứ làm như vậy đi. Được rồi. Cảm ơn lão bản. Vương Tịnh thật cao hứng, ăn cơm khẩu vị tựa hồ cũng tốt hơn nhiều. Vài ngày sau, Ali tuyên truyền đoàn đội đi tới Huy Châu, vì Tào Thắng quay chụp đại ngôn quảng cáo. Mời Tào Thắng đại ngôn Ali sản phẩm, là Giác Ma đồng ý Tào Thắng nhập cổ phần Ali nguyên nhân chủ yếu. Cho nên, Ali lần này phái tới tuyên truyền đoàn đội, rất chuyên nghiệp. Nghe nói quảng cáo đạo diễn tại Ma Đô rất nổi danh, là Ali cố ý từ Ma Đô trọng kim mời tới. Quay chụp địa điểm liền an bài tại Tào Thắng trong biệt thự. Quảng cáo phương án cũng không phức tạp, chính là Tào Thắng ngồi trong nhà, hưng chỗ bắt đầu. Tại trên mạng thông qua Ali bình đài mua sắm từng kiện thương phẩm, dễ dàng mua được thiên nam địa bắc các nơi thương phẩm sự tình. Nhưng quay chụp quảng cáo tài liệu không thiếu. Đầu tiên là tập trung quay chụp Tào Thắng liên tiếp mua sắm một nhóm điện tử thương phẩm, sau đó lại liên tiếp mua một nhóm thiên nam địa bắc hoa quả, lại sau đó lại liên tiếp mua sắm một nhóm sách báo, vân vân. Toàn bộ quảng cáo Tào Thắng chụp 3 cái 3 ngày, tự nhiên ảnh hưởng tới hắn 3 ngày gõ chữ, tu chân liêu thiên quần tồn cáo trong 3 ngày qua, một chữ đều không có gia tăng. Chờ quay chụp đoàn đội đi, Tào Thắng mới có thời gian tiếp tục viết bản này sách mới. Ngừng 3 ngày, hắn lại mở ra văn kiện, nhìn trước đó tồn cáo thời điểm, trong lúc nhất thời có chút cảm giác xa lạ, ngồi trước máy vi tính, hơn 1 giờ, đều tìm không trở về gõ quyển sách này cảm giác. Chỗ tốt cũng có, chính là có thể đứng ở người xem góc độ, tới xem kỹ chính mình trước đó viết xong tồn cáo. Tào Thắng tiếp lấy viết tu chân liêu thiên quần buổi sáng hôm đó. Hương Giang, em tờ giờ mỏ tì hòn công ty điện ảnh, long trọng tổ chức một tràng buổi họp báo. Buổi họp báo bên trên, em tờ giờ mỏ tì hòn Dương chủ tịch tự thân sân ga, vì A Tắt cùng Trung Hân Đồng hai người tổ hợp tuyên truyền một chương em chỉ là mini đĩa nhạc. Đĩa nhạc bên trong ca khúc số lượng không đạt được chính thức đĩa nhạc ca khúc số lượng, bình thường 4 đến 8 bài hát. Hiện trường buổi họp báo, đến mấy chục nhà ký giả truyền thông, máy chụp hình đèn flash liên tiếp tuôn ra bạch quang, lóe đến người bình thường không cách nào nhìn thẳng. Nhưng Dương chủ tịch giống như không bị ảnh hưởng, hắn đứng tại một đống trước ống nói mặt, nụ cười chân thành mà tuyên bố, chúng ta sở dĩ tổ chức trận này buổi họp báo, không chỉ bởi vì chúng ta A Tát, Hân Đồng đầy đủ ưu tú, chủ yếu nhất là bởi vì các nàng tổ hợp lần này ép chủ đánh ca, là nội địa đệ nhất tài tử trung nguyên nhất điểm hồi tự thân viết ca khúc thứ nhất, không chỉ ca từ toàn bộ bởi hắn viết thành. Từ khúc hắn cũng tăng rất nhiều có giá trị ý kiến. Không khí hiện trường theo hắn phát biểu, nhất thời nhiệt liệt lên. Các ký giả đặt câu hỏi tựa như chợ bán thức ăn cãi nhau một dạng náo nhiệt. Dương chủ tịch, ngài mới vừa nói là trung nguyên nhất điểm hôi. Là nội địa cái kia viết tiểu thuyết trung nguyên nhất điểm hôi sao? Dương chủ tịch, xin hỏi các ngươi là làm sao làm được? Các ngươi cho hắn bao nhiêu tiền nha? Đúng a Dương chủ tịch, các ngươi làm sao thuyết phục một cái viết tiểu thuyết cho các ngươi ca sĩ sáng tác bài hát tử? Dương chủ tịch, các ngươi có hữu dụng hay không mỹ nhân kế? Dương chủ tịch hàm dưỡng rất tốt. Chỉ ít tại loại trường hợp này, hắn biểu hiện ra hàm dưỡng không thể kén chọn, vô luận các phóng viên hỏi cái gì, hắn đều có thể bảo trì nụ cười trên mặt. Tại một mảnh tiếng huyên náo bên trong, hai tay của hắn hướng phía dưới đè lên, chờ hiện trường an tĩnh lại, hắn mới nghiêng người nhìn về phía bên cạnh A Tắt cùng Trung Hân Đồng, vẻ mặt tươi cười nói, các vị tin tức bằng hữu, hôm nay buổi họp báo nhân vật chính là A Tắt cùng Hân Đồng, không phải ta. Cho nên đại gia có vấn đề gì, hướng các nàng đặt câu hỏi được không? Cảm ơn mọi người. Nói xong, giống như một cái quyết tâm muốn ly hôn cặn bã nam ở dạng, không để ý các ký giả không nỡ, lui về sau 2 bước. Đem phát biểu cơ hội giao cho A Tắt cùng Trung Hân Đồng. Các phóng viên thì giống ngã theo chiều gió hài tử, lưu không được Dương chủ tịch, lực chú ý lập tức liền đều chuyển rời đến A Tắt cùng Trung Hân Đồng trên thân. Đối bọn hắn tới nói, hai người mỹ nữ này cũng có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn. A Tắt, xin hỏi các ngươi đối trung nguyên nhất điểm hôi dùng mỹ nhân kế sao? Một cái phóng viên dẫn đầu đặt câu hỏi. Trong lúc vô tình nói lên vấn đề này, tựa như một chi mũi tên bắn trúng A Tắt nội tâm. A Tắt gương mặt ửng đỏ, cưỡng ép ổn định tâm tính, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, trước tiên lắc đầu phủ nhận, không có rồi. Mỹ nhân kế nội dung chính ta cảm thấy hẳn là mỹ nhân, nhưng ta không cảm thấy ta cùng Hân Đồng đầy đủ đẹp, Hân Đồng ngươi nói xem. Đen lúng liếng mắt to nhìn về phía Trung Hân Đồng. Trung Hân Đồng nhịn xuống chửi bậy xúc động, gật đầu phụ họa, đúng. Chúng ta còn chưa đủ đẹp, còn cần càng thêm cố gắng. Trung Hân Đồng, xin hỏi Trung Nguyên nhất điểm hôi cho các ngươi viết chủ đánh ca, là nhìn mặt mũi ngươi viết, vẫn là nhìn A Tát mặt mũi viết? Lại một cái phóng viên lớn tiếng đặt câu hỏi. Trong lúc vô tình, cũng như một chi mũi tên chính giữa trung hân đồng nội tâm hồng tâm. Lúc trước, năm mới vừa mới qua đi, A Tát gọi nàng cùng đi nội địa tìm Tào Thắng, trung hân đồng khi đó muốn về nhà cùng người nhà đoàn tụ, do dự một chút, liền cự tuyệt A Tát mời. Sau đó, A Tát một người bay đi Huy Châu, trở về thời điểm, vậy mà mang về một bài bởi Tào Thắng tự thân viết ca tử. Lúc đó đem trung hân đồng sợ ngây người, cũng đem công ty trên dưới đều kinh ngạc một chút. Cho nên, trung hân đồng rất rõ ràng bài hát này là Tào Thắng vì A Tát viết. Điều này làm cho nàng rất hối hận chính mình không có cùng A Tát cùng đi Huy Châu gặp hắn. Nàng không nghĩ tới hôm nay trận này buổi họp báo, các phóng viên hỏi vấn đề vậy mà lại như thế xảo trá. Vấn đề thứ nhất hỏi các nàng có phải hay không thi triển mỹ nhân kế, vấn đề thứ hai liền hỏi nàng bài hát này là trung nguyên nhất điểm hơi nhìn các nàng hai ai mặt mũi viết. Viết mẹ ngươi. Nhìn xuống mắng chửi người xúc động, trung hân đồng duy trì nụ cười trên mặt, lộ ra vẻ khiêm nhường, nói, có phải là vì A Tát viết đi? Như đại gia thấy, A Tát đáng yêu như thế, đúng không? Các ký giả lực chú ý nhất thời bị chuyển rời đến A Tát trên mặt. A Tát, xin hỏi trung hân đồng nói là sự thật sao? Bài hát này thật là trung nguyên nhất điểm hôi vì ngươi viết sao? Loại trường hợp này, nếu như nàng dám thừa nhận cái này thủ chủ đánh ca là cho nàng biết, hiện trường mấy tên phóng viên quay đầu liền dám cho nàng cái lên đối trung nguyên nhất điểm hôi dùng mỹ nhân cái mũ. A Tát mặc dù trẻ tuổi, nhưng đầu óc rất thanh tỉnh, cho nên nàng vô ý thức phủ nhận, không có rồi. Hân đồng so ta xinh đẹp, hẳn là cho nàng biết. Xin hỏi trung nguyên nhất điểm hôi cho các ngươi viết chủ đánh ca tên là nhã a. Vấn đề thứ tư ném các nàng. A Tát cùng trung hân đồng nhìn nhau cười một tiếng, trong miệng một lời mà tuyên bố, superstar. Hiện trường buổi họp báo ảm ly bên trong, hợp thời bắt đầu phát ra bài hát này khúc nhạc dạo. Sống động giai điệu vang lên, trong nháy mắt liền để hiện trường các phóng viên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Theo A Tát cùng trung hân đồng tiếng ca từ ảm ly bên trong truyền ra, các phóng viên trên mặt ngạc nhiên biểu lộ thì càng cái gì? Dễ nghe như vậy. Dốc N rồi. Nữ sinh tổ hợp hát dốc N rồi. Ôi, không tệ ở. Các phóng viên ngạc nhiên sau đó, từng cái đều trở nên hưng phấn. Trực giác nói cho bọn hắn, bài hát này muốn hỏa, lần này tin tức cũng muốn hỏa. Vượt giới lần thứ nhất sáng tác bài hát trung nguyên nhất điểm hồi, vậy mà có thể viết ra dễ nghe như vậy một ca khúc tới. Chính là, có chút tiếc nuối là, bọn hắn lần đầu tiên nghe bài hát này, đối cụ thể ca từ nghe được không rõ ràng lắm, không hiểu rõ bài hát này ca từ cụ thể ý tứ. Nhưng đối với phần lớn người mà nói, ca từ ý tứ như thế nào kỳ thực cũng không phải rất trọng yếu là một ca khúc có dễ nghe hay không. Không dễ nghe ca từ viết lại có ý nghĩa, cũng là rất rưởi. Trái lại, dễ nghe ca từ dù là không có ý nghĩa gì, cũng không ảnh hưởng một chút người nghe ưa thích bài hát này. Trận này buổi họp báo sau, rất nhanh, tương quan tin tức liền xuất hiện tại Hương Giang Internet bên trên, gây nên Hương Giang đại lượng người trẻ tuổi chú ý đồng thời, cũng tại không ngừng hướng vào phía trong mà, loan loan các vùng truyền bá. Cùng một chỗ truyền bá ra ngoài, tự nhiên còn có Tào Thắng biết cái kia thủ chủ đánh ca superstar. Hương Giang tại Hoa Hạ mà nói, là một cái nơi rất đặc biệt. Bởi vì nơi này từng thời gian dài thuê cho Anh nước, cho nên, nơi này người trẻ tuổi rất nhiều đều tinh thông tiếng Anh, có chút người tuổi trẻ tiếng Anh nói so quốc ngữ rất nhiều. Cũng là bởi vì đây, superstar bài hát này tên, một khi xuất hiện tại Hương Giang Internet bên trên, liền gây nên một chút truy đuổi Âu Mỹ lưu hành âm nhạc người trẻ tuổi chú ý kết quả. Thử nghe thời điểm, kinh ngạc phát hiện bài hát này loại trừ ca tên, ca từ cơ hồ tất cả đều là tiếng Trung, ca từ bên trong xuất hiện tiếng Anh, giống như liền ca tên cái kia hai cái từ đơn. Treo đầu dê bán thịt chó. Lừa đảo. Đại gia đừng nghe bài hát này. Đây là một bài tiếng Trung ca. Trung nguyên nhất điểm hôi. Viết tiểu thuyết quá xấu rồi. Một bài tiếng Trung ca tại sao muốn dùng bài hát tiếng Anh tên? Là bởi vì lo lắng tiếng Trung ca hỏa không được sao? Đại lục người đều là như vậy sáng tác bài hát sao? Tương tự bình luận, cấp tốc tại Hương Giang Internet bên trên truyền bá ra. Đương nhiên, cũng có hưng phấn. Như, A Tát cùng Hân Đồng vậy mà có thể hát dốc N rồi. Quá đẹp rồi. Ta tuyên bố, ta là A Tát fan hâm mộ. Cảm tạ trung nguyên nhất điểm hôi cho chúng ta Hân Đồng sáng tác bài hát. A Hôi sáng tác bài hát. A Hôi đây là muốn nhận thầu ta tất cả giải trí phương thức sao? Không chỉ viết tiểu thuyết, viết kịch bản, còn muốn sáng tác bài hát. Lợi hại a. Nội địa đệ nhất tài tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Trung nguyên nhất điểm hôi. Loại trừ sinh con, ngươi còn có cái gì sẽ không? Làm bài hát này lưu truyền đến loan loan thời điểm. Bên này Internet bên trên, cũng cấp tốc bắt đầu thảo luận bài hát này, so sánh Hưng Giang, bên này Tào Thắng sách mê càng nhiều, bởi vì Tào Thắng tiểu thuyết là trước hết nhất tại loan loan xuất bản, sau đó mỗi một quyển sách, cũng đều là trước bởi loan loan nhà xuất bản phụ thể, mỗi một lần đều là xuất hiện trước nhất tại loan loan sách mê trước mắt. Cho nên, bên này sách mê biết được mình thích tác giả trung nguyên nhất điểm hôi vậy mà vì Hương Giang một nữ tử tổ hợp, viết một bài chủ đánh ca, bên này sách mê lập tức bị câu lên lòng hiếu kỳ. Trung nguyên nhất điểm hôi sẽ còn sáng tác bài hát. Hắn biết cái gì ca? Là ca hát tổ quốc sao? Đầu năm nay, tại rất nhiều loan loan người trong mắt, nội địa rất nhiều người không chỉ ăn không nổi trứng luộc nước trà, bình thường nghe ca, xem chiếu bóng, trên cơ bản cũng đều là giọng chính phong cách. Cho nên, rất nhiều người hoài nghi Tào Thắng viết ca, cũng là giọng chính phong cách. Kết quả, superstar cái này ca tên, ngạc nhiên đến rất nhiều người. Tên tiếng Anh, superstar là siêu cấp cự tinh ý tứ a. Cái này siêu cấp cự tinh chỉ là đại lục cái nào danh nhân sao? Kết quả, thử một lần nghe, rất nhiều người đều trợn tròn mắt. Lại là một bài ngọt đến phát hầu tình yêu ca khúc. Hương Giang hai cái này nữ ca sĩ bình thường như vậy yêu đương nào sao? Ưa thích cái nào đó nam nhân thích đến loại này điên dại trình độ. Không đúng. Bài hát này từ là Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi viết, chẳng lẽ Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi có tài như vậy hoa danh nhân, cũng là như vậy yêu đương não? Điên cùng như vậy ưa thích cái nào đó nữ tử? Cái nào trà xanh a? Để cho hắn cứ như vậy mê. Hoàng Thanh Nhã như vậy có mị lực sao? Loan Loan internet nào đó diễn đàn bên trên, cái này tiêu đề thiếp mời cấp tốc phát hỏa đứng lên. Bên này sách mê rất nhiều người đều nhìn qua Tào Thắng tin tức, biết hắn duy nhất công khai bạn gái tên là Hoàng Thanh Nhã, có chút sách mê thậm chí nhìn qua Hoàng Thanh Nhã ảnh chụp. Nhưng trên tấm ảnh Hoàng Thanh Nhã là trạng thái tĩnh, đẹp thì đẹp vậy, tán phát mị lực cũng là có hạn. Cùng tin tức bên trên những cái kia tỉ mỉ đóng gói mỹ nữ minh tinh so sánh, Hoàng Thanh Nhã dung mạo, khí chất cũng không tính rất xuất chúng. Nhưng hôm nay bên này sách mê nhóm nghe được Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi viết bài hát này ca tử, rất nhiều người đều hoài nghi hắn bài hát này bên trong viết nhân vật nữ chính là bạn gái hắn Hoàng Thanh Nhã. Bởi vậy rất nhiều người đều rất hiếu kỳ cái này Hoàng Thanh Nhã có phải thật vậy hay không như vậy có mị lực. Đương nhiên, hiếu kỳ cái vấn đề này người chính là một phần nhỏ. Loan Loan bên này càng nhiều người, chủ yếu là ngạc nhiên Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi lại còn sẽ sáng tác bài hát, hơn nữa hắn lần thứ nhất viết ca, lại tốt như vậy nghe. Đối với âm nhạc, phần lớn người thẩm mỹ đều là xu thế cùng. Nguyên thời không, cái này thủ suất tơ sở ta tại năm 2003 mùa hè phát hành sau đó, tựa như một viên sao trổi đụng vào Thái Bình Dương bên trên, nhấc lên thao thiên cự lãng, đẩy ra từng tầng gợn sóng, cấp tốc bao trùm hai bên bờ Tam Điệu tất cả mọi người nhóm. Không chỉ bài hát này cấp tốc tại hai bên bờ Tam Điệu gặp may, tại nội địa phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều có thể nghe thấy bài hát này tiếng ca. Cũng cấp tốc đem biểu diễn bài hát này tam nữ tổ hợp đẩy hướng hoa hạ nữ tử tổ thứ nhất hợp bảo tọa, gây nên vô số thanh thiếu niên thích cùng truy phủng. Mà trước mắt cái thời không này, bài hát này bị Tào Thắng đưa cho A Tát, bởi A Tát cùng Trung Hân Đồng biểu diễn, hai người tiếng ca không kém, mặc dù biểu diễn ra hiệu quả cùng nguyên hát có điều khác biệt, nhưng một dạng dễ nghe êm hay. Cấp tốc chinh phục Hương Giang cùng Loan Loan rất nhiều người trẻ tuổi. Làm bài hát này truyền đến nội địa sau đó, cũng cấp tốc tại nội địa internet phát hỏa. Thậm chí so tại Hương Giang cùng Loan Loan bên kia càng hỏa. Bởi vì viết bài hát này Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi là nội địa người, Tào Thắng sau khi sống lại viết sách mấy năm, mặc dù tại nội địa kiếm được tiền thù lao, kém xa tại phồn thể thị trường kiếm được nhiều. Nhưng hắn tại nội địa sách mê người số, kỳ thực vượt xa Loan Loan, Hương Giang các nơi. Nguyên nhân rất đơn giản, nội địa nhân khẩu quá nhiều. Nội địa sách mê chính là nghèo một chút, nhưng bọn hắn nhân số kỳ thực rất nhiều. Làm suốt cơ sở ta truyền đến nội địa sau đó, cấp tốc bị nội địa tất cả lớn nhỏ âm nhạc trang web thu nhận sử dụng. Đối với mấy cái này âm nhạc trang web tới nói, chỉ cần là bọn hắn muốn nhận ghi chép ca, căn bản cũng không cần trưng cầu sự đồng ý của người nào. Chủ đánh chính là một cái mà chơi. Sau đó, bài hát này tự nhiên là trước tiên tiến vào vô số dân mạng tầm nhìn. Chương 491, ai là Tào Thắng suốt cơ sở ta? Chương 491, ai là Tào Thắng suốt cơ sở ta? 333 âm nhạc lưới là một cái người tức giận khá cao nội địa âm nhạc trang web. Ngay nọ buổi chiều, nhà này trang web thượng tuyến Super Sở ta không chỉ thượng tuyến bài hát này, còn tại đầu trang web phía trên cho một cái lớn phong đẩy. Trang địa trên hình ảnh có ba nhân vật hình ảnh, bên trái chính là một thân màu trắng váy công chúa Atat, bên phải chính là một thân màu trắng váy công chúa Trung Hân Đồng. Tại hai người ở giữa, một thân tây trang màu đen Tào Thắng ngồi trên ghế. Đây là một chương tờ SD ra hình ảnh. Tào Thắng cho tới bây giờ không cùng Atat, Trung Hân Đồng chụp qua dạng này chụp ảnh chung, nhưng vê đổ người kỹ thuật rất không tệ, đại bộ phận dân mạng đều nhìn không ra cái này bản đồ phiến là vê đi ra. Tuyệt hơn chính là hình ảnh bên trong. A Tát cùng Trung Hân Đồng đều đang nhìn Tào Thắng, đồng thời hai người miệng bên cạnh đều tung bay một câu ca từ. A Tát bên miệng phiêu ca từ là, ngươi là điện, ngươi là chỉ riêng. Trung Hân Đồng bên miệng tung bay ca từ là, ngươi là duy nhất thần thoại. Tại ba người hướng trên đỉnh đầu, dùng màu vàng kim tiểu chữ biểu hiện ra ca tên Super Star. Tại màu vàng kim ca danh nghĩa mặt, dùng màu đỏ tươi chữ tiểu biểu hiện ra một đoạn văn tự, Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi đệ nhất thủ bản gốc ca khúc. Cái này lớn phong đẩy quá chói mắt, cấp tốc hấp dẫn nhà này trang web đến hàng vạn mà tính âm nhạc kẻ yêu thích, không có 2 giờ. Super Sở Ta bài hát này liền xông lên nhà này trang web ca khúc mới bảng 10 hàng đầu. Tại bài hát này phía dưới bình luận khu cũng cho thấy hơn ngàn đầu bình luận. Như Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi sẽ còn sáng tác bài hát, thật hay giả, lợi hại a hôi, đây thật là nhất thông bách thông a. Biết viết tiểu thuyết còn chưa tính, sẽ viết kịch bản cũng coi như thế nào hiện tại liền ca khúc lưu hành cũng sẽ biết đâu. Gia hỏa này thật sự là trường đại học sinh. Huy Châu sư chuyên hàm kim lượng cao như vậy sao? Có ai biết Huy Châu sư chuyên tuyển chọn phân số cao bao nhiêu a? Ta chỉ muốn biết A Hôi quy tắc ngầm hai cái này nữ ca sĩ không có. Vẫn là viết tiểu thuyết tác gia biết chơi, treo đầu dê bán thịt chó xem như bị Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi chơi minh bạch. Rõ ràng là một bài tiếng Trung ca, vậy mà lên như vậy một cái tên tiếng Anh chữ, Gia Châu. Lại vượt giới A. Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi lần sau nghĩ vượt giới làm gì đâu. Ta cảm thấy mỗi một lần Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi vượt giới, đều là tại châm chọc cái nghề kia tất cả mọi người. Trước đó hắn viết kịch bản, thành tích liền song bạo những cái kia chức nghiệp biên kịch. Hiện tại hắn vượt giới sáng tác bài hát, vậy mà cũng dễ nghe như vậy, những cái kia chức nghiệp sáng tác bài hát, đỏ mặt không. Thiên Thiên yên lặng nghe là thời đại này rất hỏa một cái âm nhạc máy chiếu phim. Ngay nọ buổi chiều, nó cũng thu nhận sử dụng cái này thủ suất cơ sở ta đồng thời cấp tốc thu hoạch đại lượng người nghe. 536 âm nhạc lưới, 666 âm nhạc lưới, các loại nội địa âm nhạc trang web, phản ứng cũng đều rất nhanh, tại không cần mua sắm âm nhạc bản quyền tình huống phía dưới, bọn chúng chỉ cần cấp tốc đem bài hát này vận chuyển đến chính mình trang web, liền ok. Cho nên Super Sở Ta rất nhanh cũng xuất hiện tại những cái này âm nhạc trang web bên trên. Nương tựa theo bài hát này sống động giai điệu, để cho người ta cảm giác mới mẻ liếm cầu cấp ca tử, cấp tốc bắt được vô số thiếu nam thiếu nữ trái tim. Phải biết thời đại này, liếm cậu cái từ này còn không có sinh ra. Nội địa vô luận nam nữ, tại nam nữ trên mặt cảm tình, đều lấy dùng sức liếm, liều mạng liếm làm đinh, lấy không liếm, liếm lấy không đủ một lòng lấy làm hổ thẹn. Vô số âm nhạc, truyền hình điện ảnh kịch, tiểu thuyết các loại văn nghệ tác phẩm, đều tại ca tụng dùng sinh mệnh liếm cái nào đó khắc phái, đầu năm nay không nguyện ý vì người thương đi chết tình yêu, bị phổ biến cho rằng không phải thật sự yêu. Không tin. Có năm 1996 nhiệt bá một màn u mộng làm chứng. Bộ này kịch truyền hình, một khi truyền ra, liền hỏa lượn đại giang nam bắc, kịch bên trong có một đoạn phi thường bắn nổ lời kịch, khi đó truyền ra thời điểm, không chỉ không con tin nghi câu này lời kịch hợp lý hay không, ngược lại có vô số người xem đều cảm thấy xúc động, phi thường nhận đồng câu kia lời kịch. Câu kia lời kịch là nói như thế nào? Ngươi chẳng qua là đã mất đi một chân, tử lăng đâu? Nàng mất đi có thể là tình yêu a. Ở thời đại này, một chút nữ nhân khảo nghiệm cái nào đó nam nhân đối với mình có phải hay không chân ái, thường thường sẽ hỏi đối phương nguyện không nguyện ý vì mình mà chết. Bị hỏi nam nhân, phàm là có một giây đồng hồ do dự, đều là đối tình yêu không kiên định, nếu mà dám nói không nguyện ý, vậy thì trở lấy bị chia tay đi. Tại dạng này xã hội không khí dưới, suốt cơ sở ta bài hát này ca tử, y nguyên có thể để cho vô số người cảm thấy cảm giác mới mẻ. Bởi vì bài hát này ca tử, tại liếm cầu trên cơ sở, quả thực là liếm ra độ cao mới. Ngươi là điện, ngươi là ánh sáng, ngươi là duy nhất thần thoại. Ngươi chúa tể, ta sùng bái. Ngươi muốn hướng đi nơi đâu, đem ta linh hồn cũng mang đi, nó vì ngươi mê muội, giữ lại có làm được cái gì? Cả bản ca tử, cơ hồ mỗi một câu đều tại liếm, không chỉ liếm ra độ cao mới, còn liếm ra để cho người không tưởng tượng được ý mới, tuyệt đối là đi tại thời đại trào lưu đoạn trước nhất. Tại bài hát này trước đó, hoa hạ giới âm nhạc bên trên, cái gì từng xuất hiện đẳng cấp này liếm cầu chi ca? Mấu chốt nó còn rất êm hay. Cái này muốn mạng. Cho dù là nhìn rất nhiều văn học mạng thâm niên một sách, cũng ngăn cản không nổi bài hát này tẩy não. Không phải sao? Ngay nọ buổi chiều rất nhiều sách mê ngay tại Tào Thắng Quốc thuật diễn nghĩa chỗ bình luận chuyện tán thưởng bài hát này. Đủ loại bình luận đủ loại. Như, A Hôi quả nhiên có tài. Lần thứ nhất sáng tác bài hát, liền biết ra dạng này thật khúc, ngư bức. Cái gì gọi là tài hoa hơn người? Tại trước A Hôi, ai có thể đem ca từ viết đến thâm tình như vậy trình độ? Ngươi là điện, ngươi là ánh sáng, ngươi là duy nhất thần thoại, quá lãng mạn. A Hôi, lúc nào lại đến một bài a? Ta đã đợi không kịp, lấy ngươi gõ chữ tốc độ, rút sạch viết một ca khúc tử, nên rất đơn giản a. Lại đến một bài a. Ta xem như biết A Hôi năm đó vì cái gì thi không đậu bản khoa, thiên phú của hắn toàn điểm tại ngữ văn môn học này bên trên a. Viết tiểu thuyết ngữ bức, viết kịch bản ngữ bức, hiện tại sáng tác bài hát cũng ngữ bức, đây là sử thi cấp lệch khoa sinh a. Ta nếu là cũng có thể như vậy lệch khoa, ta cũng nguyện ý thi không đậu bản khoa. A Hôi, lúc nào viết một ca khúc tụng tình cảm huynh đệ ca đi, ta muốn nghe. Tác giả, ngươi tại không làm việc đàng hoàng con đường bên trên, là càng chạy càng xa a. Bước kế tiếp muốn đi chỗ nào? Huy Châu đài truyền hình. Với tư cách đài truyền hình, cái này nhân viên bình thường đều là rất chú ý ngành giải trí, đối một chút giải trí tin tức, lúc nào cũng có thể trước tiên chú ý tới. Không phải sao, ngay nọ buổi chiều, Huy Châu đài truyền hình đại lâu văn phòng bên trong, liền có rất nhiều người đang nghị luận bài hát này. Đầu tiên là tại một chút trẻ tuổi nhân viên ở giữa nghị luận, sau đó, dần dần khuyết tán đến tất cả nhân viên. Khương Hiểu Sương vốn là đang vùi đầu làm xuống đồng thời tiết mục chủ hạch, tuy nói tiết mục chủ hạch án không nên do nàng người chủ trì này tới làm. Nhưng nàng đối đãi công việc từ trước đến nay rất chân thành, muốn làm một cái xuất sắc người chủ trì, cho nên cùng Sương cùng đài cái này thăm hỏi tiết mục, từ thời kỳ thứ nhất bắt đầu, nàng liền chính mình tự mình làm một phần chủ hạch án. Nàng chủ hạch án là đứng tại người chủ trì góc độ tới làm. Bày kế chủ yếu là tiết mục thu lúc, chính mình làm như thế nào dẫn đạo tính cách khác nhau danh nhân mở ra máy hát, cùng với chính mình nên như thế nào chế tạo một chút trò cười, vân vân. Xế chiều hôm nay nàng đang chìm ngâm ở làm chủ hạch án nội tâm thế giới bên trong, bỗng nhiên, cửa phòng làm việc bên ngoài xông tới một cái thần sắc hưng phấn trẻ tuổi nữ đồng sự. Vừa vào cửa, vị này nữ đồng sự thật hưng phấn hỏi, "Hiểu Sương, Hiểu Sương, Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi sẽ còn sáng tác bài hát nha. Ngươi biết hắn sẽ sáng tác bài hát sao? Suốt cơ sở ta bài hát này là vì ngươi viết sao?" "A, mau nói, bài hát này hắn có phải hay không là vì ngươi viết nha?" Nhất thời, toàn bộ văn phòng tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Tất cả ánh mắt đều nhìn về mờ mịt ngẩng đầu Khương Hiểu Sương. Khương Hiểu Sương nhíu mày đem phản ứng của mọi người đều nhìn ở trong mắt, nhìn về phía vừa mới xông vào văn phòng nữ đồng sự, "Tiểu Hồ, ngươi nói cái gì đâu? Cái gì sáng tác bài hát? Cái gì chết đát? Ai chết rồi?" Tiểu Hồ hưng phấn mà hai tay đặt tại Khương Hiểu Sương trên bàn công tác, vẻ mặt tươi cười, "Không phải ai chết, là Super Star. Là trước kia cùng ngươi truyền chuyện xấu Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi Tào Thắng viết ca khúc mới, bài hát này rất êm hay nha. Bởi Hương Giang cái kia song bảo thai nữ tử tổ hợp biểu diễn, thật sự rất tốt nghe. Như thế nào? Ngươi chưa từng nghe qua sao? Ngươi không biết hắn viết bài hát này?" Khương Hiểu Sương nghe được một cái hót dấu chấm hỏi. "Tào Thắng viết một bài ca khúc mới, Lục Soát Buộc chết đát. Lục Soát Buộc là ai? Hắn tại sao muốn viết một ca khúc như vậy kỷ niệm cái này Lục Soát Buộc? Lục Soát Buộc, Gầy Buộc, Gầy Bá, đến cùng là cái nào hai chữ?" Khương Hiểu Sương còn tại mộng đây, trong văn phòng những đồng nghiệp khác nhóm đã tò mò tụ tới, nhao nhao vây quanh Tiểu Hồ hỏi thăm sự tình tường tình. Tiểu Hồ một miệng lanh lợi, miệng nhỏ phịch phịch rất nhanh liền đem sự tình nói rõ. Khương Hiểu Sương nháy mắt, cũng dần dần nghe hiểu. Nguyên lai không phải cái gì Gầy Bá chết rồi, mà là một bài hát tiếng Anh tên, nhưng kỳ thật là một bài tiếng Trung ca, Tào Thắng viết, ca từ câu đầu tiên là: "Ngươi là điện, ngươi là ánh sáng, ngươi là duy nhất thần thoại." Xuất phát từ hiếu kỳ, Khương Hiểu Sương rất nhanh liền tại trên máy vi tính tìm tới bài hát này thử nghe. Ca khúc mở đầu sống động tiết tấu, liền để nàng rất ngạc nhiên. Câu đầu tiên ca từ hát đi ra lúc, nàng thì càng kinh ngạc, bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện bài hát này vậy mà thật sự rất tốt nghe. Lần thứ nhất nghe xong, nàng không nhịn được mở ra bài hát này ca từ, nghe lần thứ hai thời điểm, một bên nghe một bên nhìn kỹ ca từ. Cùng những người khác nghe bài hát này cảm thụ bất đồng, nàng nhìn xem bài hát này ca từ, thần sắc dần dần trở nên rất phức tạp. Nàng đang suy nghĩ, ai là Tào Thắng Superstar? Bài hát này hắn đến cùng là vì do ai biết? Nữ nhân nào để cho hắn cứ như vậy mê? Là ta sao? Nàng cảm thấy không giống, nàng chưa từng tại Tào Thắng trong mắt gặp qua vẻ si mê. Là viết cho Hoàng Thanh Nhã? Giống như cũng không phải. Nếu mà hắn thật như vậy si mê Hoàng Thanh Nhã, vì cái gì sẽ còn cùng ta phát sinh quan hệ? Là những nữ nhân khác. Nhưng nếu như là những nữ nhân khác lời nói, hắn vì sao lại trước sau cùng Hoàng Thanh Nhã, cùng ta phát sinh quan hệ? Còn đối ngoại công khai bạn gái của hắn là Hoàng Thanh Nhã. Lấy danh tiếng của hắn cùng thân gia cùng với tướng mạo, hắn muốn đuổi theo nữ nhân nào đuổi không kịp. Hẳn là, hắn như thế si mê là một người đàn bà có chồng, lại hoặc là một cái đã có bạn trai nữ sinh. Khương Hiểu Sương vô ý thức lấy điện thoại cầm tay ra, tại sổ truyền tin bên trong tìm tới Tào Thắng dãy số, nghĩ gọi điện thoại qua đi hỏi một chút, hắn bài hát này đến cùng là vì do ai biết? Ai bảo hắn như thế si mê? Nàng thân sắc do dự, chậm chạp không có bấm Tào Thắng dãy số. Một lát sau, nàng mở ra điện thoại tin nhắn Dương, tìm tới cùng Tào Thắng công trạng, muốn gửi nhắn tin đi qua hỏi hắn, mới tin nhắn nàng viết xóa xóa, biên tập một hồi lâu, đột nhiên từ chào cười một tiếng, đem đã biên tập tốt tin nhắn toàn bộ xóa bỏ. Huy Châu tác hợp. Hoàng Thanh Nhã ngày nọ buổi chiều cũng nghe đến Superstar bài hát này. Nghe xong một lần, nàng mở ra ca từ nhìn kỹ mấy lần, càng xem nàng biểu lộ liền càng phức tạp. Nàng trong đầu lần lượt nhớ tới trước kia mỗi lần cùng Tào Thắng làm loại chuyện đó thời điểm, nhiệt tình của hắn, hắn cùng dã, cái kia hận không thể đưa nàng đi gặp quá sữa hung mãnh. Hắn, coi ta là làm điện, coi như ánh sáng, coi như duy nhất thần thoại sao? Chương 492, ta nghĩ đêm nay liền lên đường. Chương 492, ta nghĩ đêm nay liền lên đường. Vốn là đã quyết tâm cũng không tiếp tục đi tìm Tào Thắng Hoàng Thanh Nhã, tại thử đi thử lại nghe Superstar bài hát này sau đó, dần dần có lại đi tìm dũng khí của hắn. Nàng thậm chí có chút không thể chờ đợi. Đông nhiên tắt máy vi tính, thu dọn đồ đạc, cầm lấy túi đeo vai liền đội vàng ra Huy Châu tác hợp, ngồi vào chính mình tòa giá, trên xe đường sau đó, chạy thẳng tới Tào Thắng biệt thự phương hướng. Nàng muốn đi ở trước mặt hỏi một chút hắn, ngươi là điện, ngươi là ánh sáng, ngươi là duy nhất thần thoại, câu nói này, đến cùng phải hay không chỉ nàng Hoàng Thanh Nhã. Nếu như là, nàng cảm thấy mình có thể tha thứ lúc trước hắn náo ra chuyện xấu. Tha thứ hắn lý do, nàng đều đã tìm xong mấy cái. Như, đây là mỗi một nam nhân đều sẽ phạm sai. Như, nam nhân như trà hồ, nữ nhân như trà chén, một cái ấm trà phối mấy cái chén trà là rất bình thường. Như hắn còn trẻ, không nhịn được những nữ nhân khác dụ hoặc, không kỳ quái. Không chỉ có một. Huy Châu đài truyền hình, đồng dạng đã thử nghe bài hát này N lần. Khương Hiểu Sương cũng sinh ra đi Tào Thắng nơi đó một chuyến suy nghĩ, nàng đã tại thu thập mình vật phẩm, liền chờ tan việc. Mặc dù nàng cho rằng bài hát này không phải viết cho nàng, nhưng nàng năm đó với tư cách Huy Châu sư chuyên đệ nhất tài nữ, hành văn cũng rất tốt, cũng biết qua rất nhiều thứ, cho nên nàng biết một người biết đồ vật, chưa chắc là gần đây gặp được người và sự việc, cũng có thể là trong trí nhớ người nào đó, chuyện nào đó, đột nhiên nghĩ tới, liền có biết hào hứng. Nàng cẩn thận nghĩ qua. Bài hát này mặc dù đại khái tỷ lệ không phải biết nàng Khương Hiểu Sương, nhưng cũng đại khái tỷ lệ không phải biết Hoàng Thanh Nhã, nếu không, hắn cùng Hoàng Thanh Nhã kết giao thời điểm, liền căn bản không có nàng Khương Hiểu Sương chuyện gì. Bởi vậy, bài hát này đại khái tỷ lệ là biết hắn trong trí nhớ người mỹ nữ khác, hoặc là cao trung thời kỳ một vị nào đó nữ đồng học, cũng hoặc là sơ trung thời kỳ một vị nào đó nữ đồng học. Như thế, nàng cũng không cần phải ăn dấm. Ai thời thanh thiếu niên chưa từng ái mộ qua mỗi cái khác phái đâu. Nhưng thời gian cùng không gian khoảng cách sẽ để cho đã từng rất nồng nặc tình cảm hóa thành trong trí nhớ một vòng nhàn nhạt tiếc nuối, có rất ít người sẽ quay đầu đuổi theo thời thanh thiếu niên nữa thích qua cái nào đó khác phái. Lấy hắn hiện tại điều kiện, nếu như hắn muốn đi truy nữ sinh kia, căn bản cũng không cần chờ, trực tiếp thổ lộ liền có rất lớn tỷ lệ thành công. Ngay tại biệt thự lầu 3 thư phòng gõ chữ Tào Thắng, đồng thời không có dự cảm đến Hoàng Thanh Nhã, Khương Hiểu Sương đêm nay đều muốn tới hắn nơi này. Ngay tại gõ chữ hắn, khoe miệng còn ngậm lấy một vòng ý cười đâu. Hoàn toàn không biết trong truyền thuyết Tu La Tràng, ngay tại hướng hắn tới gần. Cùng một thời gian, Mado vừa mới tan tầm tiền chân ngọc, ngồi tại trong xe taxi, xe tải phát thanh ngay tại giới thiệu Tào Thắng viết bài hát này. Các vị người nghe bằng hữu, sau đó ta nghĩ để cử cho đại gia chính là một bài ca khúc mới. Một bài bị vô số người nghe ca tụng là treo đầu dê bán thịt chó xuất từ chữ danh Tân Duệ tác gia Trung Nguyên nhất điểm hôi chi thủ ca khúc. Bài hát này hôm nay mới vừa từ Hương Giang chuyển đến đại lục, bởi em tợ giờ mỏ tỷ hòn Tân Duệ nữ tử tổ hợp thuần sợi biểu diễn. Bài hát này tên cứ gọi Superstar, sau đó mời mọi người tĩnh tâm thưởng thức. Ghế sau bị bên trên, Tiền Chân Ngọc nghe được xe tại phát thanh bên trong nữ MC nâng lên Trung Nguyên nhất điểm hôi cái này năm chữ, ánh mắt của nàng liền vô ý thức nhìn về phía xe tại phát thanh. Nàng rất ngạc nhiên Tào Thắng lại còn sẽ sáng tác bài hát. Gia hỏa này con đường cực kỳ ngang tàng. Cao trung thời điểm còn không hiện sơn không lộ thủy, loại trừ có chút xoái, cái khác không có gì đáng nói. Không nghĩ tới hắn đi lên đại học sau đó, liền cùng biến thái một dạng, đầu tiên là viết tiểu thuyết, thanh danh truyền đến nàng học tập phục đán, chuyển khắp hai bên bờ tam điện. Sau đó viết kịch bản, lại là viết một cái, hỏa một cái, báo cáo tin tức hắn kịch bản phí, một lần so một lần cao, điều kỳ quái nhất năm đó, tin tức đã nói năm nào thu nhập phá ức. Bây giờ lại bắt đầu sáng tác bài hát. sống động âm nhạc khúc nhạc dạo vang lên, rất nhanh, A Tát cùng Trung Hân Đồng tiếng ca cũng liên tiếp từ xe tải phát thanh bên trong truyền ra, dễ nghe trình độ, để cho Tiền Chân Ngọc nghe được suy nghĩ xuất thần. Cười, liền ca tụng, chau mày một cái liền đau lòng. Ta không đếm xỉa tới xe ta, chỉ cảm thấy thụ cảm thụ của ngươi. Ngươi muốn hướng đi nơi đâu, đem ta linh hồn cũng mang đi. Chỉ có thể yêu ngươi, giữ ạ giờ mi sút tơ sờ ta. Từng câu dễ nghe ca tử, tiến vào Tiền Chân Ngọc trong tai, nàng năm đó có thể thi đậu phục đán, thành tích học tập thật là tốt, cho nên bài hát này bên trong ngẫu nhiên xuất hiện một câu bài hát tiếng Anh tử, đối với nàng mà nói, nghe đã dậy chưa bất luận cái gì lý giải bên trên chứng ngại. Nàng chính là khi nghe thấy câu này bài hát tiếng Anh từ thời điểm, khoe miệng có chút dương lên, có chút muốn cười, bởi vì nàng nhớ kỹ cao trung thời kỳ, Tào Thắng Anh ngữ thành tích một mực bồi hồi tại đạt tiêu chuẩn biên giới, hoàn toàn không thể nói ưu tú. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy năm, hắn lần thứ nhất sáng tác bài hát, cũng dám tại ca từ ngõ một câu bài hát tiếng Anh từ. Hắn là muốn chứng minh hắn Anh ngữ cũng ok. Nàng nhớ kỹ năm đó thi đại học, trong lớp Anh ngữ điểm số vượt qua 140, bao quát nàng, có 3 cái. 120 điểm trở lên, có 2-30 cái. Mà Tào Thắng Anh ngữ thành tích tốt giống còn có hơn 80 điểm. Chỉ Anh ngữ một môn khóa, liền bị bọn hắn kéo ra mấy chục điểm. Mà hắn cường hạng ngữ văn, cho dù lúc thi tốt nghiệp trung học, thi cả năm trước mấy tên, cũng không có cách nào hất ra bọn hắn bao nhiêu điểm. Mời xem gặp ta, để cho ta có ngộng có thể làm. Ta vì ngươi phát điên, ngươi nhất định phải ban thưởng ta. Làm hai câu này ca tử, truyền vào trong thai nàng thời điểm, Tiền Chân Ngọc không nhịn được bắt đầu nghĩ lại một vấn đề, hắn đại học viết tiểu thuyết kiếm tiền nổi danh sau đó, sở dĩ không liên hệ ta, không cùng ta thổ lộ, có phải hay không cũng là bởi vì cao trung thời kỳ, hắn cảm thấy ta không có trông thấy hắn đối ta ưa thích, để cho hắn không có ngộng có thể làm. Cái kia thời điểm vì ta phát điên, ta lại không có ban thưởng hắn. Bài hát này là viết cho ta sao? Nàng trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Nghĩ đến cái này bài hát có thể là viết cho mình, trong nội tâm nàng thật cao hứng. Nghĩ đến cái này bài hát có thể là viết cho hắn đối ngoại công khai bạn gái Hoàng Thanh Nhã, trong nội tâm nàng liền rất khó chịu cảm giác. Một ca khúc rất nhanh liền phát ra xong. Xe tải phát thanh người chủ trì lại bắt đầu liễu díu, Tiền Chân Ngọc cũng đã không có tâm tư để nghe, nàng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe phương xa, cái kia hẳn là Huy Châu phương hướng. Tết xuân lúc, nàng tại gia tộc huyện thành trong tiệm cơm ngẫu nhiên gặp Tào Thắng, cùng hắn hẹn qua năm nay nghỉ hè, chính mình đi Hoàng Sơn chơi, hắn nói sẽ chiêu đãi nàng. Sau mùa xuân, nàng vẫn đang chờ nghỉ hè đến. Trước mắt khoảng cách nghỉ hè đã không xa. Nhưng giờ này khắc này, nàng ngắm nhìn Huy Châu phương hướng, lại có chút đã đợi không kịp, hận không thể lập tức liền động thân đi chạm xe lửa, leo lên lái hướng Huy Châu đoàn tàu, mau chóng xuất hiện ở trước mặt hắn, chính miệng hỏi một chút hắn, ngươi còn thích ta sao? Với tư cách rất nhiều người trong mắt băng sơn nữ thần, nàng đã lớn như vậy, còn chưa từng làm người nào đó, chuyện nào đó điên cuồng qua, tại nàng đi qua chừng 20 năm trong cuộc đời, căn bản không có cái gì đổ vỡ, cần nàng liều mạng đi tranh thủ. Nàng muốn xinh đẹp, phụ mẫu cho nàng rất xinh đẹp tướng mạo cùng dáng người. Nàng muốn thành tích học tập tốt, học tập đối với nàng, căn bản là không có bao nhiêu độ khó, lao sư giảng bài, nàng rất nhẹ nhàng liền nghe hiểu, học được. Nàng muốn mua gì đồ vật, phụ mẫu thân thích cho nàng tiền tiêu vặt, xài không hết, căn bản là xài không hết. Liền ngay cả sau khi tốt nghiệp đại học công việc, người khác cần vắt hết óc đi nhận lời mời, đi tranh thủ, nàng cũng rất nhẹ nhàng tìm đến rất tốt công ty, thực tập kết thúc sau đó, tức thì bị thân thích lương cao mời đến thân thích trong công ty đi làm. Tại nàng mà nói, sinh hoạt bên trong hết thảy đều không có có gì khó. Liền ngay cả đi biển người mãnh liệt địa phương, người khác trông thấy nàng, vô luận nam nữ già trẻ, cũng đều sẽ vô ý thức cho nàng nhường đường. Duy chỉ có về mặt tình cảm, nàng tiến vào phục đán sau đó, đột nhiên nghe nói Tào Thắng viết tiểu thuyết rất hỏa, kiếm lời rất nhiều tiền thời điểm, nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình giống như bỏ qua một cái đúng người. Loại cảm giác này, cơ hồ nương theo lấy nàng cả người sinh viên đại học ngay. Bởi vì có quan hệ Tào Thắng tin tức, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ chuyển vào trong hai nàng. Hắn rõ ràng tại Huy Châu đi học, lại phản phất một mực tại bên người nàng. So với hắn, trong lúc học đại học theo đuổi nàng những nam sinh kia, mặc dù từng cái bằng cấp cao hơn hắn, so với hắn cứng rắn, lại tại thành tựu cùng tài hoa bên trên, hoàn toàn không có cách nào cùng hắn đánh đồng. Đương nhiên, trong nội tâm nàng cũng thừa nhận, hắn không tệ tướng mạo, cũng là để cho nàng một mực không quên được một nguyên nhân quan trọng. Trong nội tâm tựa hồ một mực có một thanh âm tại nói với nàng, hắn là người lựa chọn tốt nhất, cùng hắn kết hôn, hẳn là sẽ có một chàng lòng trọng mà lãng mạn hôn lễ, cùng hắn sinh con lời nói, cũng có rất lớn cơ hội sinh ra một cái xinh đẹp mà thông minh hải tử. Chính là, Huy Châu mỹ nữ ra tay quá nhanh, nàng còn không có liên hệ với hắn liền bị Huy Châu Hoàng Thanh Nhã bắt lại. Thế là, tiếng nói thường thường quanh quẩn trong lòng nàng. Trong nội tâm nàng không cam lòng, càng ngày càng mãnh liệt. Đặc biệt là ở xã hội hiện nay, liếm cầu bầu không khí không gì sánh được nồng đậm hoàn cảnh lớn dưới, nàng thường xuyên bị đủ loại văn nghệ tác phẩm tẩy não. Cơ hồ mỗi một cái thành danh hoa ngữ ca sĩ đều có một hai thủ dễ nghe liếm cầu chi ca. Hoa tử nếu mà ngươi là ta truyền thuyết, Lê sáng tối nay ngươi sẽ hay không tới? Bạn học hôn tạm biệt, Quách Thiên Vương đối ngươi yêu không hết, vân vân. Tương tự tình ca, nhiều vô số kể. Truyền hình điện ảnh tác phẩm cũng lần lượt cho nàng tẩy não. Ngươi có hay không đã từng vì người nào đó phấn đấu quên mình qua? Vì ngươi, ta có thể đối kháng toàn thế giới. Đời này nếu mà không thể cùng người yêu cùng một chỗ, vậy liền tới không thế gian này một lần. Yêu Giang Sơn càng yêu mỹ nhân, vân vân. Tại dạng này hoàn cảnh lớn hun lúc dưới, mà lấy Tiền Chân Ngọc tâm trí cũng không khỏi tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, ở trong lòng đem tình yêu lên cao đến một cái rất cao chiều cao. Phục đán bằng cấp cũng không cứu vớt được nàng. Không phải sao? Ngồi tại trong xe taxi nàng, ánh mắt xuyên thấu qua cửa kính xe, xa xa phóng tầm mắt tới Huy Châu phương hướng sau một lúc lâu, nàng không nhịn được mở ra túi đeo vai, lấy điện thoại di động ra, bấm thân thích dãy số. Nàng bây giờ đang ở vị này thân thích mở công ty bên trong đi làm. Điện thoại kết nối. Tiểu Ngọc, người tan làm sao? Vào lúc này gọi điện thoại cho ta có việc. Thiền Chân Ngọc, biểu thúc, ta muốn mời vài ngày nghỉ, ngài nhìn có thể chứ? Biểu thúc, ồ, ngươi xin phép nghỉ làm gì đi a? Có thể nói cho ta một chút sao? Thiền Chân Ngọc, gần nhất trong lòng có chút buồn bực, muốn đi Hoàng Sơn du lịch một chuyến. Biểu thúc, một trận trầm mặc sau đó, trong điện thoại di động truyền đến biểu thúc tiếng cười, ha ha, dạng này à? Đi, có thể a? Ngươi muốn đến thì đến thôi. Đúng, ngươi dự định đi mấy ngày a? Thiền Chân Ngọc, đại khái 3-4 ngày đi. Có thể chứ? Biểu thúc, có thể. Chơi nhiều 1-2 ngày cũng không có chuyện gì, ngươi dự định lúc nào đi? Hôm nay? Vẫn là ngày mai? Thiền Chân Ngọc do dự một chút, nhìn một chút xe sắt trời ngoài cửa sổ, đã là chạm vào tối. Ta nghĩ đêm nay liền lên đường. Chương 493, Tu La Tràng, bại bởi trong sách nhân vật nữ chính. Chương 493, Tu La Tràng, bại bởi trong sách nhân vật nữ chính. Trước mắt là dương lịch tháng 4, âm lịch tháng 3, vẫn là mùa xuân. Huy Châu. Hoàng Thanh Nhã lái xe tiến về Tào Thắng nơi ở, trên đường đi, nhìn thấy đều là lục sắc, cỏ cây tại mùa này đều tại cạnh tương sinh dài. Để cho nàng liên tưởng đến một câu, mùa xuân vạn vật khôi phục, động vật nhóm lại đến mùa vụ. Lúc này, trong nội tâm nàng muốn đi hỏi một chút Tào Thắng, suốt cơ sở ta đến cùng phải hay không vì nàng biết suy nghĩ y nguyên mãnh liệt. Lý trí lại nói cho nàng, sau khi chia tay, miệng hắn trở nên rất cứng, chính mình cứ như vậy đi qua hỏi hắn vấn đề này, hắn đại khái tỷ lệ liệu sẽ nhận. Cho nên, làm như thế nào để cho hắn nhu nhược xuống đâu? Nàng nghĩ đến bò bít tết cách làm. Nàng biết làm cơm, tại trên mạng chuyên môn học qua bò bít tết cách làm. Nàng xem qua giáo trình bên trong, làm bò bít tết thời điểm, muốn sớm dùng sống dao gõ bò bít tết, mục đích là gõ nát, gõ lỏng bò bít tết sợi cơ nhục, như thế, bò bít tết làm tốt thời điểm, mới sẽ không quá cứng, không đến mức không cắn nổi. Cho nên, muốn cho hắn nói thật ra, trước tiên cần phải đối với hắn miệng làm một điểm xử lý. Dùng sống dao gõ miệng của hắn, khẳng định không được. Vậy cũng chỉ có thể. Tào Thắng còn tại máy vi tính, mang theo thanh nghe, một bên nghe âm nhạc, một bên gõ chữ. Trạng thái vừa vặn. Ngay tại viết một chương này, lại có mấy trăm chữ, liền có thể viết xong. Hai tay của hắn mười ngón tại trên bàn phím bay múa, lại có mười mấy phút, hẳn là có thể viết xong. Sắc trời ngoài cửa sổ có chút tối, hắn bụng cũng đã đói, trong lòng suy nghĩ nắm chặt thời gian giải quyết một chương này, nhanh lên đi xuống lầu ăn cơm. Cửa thư phòng đống nhiên bị người bật ra. Tào Thắng cho dù mang theo thanh nghe, hay là nghe thấy khóa cửa mở ra thanh âm, nhướng mày, xoay mặt nhìn lại, kinh ngạc trông thấy toàn thân áo trắng quần trắng Hoàng Thanh Nhã, không nói một lời nhanh chân đi tiến ra phòng, đi tới bên cạnh hắn. Tào Thắng có chút ngượng, nàng sao lại tới đây? Tại sao không gõ cửa liền đi vào? Nàng muốn làm gì? Hắn vô ý thức dừng lại gõ chữ, đưa tay tháo xuống thanh nghe, sao ngươi lại tới đây? Tào Thắng lời còn chưa dứt, liền thấy Hoàng Thanh Nhã đi đến bên cửa sổ, đưa tay kéo một phát màn cửa, xoát hai tiếng, màn cửa liền bị nàng hoàn toàn kéo lên. Tào Thắng kinh ngạc mà nhìn xem, ngươi muốn làm gì? Hắn đứng dậy hỏi. Hoàng Thanh Nhã đi tới, y nguyên không nói một lời, hai tay nâng lên hắn mặt, có chút nhón chân lên, liền hôn lên hắn trên miệng. Tào Thắng không có kháng cự, chính là kỳ quái mà nhìn xem nàng. Nàng bị người hạ thuốc sao? Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ này, nhưng cảm giác lại không quá giống, bởi vì mặt nàng không hồng, chính là hô hấp hơi có vẻ thô trọng. Như vậy chủ động Hoàng Thanh Nhã, hắn không phải là chưa thấy qua, trước kia cùng một chỗ thời điểm, nàng có đôi khi chính là như vậy chủ động. Mỗi một lần đều biểu hiện ra khi bại khi thắng tinh thần. Lúc này gặp nàng nghĩ như vậy muốn, hắn cũng không hẹn hỏi, nàng đào hắn quần áo thời điểm, hắn còn giơ tay lên một cái, phối hợp nàng, thậm chí còn thân mật mà giúp nàng cởi áo nối dây lưng. Hai người phối hợp ăn ý, hết thể tựa như hai người bọn họ chưa từng chia tay, vẫn còn đang tình yêu cuồng nhiệt trong trạng thái. Thật lâu, đánh xong kết thúc công việc, Tào Thắng mặc xong quần áo, bưng lên trên bàn bình trà nhỏ uống một ngụm, hiểu lý giải khát, lười biếng hỏi, ăn cơm tối thời gian, ngươi không trở về nhà ăn cơm, tới đây ăn ta, như vậy trở không nổi sao? Hoàng Thanh Nhã cũng tại mặc quần áo, nàng nghĩ đến, hắn vào lúc này, miệng hẳn là không cứng như vậy, có thể hỏi, liền cân nhắc một chút cách diễn tả. Tựa tại trên bàn để máy vi tính nhìn xem hắn, hỏi, ngươi gần nhất viết bài hát kia là vì do ai viết? Ai là ngươi điện? Ngươi ánh sáng? Ngươi duy nhất thần thoại? Tào Thắng uống xong trà, đang muốn đem ấm trà thả lại trên bàn sách, nghe vậy, trên tay ấm trà ngừng tạm, mới thả lại bàn đọc sách, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Thanh Nhã. Hắn ở trong mắt nàng trông thấy vẻ chờ mong. Nàng đang chờ mong cái gì? Tào Thắng tâm niệm thay đổi thật nhanh, liền đoán được nàng muốn nghe gặp cái gì đáp án. Hắn đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa thư phòng có tiếng bước chân đi tới cửa, hắn nhíu mày nhìn về phía cửa phòng, Hoàng Thanh Nhã cũng nhìn đi qua. Sau một khắc, cửa thư phòng bị người gõ vang. Thùng thùng. Tào Thắng. Là ta. Ta có thể đi vào sao? Ngoài cửa truyền đến Khương Hiểu Sương thanh âm. Tào Thắng. Hoàng Thanh Nhã. Vào lúc này nghe thấy Khương Hiểu Sương thanh âm, Tào Thắng cùng Hoàng Thanh Nhã đều biểu lộ khẽ biến. Hoàng Thanh Nhã vô ý thức nhìn về phía Tào Thắng, trong mắt có vẻ hoài nghi. Nàng hoài nghi Tào Thắng có phải hay không cùng Khương Hiểu Sương ở cùng một chỗ. Tào Thắng cũng nhìn về phía Hoàng Thanh Nhã. Hắn chú ý tới Hoàng Thanh Nhã ánh mắt, hắn vô ý thức hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, ở trong lòng đối chính mình nói, đừng hoảng hốt. Chúng ta đã chia tay. Đi vào. Hắn ngữ khí bình tĩnh. Cửa phòng bị Khương Hiểu Sương đẩy ra, Khương Hiểu Sương một cước bước vào thư phòng, trên mặt tươi cười, há mồm mới vừa muốn nói gì, liền thoáng nhìn cái mông tựa tại bàn đọc sách vùng bên Hoàng Thanh Nhã. Khương Hiểu Sương bước chân dừng lại. nụ cười trên mặt cứng đờ. Ánh mắt tại Hoàng Thanh Nhã cùng Tào Thắng trên mặt vừa đi vừa về dò xét, đột nhiên phát hiện Tào Thắng cùng Hoàng Thanh Nhã đều có chút quần áo không chỉnh tề. Nàng ánh mắt liếc nhìn bị kéo đến nghiêm nghiêm thật thật màn cửa, lại nhẹ nhàng khịt khịt mũi, người thấy thư phòng bên trong không bình thường mùi. Nàng biết đó là cái gì mùi, nhưng nàng đồng thời không hề tức giận. Thứ nhất là nàng hiện tại cùng Tào Thắng cũng không phải nam nữ bằng hữu quan hệ. Thứ hai, nàng đến nay còn không biết Tào Thắng cùng Hoàng Thanh Nhã đã chia tay, cho nên nàng cảm thấy Tào Thắng cùng Hoàng Thanh Nhã làm cái gì đều bình thường, không tới phiên nàng Khương Hiểu Sương ăn dấm. Nàng ngược lại có điểm tâm hư, mà không tự chủ được có chút phím hồng, có loại tiểu tam gặp được chính quy bạn gái trột dạ cảm giác. Nhưng nàng phản ứng cũng nhanh, vội vàng khôi phục nụ cười, đưa tay cùng Hoàng Thanh Nhã lên tiếng chào hỏi. À, Thanh Nhã tỷ, ngài cũng tại nhà, ngài tốt ngài tốt, đã lâu không gặp. Hoàng Thanh Nhã cười nhạt xuống, khẽ gật đầu, ánh mắt vừa nhìn về phía Tào Thắng. Tào Thắng đầu óc cũng xoay chuyển không chậm, mặc dù trong lòng của hắn cảm thấy mình cùng Hoàng Thanh Nhã đã chia tay, chính mình trước mắt là độc thân trạng thái, không cần thiết hoảng hốt. Nhưng hai nữ nhân này đồng thời xuất hiện ở trước mặt mình, hắn vẫn là hy vọng bầu không khí có thể tự nhiên một điểm, không muốn như vậy xấu hổ. Tại loại ý nghĩ này dưới, hắn trong nháy mắt suy nghĩ một cái lý do. Ngươi đã đến, tiền ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi chờ chút. Nói xong, hắn kéo ra bàn máy tính ngăn kéo, trong ngăn kéo có chút tiền mặt, đầu năm nay không có gì điện thoại thanh toán, ra cửa tiêu phí thời điểm, có nhiều chỗ thậm chí cũng không thể dùng thẻ ngân hàng quét thẻ, cho nên từng nhà đều phòng một chút tiền mặt. Hắn máy vi tính này bản trong ngăn kéo liền có hai sấp tiền mặt. Lúc này tiện tay lấy ra một sấp, đứng dậy đưa cho Khương Hiểu Sương, mỉm cười nói, tiền vật này ngươi cầm lấy đi dùng, không cần phải gấp gáp còn ta, lúc nào trong tay dư giả còn ta là được. Khương Hiểu Sương phản ứng không chậm, kết hợp Tào Thắng lời nói, cùng trước mắt đưa tới một vạn khối tiền, nàng lập tức lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, tốt, cảm ơn a xoái ca, nhận thức ngươi dạng này thổ hào bằng hữu, thật tốt. Nói xong, nàng xoay mặt nhìn về phía cao mày Hoàng Thanh Nhã, giải thích nói, Thanh Nhã tỷ, là như vậy, ta gần nhất trong nhà xảy ra chút sự tình, khuyết điểm tiền, liền thử cùng Tào Thắng mở miệng mượn, không nghĩ tới hắn một ngụm đáp ứng, ngài không có ý kiến chứ? Hoàng Thanh Nhã trong lòng mặc dù hoài nghi nàng cùng Tào Thắng quan hệ, nhưng nàng dù sao đã cùng Tào Thắng chia tay, cho nên đối mặt Khương Hiểu Sương giải thích, Hoàng Thanh Nhã mỉm cười lắc đầu, không có, đây là tiền của hắn, ta có thể có ý kiến gì? Nàng chưa hề nói chính mình đã cùng Tào Thắng chia tay. Đối Khương Hiểu Sương, Hoàng Thanh Nhã trong lòng là rất không thích, bởi vì nàng cùng Tào Thắng chia tay dây dẫn nổ chính là năm nay Tết Xuân trong lúc đó, Khương Hiểu Sương cùng Tào Thắng tại đêm trừ tịch đầu đường dắt tay tản bộ chuyện xấu. Mặc dù sau đó, Khương Hiểu Sương tại cùng Hôi cùng đại cái này kỳ thăm hỏi tiết mục bên trên phủ nhận nàng cùng Tào Thắng có một chân, nhưng Hoàng Thanh Nhã trong lòng vẫn là hoài nghi nàng cùng Tào Thắng quan hệ. Cũng là bởi vì đây, tại Hoàng Thanh Nhã trong mắt, Khương Hiểu Sương đại khái tỷ lệ là tình địch của mình. Nàng không biết Tào Thắng có hay không nói cho Khương Hiểu Sương, hai người bọn họ đã chia tay sự tình. Nhưng vô luận như thế nào, Hoàng Thanh Nhã đều không nghĩ chính miệng nói cho Khương Hiểu Sương tin tức này. Nàng mặc dù đã cùng Tào Thắng chia tay, nhưng vẫn là không hy vọng Tào Thắng cuối cùng cùng Khương Hiểu Sương tiến tới cùng nhau. Ha ha, tạ ơn. Khương Hiểu Sương cười mỉm mà cảm ơn. Hoàng Thanh Nhã cười nhạt một tiếng, không tiếp tục nói tiếp. Khương Hiểu Sương nhìn về phía Tào Thắng, cái kia, xoái ca, ta còn có việc, liền đi trước, cảm ơn ngươi tiền. Nói xong, nàng lại đối Hoàng Thanh Nhã nói, Thanh Nhã tỷ, bái mai. Tào Thắng, ngươi cơm tối nếm qua sao? Nếu không lưu lại ăn cơm tối a? Khương Hiểu Sương cười lắc đầu, khoát khoát tay, không được, ta thật sự còn có việc, lần sau đi. Lần sau nhất định, bái mai. Nói xong, nàng liền xoay người đi. Theo nàng rời đi, thư phòng bên trong khôi phục yên tĩnh. Hoàng Thanh Nhã nhìn xem Tào Thắng, nhìn một hồi, đột nhiên hỏi, ngươi không có nói cho nàng chúng ta đã chia tay tin tức? Tào Thắng lúc này trong lòng đã trầm tĩnh lại, hắn vừa rồi thật lo lắng hai nữ nhân này gặp mặt tầm ý lên, hiện tại Khương Hiểu Sương đi, hắn tự nhiên không cần lo lắng. Nghe vậy, hắn lắc đầu. Hoàng Thanh Nhã nhìn xem hắn, lại hỏi, ngươi gần nhất không có giao mới bạn gái? Tào Thắng cười dưới, vẫn lắc đầu. Hoàng Thanh Nhã, vì cái gì? Nàng nhìn chằm chằm hắn, nháy mắt một cái không nháy mắt. Tào Thắng đứng dậy, kéo màn cửa sổ ra, hô hấp lấy ngoài cửa sổ không khí mới mẻ, thuận miệng nói, không có vì cái gì, có lẽ là bởi vì không có gặp được thích hợp người đi. Hoàng Thanh Nhã đi tới, đứng tại bên cạnh hắn cùng một chỗ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, im lặng một lát, lại hỏi ra trước đó vấn đề. Người bài hát kia, đến cùng là viết cho ai? Ai là người điện? Là người ánh sáng? Không phải ta đi. Lúc này, nàng đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo lại, bắt đầu ý thức được bài hát này đại khái tỷ lệ không phải viết cho mình. Hắn đối với mình hẳn là không như vậy mê luyến. Nếu mà hắn thật như vậy mê luyến chính mình, hắn liền sẽ không như vậy mà đơn giản đáp ứng chia tay. Tào Thắng xoay mặt nhìn xem mặt của nàng, chú ý tới nàng có chút ảm nhiên thần sắc, Tào Thắng lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ nói, một ca khúc mà thôi, ngươi vì sao lại cảm thấy ta là cố ý viết cho ai? Hoàng Thanh Nhã thật bất ngờ, xoay mặt nhìn xem ánh mắt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, một lát sau, nhíu mày hỏi, ngươi đang gạt ta à? Dạng này một ca khúc, ngươi biết thời điểm, không nghĩ bắt đầu một cái nữ nhân nào đó, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Tào Thắng bật cười. Bài hát này, hắn là từ nguyên thời không vận chuyển tới, làm sao có thể là chính mình viết cho ai? Bất quá, đã Hoàng Thanh Nhã muốn một cái giải thích hợp lý, vậy hắn liền hiện biên một cái cho nàng tốt. So sánh trong hiện thực nữ nhân, kỳ thực ta nghĩ đến nhiều nhất nữ nhân là ta trong sách, ngươi tin không? Với tư cách một tên tác giả viết chuyên nghiệp, hắn mỗi ngày phần lớn thời gian trong đầu nghĩ đến đều là trong sách nhân vật cùng kịch bản. Trong một khoảng thời gian, hắn nghĩ nhiều nhất nữ nhân, kỳ thực thật là trong sách nhân vật nữ chính, mà không phải trong hiện thực một cái nữ nhân nào đó. Hoàng Thanh Nhã cũng là viết tiểu thuyết, tự nhiên có thể hiểu được tình huống như vậy. Nàng giật mình, nhìn xem Tào Thắng, không nhịn được hỏi, vậy ngươi bài hát này là vì ngươi quyển sách nào bên trong mỹ nữ viết? Tào Thắng, quốc thuật diễn nghĩa nhân vật nữ chính a. Đường Tử Trần. Hoàng Thanh Nhã rất kinh ngạc, không thể tin được chính mình vậy mà bại bởi hắn trong sách nhân vật nữ chính. Chương 494, chinh phục người nghe vô số. Chương 494, chinh phục người nghe vô số. Tào Thắng trước kia tất cả đồng học, vô luận là tiểu học, sơ trung, cao trung đồng học, vẫn là bạn học thời đại học, bây giờ đều đã đi đến xã hội. Cho dù là hắn chuyên thăng buồn hậu, gặp phải bản khoa ban những bạn học kia, trước mắt cũng đều tại cả nước các nơi thực tập, tính cả một chân bước lên xã hội. Cũng là bởi vì đây, tối nay, hắn những cái này phân bố tại Thiên Nam địa Bắc các bạn học, có một bộ phận nghe thấy được hắn viết bài hát kia. Quảng Châu, cùng Tào Thắng cùng thôn Tào Bình, từ nhà máy sau khi tan việc, không nghĩ về ký túc xá đi ngủ, giống thường ngày, tại ven đường cửa hàng giá rẻ bên trong mua một bình Coca-Cola, đi vào trong ngõ nhỏ một nhà quán nét nhỏ. Vì cái gì không nghĩ về ký túc xá đi ngủ? Là bởi vì muốn xa đoạn sao? Hắn không có suy nghĩ sâu xa qua vấn đề này, chẳng qua là cảm thấy ban ngày đều ở trong xưởng đánh ốp vít, chỉ có ban đêm sau khi tan việc thời gian có thể bị hắn chính mình chi phối, cho nên không nghĩ sớm về ký túc xá đi ngủ. Nếu không, hắn liền không có một chút người sinh hoạt, cuộc sống của hắn sẽ là chỉ còn dư lại đánh ốp vít cùng đi ngủ, giống một cái kiếm tiền máy móc. Chừng 20 hắn, đương nhiên không nguyện làm một cái kiếm tiền máy móc. Hắn nghĩ hưởng thụ sinh hoạt. Lên mạng thì là hắn có thể hưởng thụ nổi rẻ nhất phấn khích sinh hoạt. Hắn không có trải qua cao trung, càng không trải qua đại học, tốt nghiệp trung học liền đi ra làm việc. Cho nên hắn lên mạng chủ yếu là nghe ca nhạc, chơi đùa, chỉ là vì bưng lòng, không nghĩ tới muốn tại trên mạng học được thứ gì. Đêm nay hắn lên máy bay sau đó, giống thường ngày thói quen leo lên 333 âm nhạc lưới, mới vừa mở ra trang web này, hắn đã nhìn thấy đầu trang web phía trên lớn phong đầy. Hình ảnh ở giữa Tào Thắng. Tào Binh rất ngạc nhiên. Tào Thắng vậy mà xuất hiện tại cái này âm nhạc trang web bên trên. Hắn không phải là viết tiểu thuyết, viết kịch bản sao? Hắn hai năm này ăn Tết khi về nhà, lúc nào cũng nghe người trong thôn nói Tào Thắng đại học thi chẳng ra sao cả, viết tiểu thuyết lại rất lợi hại, cả nước bao quát hưng rằng Loan Loan đều không có người có thể viết qua hắn. Không chỉ viết tiểu thuyết, viết kịch bản cũng là một tay hảo thủ, kiếm lời hơn nước thân ra, bởi vì kiếm được quá nhiều, không chỉ ăn Tết không dám về thôn, liền ngay cả cha mẹ của hắn cũng không dám lưu tại trong thôn, đã sớm đem cha mẹ của hắn tiếp đi Huy Châu hưởng phúc đi. Tương tự ngôn ngữ, Tào Binh hai năm này mỗi cuối năm về nhà đều có thể nghe thấy không thiếu. Mới vừa nghe nói những cái này thời điểm, Tào Binh rất ngạc nhiên. Phản phất lại trở lại khi còn bé cùng Tào Thắng cùng lớp đọc sách lúc, Tào Thắng mỗi lần thi cuối kỳ đều là toàn lớp đệ nhất tuyển nguyện. Nhưng đó là bọn họ đọc tiểu học thời điểm. Chờ đến sơ trung, hắn cùng Tào Thắng không phải một lớp, một trận cho rằng Tào Thắng đến sơ trung lại không được, bởi vì tiến vào sơ trung sau đó, liên tiếp hai cái học kỳ thi cuối kỳ, Tào Thắng đều sắp xếp không tiến vào niên cấp 10 vị trí đầu, một bộ phai mở tại chúng dáng vẻ. Không nghĩ tới đầu cấp 2 thời điểm, Tào Thắng đột nhiên giết tiến vào niên cấp 5 vị trí đầu. Về sau liền thời gian dài bảo trì tại niên cấp 5 người đứng đầu. Lại về sau, Tào Thắng tiến vào cao trung, hắn Tào Binh đi ra làm công, thỉnh thoảng nghe nói Tào Thắng tiến vào cao trung lại phai mở tại chúng, hắn cho rằng chờ Tào Thắng thích ứng cao trung sinh hoạt, khả năng lại sẽ giống sơ trung như thế, thành tích lần nữa hàng đầu. Kết quả, lại tại 3 năm sau, nghe nói Tào Thắng thi đại học không có đạt tới bản khoa tuyến, chỉ thi một cái trường đại học. Nghe nói tin tức này thời điểm, Tào Binh cười, cho rằng không có thi đậu bản khoa Tào Thắng, đời này đều không có cái gì xoay người cơ hội, về sau phỏng đoán cũng là cũng giống như mình, chỉ có thể vào nhà máy đánh ốp vít, không tầm thường lăn lộn một cái tiểu tổ trưởng vị trí, không thể cao hơn. Với tư cách cùng thôn bạn thân, hắn từ nhỏ cùng Tào Thắng chơi cùng một chỗ, quan hệ rất tốt, nhưng cùng thôn cùng tuổi, liền chú định bọn hắn sẽ bị người trong thôn thường xuyên cầm tới làm so sánh. Trong lúc vô hình, liền tạo thành cạnh tranh quan hệ. Từ nhỏ học tập thành tích liền tốt hơn hắn một mảng lớn Tào Thắng, một mực vượt qua hắn, cho nên đáy lòng của hắn là hy vọng Tào Thắng ra ngoài lăn lộn mà nghèo một điểm, lại kém một chút. Có thể là hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến Tào Thắng tiến vào trường đại học, vậy mà cũng có thể nhất phi trùng thiên, trở thành cả nước nổi tiếng tân duệ tác giả, nổi danh lại có tiền, liền ngay cả trên mạng lộ ra ánh sáng Tào Thắng bạn gái Hoàng Thanh Nhã cũng xinh đẹp như vậy, có khí chất. Pha mỗi một loại này, Tào Binh trong lòng mặc dù vẫn hy vọng Tào Thắng có thể cắm ngã nhào một cái, nhưng sâu trong đáy lòng, kỳ thực đối Tào Thắng là rất bội phục. Bội phục Tào Thắng dẻo dai, như cái đánh không chết tiểu cường, lần lượt cắm xuống đi, nhưng lại luôn có thể lần lượt đứng lên. Nhiều người như vậy đều nói thi đại học là nhân sinh đường danh giới, Tào Thắng thi đại học rõ ràng không có thi tốt, đã bị đường danh giới phân đến thủy cực ít phía bên kia, gia hỏa này lại còn có thể ngược gió lật bàn, trở thành vô số tin tức tranh nhau báo cáo tân duệ tác giả, trung nguyên nhất điểm hôi. Hai năm này hắn đã dần dần quen thuộc Tào Thắng như bức. Nhưng lúc này trông thấy 333 âm nhạc đầu trang web phía trên xuất hiện Tào Thắng thân ảnh, Tào Binh vẫn là bị cả kinh khuôn mặt ngốc trệ, ngơ ngác nhìn hình ảnh bên trong Tào Thắng. Một lát sau, hắn mới nhìn hướng Tào Thắng bên người A Tắt cùng Trung Hân Đồng. Sau đó lại chú ý tới cái này bản đồ phiến tuyên truyền là một bài tên là Super Sở Ta bài hát tiếng Anh. Ngưu Bắc Ca, ngươi bây giờ không chỉ ngữ văn lợi hại, anh ngữ cũng lợi hại như vậy sao? Hắn nhớ kỹ Tào Thắng sơ trung lúc anh ngữ là yếu nhất một khoa. Lúc này xem đến Tào Thắng viết bài hát này lại là bài hát tiếng Anh tên, Tào Binh vô ý thức cho rằng đây là một bài thuần bài hát tiếng Anh. Cũng vô ý thức cho rằng Tào Thắng hiện tại anh ngữ rất khá. Hoàn toàn không biết Tào Thắng tại vận chuyển bài hát này thời điểm, cái này ca tên là tại trình duyệt lục soát khung bên trong dùng tiếng Trung tìm ra tới. e sợ cho chính mình viết sai cả tên, náo ra chuyện cười lớn. Tào Binh vốn là đối bài hát tiếng Anh là không hứng thú, nhưng bởi vì bài hát này là Tào Thắng viết, cho nên hắn điểm kích thử nghe một cái. Sau đó liền đi không ra ngoài. Một lần lại một lần mà tuần hoàn phát ra. Chỉ cảm thấy bài hát này đặc biệt tốt nghe. Chính là ca tên dễ dàng lừa dối người, rõ ràng là một bài tiếng Trung ca, lại treo cái bài hát tiếng Anh tên. Cùng một ngày ban đêm, kinh thành, Tào Thắng cao trung đồng học, Phương Truy, tại Bắc Đại đọc xong bản khoa hắn, trước mắt ngay tại học nghiên, sinh hoạt so bản khoa trong lúc đó tự do không thiếu. Thân ở kinh thành, với tư cách sinh viên bách khoa, Phương Truy đã sớm cảm giác máy tính sẽ là tương lai xu thế, cho nên hắn mua một đài máy lắp ráp máy tính, không chỉ học xong lên mạng, bình thường cũng dùng máy vi tính này tại trên mạng học tập chính mình không hiểu tri thức. Hắn tự hạn chế tính rất tốt, máy tính bình thường chỉ dùng tới học tập, đã tự học lập trình. Nhưng tại trên mạng nghe ca nhạc, không ảnh hưởng hắn học tập, ngẫu nhiên học tập mệt mỏi, nghe một chút ca, cũng có thể buông lỏng tinh thần. Mà đêm nay, hắn cũng nhìn thấy Tào Thắng viết Superstar. Xem đến bài hát này tên, Phương Truy rất ngạc nhiên. Vừa ngạc nhiên Tào Thắng vậy mà có thể sáng tác bài hát, cũng ngạc nhiên Tào Thắng vậy mà có thể viết bài hát tiếng Anh. Hắn nhớ kỹ Tào Thắng cao trung yếu nhất chính là Anh ngữ, liền cái môn này khóa, hắn liền có thể vùng Tào Thắng mấy chục điểm. Chỉ dựa vào cái môn này khóa, hắn liền có thể Tào Thắng cố gắng thế nào đều đuổi không kịp thành tích của hắn. Hắn đem Anh ngữ khối này được điểm bổ sung. Hắn như thế nào bổ? Mang theo xem kỹ tâm lý, Phương Truy điểm kích thử nghe. Nghe vài câu liền không nhịn được bật cười. Mở đầu nhiều như vậy câu ca từ, vậy mà đều là tiếng Trung, cái này cũng gọi bài hát tiếng Anh. Nhưng một lần nghe xong, hắn biểu lộ trở nên rất phức tạp. Hắn không nghĩ tới Tào Thắng lần thứ nhất sáng tác bài hát, vậy mà có thể biết dễ nghe như vậy, ca từ còn như thế có ý mới. Giờ khắc này, hắn nhớ lại cao trung thời kỳ, Tào Thắng tổng thành tích lúc nào cũng kém hắn một mảng lớn, nhưng ngữ văn lại thường thường vượt qua hắn chuyện cũ. Tào Thắng, ngươi đây là đem ưu thế của mình phát huy tới cực điểm a? Phương Truy tự lẩm bẩm. Vẫn là cùng một ngày ban đêm. Kim Lăng, Nam Đại sau khi tốt nghiệp, lưu tại Kim Lăng công tác tuần hành, tăng ca kết thúc sau đó, kéo mệt mọi bộ phát, đi vào ven đường một nhà thường thường vào xem quán bán hàng, điểm một phần áp huyết fan hâm mộ, muốn một bình bình nhỏ trang rượu sái, đang chờ thịt rượu lên bàn thời gian bên trong, sự chú ý của hắn bị treo ở góc tường bên trên tiết mục TV hấp dẫn. Góc tường phía trên dùng thép góc hàn một cái giá, trên kệ để một đài TV. Trên TV lúc này ngay tại phát ra một đương buổi chiều tin tức. Tin tức bên trên, người nữ chủ trì ngay tại thông báo, có nội địa đệ nhất tài tử danh xưng Tân Duệ tác gia trung nguyên nhất điểm hồi, gần nhất lại có động tác mới, kế hắn viết kịch bản sau đó, hắn gần nhất lại giao thiệp lưu hành giới âm nhạc, sáng tác một bài Superstar bởi Hương Giang kỳ hạ nữ tử tổ hợp thuần sợi biểu diễn, bài hát này một chuyển vào nội địa, liền gây nên đông đảo dân mạng nhiệt nghị, phía dưới mời thử nghe bài hát này chất lượng như thế nào. Người nữ chủ trì thanh âm giảm đi, A Tát cùng Trung Hân đồng tiếng ca chuyển đến. Ngươi là điện, ngươi là ánh sáng, ngươi là duy nhất thần thoại, ta chỉ thích ngươi, Dịu Ạ Giơ Mi Superstar. Từng câu ca từ truyền vào Tôn Vinh trong tai, nghe được thần sắc hắn kinh ngạc, vẹn vẹn chính là vài câu ca từ, đem hắn hốc mắt nghe đỏ lên. Bởi vì cái này vài câu ca từ, để cho hắn nhớ tới đã chia tay Ngũ Minh Tĩnh. Hắn cùng Tào Thắng, Ngũ Minh Tĩnh đều là cao trung bạn học cùng lớp. Hắn cùng Ngũ Minh Tĩnh cùng một chỗ thi được Nam Đại, tiến vào đại học không lâu, hắn liền cùng Ngũ Minh Tĩnh cùng một chỗ kết giao. Lúc trước Tào Thắng tới Kim Lăng tổ chức ký bán hội thời điểm, hắn cùng Ngũ Minh Tĩnh còn từng cùng nhau đi tới, tại trận kia ký bán hội bên trên, cùng Tào Thắng tự ôn chuyện. Bây giờ, Tào Thắng đi lên vị trí cao hơn, mà hắn cùng Ngũ Minh Tĩnh sau khi tốt nghiệp đại học không lâu, liền chia tay. Bây giờ, hắn cùng nàng sớm đã tẩu tán trong gió. Mà Tào Thắng biết bài hát này, cái kia vài câu ca từ, để cho hắn nhớ tới chính mình lúc trước đối Ngũ Minh Tĩnh cảm giác, lúc trước hắn liền từng coi nàng là làm điện, coi như ánh sáng, coi như hắn duy nhất thần thoại. Cả người sinh viên đại học này, hắn mỗi ngày đều tại vây quanh nàng đảo quanh. Mỗi ngày ba bữa cơm, hắn tại nhà ăn đánh tốt nàng thích ăn đồ ăn đợi nàng tới hưởng dụng. Mỗi lúc trời tối, nàng muốn đi thư viện, hắn liền sớm đi thư viện cho nàng chiếm tỏa, nàng muốn đi ra ngoài dạo chơi, hắn liền bồi nàng cùng đi, làm ví tiền của nàng, kỳ nghỉ nàng muốn đi Tam Á du lịch, hắn vì thế toàn một cái học kỳ tiền ăn, còn từ trong nhà lượm 1000 khối, mang nàng đi Tam Á, chỉ vì để cho nàng cao hứng. Thằng đến tốt nghiệp đại học, hắn cùng nàng mâu thuẫn càng ngày càng nhiều. Nàng bắt đầu càng ngày càng ghét bỏ hắn. Cuối cùng có một ngày, nàng nói hắn hai không thích hợp, đưa ra đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Thật sự tốt tán sao? Hắn đến nay vẫn chưa ra khỏi sau khi chia tay âm ảnh. Mấy ngày kế tiếp, tại đủ loại trường hợp nghe thấy bài hát này người thì càng nhiều. Huy Châu sư chuyên. Trưa hôm nay tan học lúc trường học phát thanh bên trong, thanh âm êm thai nữ MC tại phát thanh thảo luận, các vị lao sư, các vị đồng học. Trường học của chúng ta đại học 54 học trường Tào Thắng, gần đây lại vượt giới viết một bài rất êm thai ca khúc, tên là Superstar. Bài hát này bởi em tờ giờ mỏ thì hòn kỳ hạ nhân khí tổ hợp thuần sợi biểu diễn, cá nhân ta cảm thấy rất êm thai, sau đó mời mọi người hưởng thụ cái này thủ Superstar. Lập tức, phát thanh bên trong, truyền đến bài hát này sống động giai điệu, sống động êm thai giai điệu, một khi truyền ra, liền trong nháy mắt bắt lấy ngàn mà tính đồng học lỗ thai, để cho rất nhiều đồng học, lao sư không nhịn được nghiêng thai lắng nghe. Chương 495, gặp lại Tiền Chân Ngọc. Chương 495, gặp lại Tiền Chân Ngọc. Lỗ Tường Vĩ, Tào Thắng đọc trường đại học lúc phụ đạo viên, lúc này vừa vặn từ giáo sư ký túc xá bên trong đi ra, nghe thấy trường học phát thanh bên trong truyền ra thông báo, bước chân hắn nhất thời liền ngừng. Sau đó nghe thấy phát thanh bên trong truyền ra Superstar, càng nghe trong mắt của hắn vẻ kinh ngạc liền càng cái gì. Tào Thắng, đây là Tào Thắng viết ca, vậy mà ngoài ý muốn thật tốt nghe, so với hắn gần nhất nghe qua tất cả ca khúc mới đều tốt nghe. Với tư cách Tào Thắng trước kia phụ đạo viên, hắn nguyên lai tưởng rằng Tào Thắng tại trong lớp mình 3 năm, chính mình đối Tào Thắng đã sớm hiểu rõ vô cùng. Nhưng xưa nay không biết Tào Thắng lại còn sẽ sáng tác bài hát, mấu chốt là viết còn như thế tốt. Giáo sư ký túc xá tầng 3, du lịch hệ hệ chủ nhiệm Ngô Thừa Bình ngay tại thu thập văn kiện, chuẩn bị xuống lầu về nhà ăn cơm trưa, trường học phát thanh thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền vào đến, tự nhiên cũng truyền vào hắn trong tai. Nghe được phát thanh bên trong nữ MC nâng lên Tào Thắng hai chữ lúc, Ngô Thừa Bình động tác trên tay dừng lại, kinh ngạc xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phản phất trông thấy hiệu trưởng tại ngoài cửa sổ cùng người đánh ba. Ngô Thừa Bình trên mặt ngạc nhiên, hiện lộ không bỏ sót. Rất nhanh, hắn cũng nghe thấy phát thanh bên trong truyền đến tiếng ca, sống động hăng hái giai điệu, sáng sủa trôi chạy ca tử, nghe được tâm hắn chiều chập trùng không chắc. Hắn đối Tào Thắng ấn tượng rất sâu. Vẫn nhớ lúc trước Lỗ Tưởng Vi hướng hắn mãnh liệt đề cử Tào Thắng, hy vọng có thể giúp Tào Thắng tranh thủ một cái tốt nghiệp ở lại trường công tác cơ hội. Vẫn nhớ cái kia tại đại nhất, liền lập nên Huy Châu sư chuyên xưa nay chưa từng có ghi chép, tại Loan Loan xuất bản tiểu thuyết. Hắn đến nay đều nhớ ta muốn thành tiên quyển tiểu thuyết này mở đầu kịch bản. Nhưng hắn cũng như thế nào đều không có nghĩ đến Tào Thắng sẽ còn sáng tác bài hát. Tiểu tử này một mực không có triển lộ toàn bộ tài hoa. Từ lâu dạy học bên trong đi ra từng cái nam nữ sinh, cũng nhao nhao bị trường học phát thanh thanh âm hấp dẫn lực chú ý, Tào Thắng cái tên này đã sớm trở thành Huy Châu sư chuyên một cái truyền kỳ. Cho dù một chút tân sinh cho tới bây giờ chưa thấy qua Tào Thắng, cũng đều nghe nói qua Tào Thắng cái tên này. Biết đây là niên trưởng của bọn họ, là kinh diễm toàn bộ Hoa Hạ văn đàn tân duệ tác gia, trung nguyên nhất điểm hôi. Đây là bọn hắn toàn bộ Huy Châu sư chuyên tiêu ngạo. Trước kia, các bằng hữu thân thích hỏi bọn hắn ở nơi nào lên đại học, bọn hắn đều có chút xấu hổ tại lối ra, dù sao, Huy Châu sư chuyên như thế nào nghe, đều không giống một cái rất như xoa đại học, trường đại học. Tại rất nhiều người trong mắt, thậm chí cũng không tính là đại học. Có thể, theo trung nguyên nhất điểm hôi cái tên này tại cả nước danh khí càng lúc càng lớn, bọn hắn với tư cách Tào Thắng đồng học, lại có người hỏi bọn hắn ở nơi nào học đại học thời điểm, liền có thể mỉm cười nói, Huy Châu sư chuyên. Nếu như đối phương kinh ngạc, chất vấn Huy Châu sư chuyên có được hay không? Bọn hắn có thể tiếp tục mỉm cười nói, trung nguyên nhất điểm hôi ngươi nghe nói qua sao? Hắn chính là chúng ta Huy Châu sư chuyên, là ta học trưởng. Một trường học có chưa từng sinh ra danh nhân, cho người ngoài cảm giác thường thường là hoàn toàn khác biệt. Một cái có thể không ngừng bồi dưỡng được danh nhân, như nhân đại học, cho dù trường học quy mô không lớn, cho người ngoài cảm giác cũng là rất lợi hại. Mà Tào Thắng liền để đồng học nhóm mặt mũi sáng sủa. Hôm nay trường học phát thanh bên trong vậy mà chuyển ra Tào Thắng viết ca. Lầu dạy học đi hướng trường học phòng ăn trên đại đạo, đang chuẩn bị đi nhà ăn cơm đồng học nhóm, một bên lắng thai nghe ca, một bên không nhịn được cùng bên cạnh hảo hữu nghị luận. Bài hát này là trường học chúng ta Tào Thắng học trưởng viết, hắn sẽ còn sáng tác bài hát. A, bài hát này thật là dễ nghe nha. Trung nguyên nhất điểm hôi, điểm này sám đã bay tới giới ca hát sao? Như bức ca học trưởng. Đáng tiếc, ta nếu là 2 năm trước nhập học liền tốt, khi đó học trưởng còn chưa có đi thực tập. Ngoa tạo. Bài hát này. Không tệ nha. Nữ sinh nào đó ký túc xá. Vừa mới đi vào túc xá Đằng Ngọc, đang chuẩn bị cầm lên cơm bạc đi nhà ăn mua cơm, đột nhiên nghe thấy trường học phát thanh bên trong thông báo, nàng bước chân nhất thời liền bước không mở, đứng tại chính mình trước bàn sách, một tay cầm cơm bạc, xuất thần nghe phát thanh bên trong chuyển đến tiếng ca. Nàng gần nhất thời gian trôi qua không tệ. Bởi vì nàng đem thân thể cho Tào Thắng đến đó, Tào Thắng cho nàng 1 vạn khối tiền tiêu vặt, để cho ví tiền của nàng trước nay chưa từng có phong phú. Nàng dùng số tiền kia mua mấy bộ quần áo, giày, bình thường thức ăn cũng cải thiện không thiếu, có thể ăn nàng muốn ăn bất luận cái gì một món ăn. Nhưng trong lòng lại lúc nào cũng có chút nhàn nhạt tiếc nuối, cảm giác chính mình giống như là bị hắn bao bôi. Nàng kỳ thực không muốn số tiền kia, bởi vì số tiền kia để cho nàng cảm giác chính mình căn bản là không có cơ hội cùng hắn tiến thêm một bước. Chính là bởi vì loại này phức tạp tâm tình, nàng tại sau đêm đó không có lại đi tìm Tào Thắng. Lúc này, nghe phát thanh bên trong Tào Thắng viết xuất tơ sở ta, nàng càng nghe trong lòng càng khó qua, luôn cảm giác bài hát này là hắn viết cho người mỹ nữ khác, cái nào đó để cho hắn thần hồn điên đảo mỹ nữ, mà cũng không phải nàng Đằng Ngọc. Nàng nếu như quả thật là hắn xuất tơ sở ta, nàng lâu như vậy không có đi tìm hắn, hắn lại sao có thể nhịn được lâu như vậy không hẹn nàng? Nàng tựa hồ có chút minh bạch hắn vì cái gì đối với mình lãnh đạm như vậy, nguyên lai trong lòng của hắn có như vậy một cái yêu tha thiết nữ nhân. Là nữ nhân kia cho hắn viết ra bài hát này linh cảm sao? Nữ nhân kia là hắn nữ sẽ. Nàng nghe nói qua rất nhiều làm nghệ thuật sáng tác, trong lòng đều có một cái có thể cho bọn hắn linh cảm nữ thần, cái này nữ thần bị hắn nhóm gọi Nữ Sệ. Nàng còn biết tại Hy Lạp trong truyền thuyết thần thoại, Nữ Sệ là chấp trưởng nghệ thuật cùng khoa học nữ thần. Hiện tại, nàng nghiêm trọng hoài nghi Tào Thắng trong lòng cũng có dạng này một vị Nữ Sệ. Điều này làm cho trong nội tâm nàng vắng vẻ, rất khó chịu. Phòng làm việc của hiệu trưởng. Tân nhiệm hiệu trưởng nghiêm thả, bưng tử xa chén trà, một bên lắng tai nghe phát thanh bên trong tiếng ca, một bên chậm rãi đi tới bên cửa sổ, thần sắc như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, Huy Châu sư truyền đã tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, đổi hiệu trưởng. Đổi hiệu trưởng tin tức, trường học đại bộ phận học sinh cũng không biết. Tiên nhiệm hiệu trưởng Trương Hiệu Quốc lên trước, nghiêm chạy không hàng mà đến, hắn trước kia không hề tại Huy Châu sư chuyên nhậm chức. Vừa mới tiếp nhận hiệu trưởng chức không lâu hắn, tạm thời đồng thời không có đối trường học làm quyết đoán biến đổi, còn tại lý giải, quen thuộc trường học vụ bên trong. Liên quan tới Tào Thắng, hắn tại tới Huy Châu sư chuyên trước đó liền nghe nói qua. Đi tới Huy Châu sư chuyên sau đó, rất nhiều lao sư cũng đều nói Tào Thắng là trường học của bọn họ từ trước tới nay danh khí lớn nhất một cái học sinh, là Huy Châu sư chuyên kiêu ngạo. Hắn gần nhất ngẫu nhiên nghĩ tới, có thể hay không thừa dịp Tào Thắng còn không có lĩnh chứng nhận tốt nghiệp, nắm Tào Thắng làm chút gì văn chương. lấy tăng thêm một bước huy châu sư chuyên danh khí cùng hình tượng. Không nghĩ tới hôm nay vào lúc này, lại nghe thấy trường học phát thanh phát ra một bài Tào Thắng viết ca, lại còn dễ nghe như vậy. Huy châu sư chuyên đệ nhất tài tử, danh bất hư truyền a. Nghiêm Thả biểu lộ có chút phức tạp nhẹ giọng tự nói. Hắn lúc này không chỉ biểu lộ có chút phức tạp, kỳ thực trong lòng cũng thật phức tạp. Bởi vì hắn trước kia không phải huy châu sư chuyên tốt nghiệp, cũng chưa từng tại huy châu sư chuyên nhiệm trước qua, về tâm lý, hắn còn không có đem chính mình hoàn toàn coi như huy châu sư chuyên người. Bởi vậy, hắn nhìn Tào Thắng, phản phất tại nhìn trường học khác bồi dưỡng kiệt xuất học sinh. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, ta hiện tại là cái này hiệu trưởng, Tào Thắng người học sinh này cũng là ta vinh dự. Trên loại tâm lý này cùng lý trí bên trên va chạm, tự nhiên để cho hắn tâm lý rất phức tạp. Mới an ra mở, Tào Thắng trong biệt thự, lầu 2 phòng ăn. Tào Thắng giờ này khắc này ngay tại chiêu đãi Tiền Chân Ngọc. Tiền Chân Ngọc hôm nay 9 giờ sáng nhiều, gọi điện thoại cho hắn, nói nàng tới Huy Châu, dùng đùa giỡn ngựa khí hỏi hắn có thời gian hay không chiêu đãi nàng. Tào Thắng nhớ ký Tết xuân lúc, chính mình tại gia tộc huyện thành cùng nàng ngẫu nhiên gặp lúc, nói qua nàng tới Huy Châu lời nói, chính mình sẽ chiêu đãi nàng lời nói. Cho nên, hôm nay tiếp vào nàng cú điện thoại này, hắn trong lòng mặc dù thật bất ngờ, nhưng vẫn là sảng khoái đáp ứng chiêu đãi. Ở trong điện thoại hỏi nàng ở nơi nào, sau đó an bài Hoàng Lập Quân lái xe, chính hắn tự mình đi tiếp nàng tới đây làm khách. Hắn không biết là Tiền Chân Ngọc nhưng thật ra là hôm trước đêm khuya đến Huy Châu. Nàng chạm vạng tối từ Ma Đô mua vé xuất phát, khi sâu đến Huy Châu sau đó, trong lòng vậy mà sinh ra một chủng loại một dạng cận hương tình khiếp cảm xúc. Trong lòng có một thanh âm tại không ngừng cổ vũ nàng, liên hệ hắn. Nhanh lên liên hệ hắn đi, nói cho hắn biết người đã đến Huy Châu. Nhưng cầm lấy điện thoại, tìm tới số di động của hắn, nàng lại một mực hạ không được quyết định đánh hắn điện thoại. Đang do dự, nàng tìm một nhà khách sạn và ở tối cùng ngày trên giường, suy đi nghĩ lại, suy nghĩ thật lâu mới ngủ lấy. Ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau hơn 10 giờ mới tỉnh. Nàng đỗng nhiên muốn đi xem hắn mấy năm này học tập đại học, Huy Châu sư chuyên. Muốn nhìn một chút hắn đi qua mấy năm đợi Huy Châu sư chuyên, đến cùng là một chỗ dạng gì trường học. Thế là, rửa mặt, ăn sáng xong sau đó, nàng đón xe đi Huy Châu sư chuyên, ở sân trường đi vào trong hai vòng, nàng không nghĩ tới không đến một giờ, chính mình vậy mà có thể đem trường này sân trường đi dạo hai vòng. Nhỏ như vậy sân trường, còn giống như không có chúng ta cao trung giáo viên lớn a. Tao thắng mấy năm này ngay ở chỗ này bên trên đại học. Dạng này đại học, có thể để cho hắn viết ra nhiều như vậy bản đứng đầu tiểu thuyết. Cái bản trong nội tâm nàng rất nghi hoặc, Huy Châu sư chuyên sân trường cùng phục đán hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nhưng nàng lại có thể từ cái này chỗ không lớn trong sân trường cảm giác được lịch sử nội tình. Trong sân trường cái kia từng cây đại thụ, im lặng nói thời gian trôi qua. Một tòa tòa nhà cổ xưa, lầu dạy học, phòng thí nghiệm, lầu ký túc xá, cũng tại im lặng nói cho nàng, nơi này tốt nghiệp qua rất nhiều học sinh. Đi dạo xong sân trường, nàng lại đi dạo phía ngoài cửa trường đường đi. Chủ hai bên đường phố không có gì đặc biệt, là một chút quán cơm nhỏ, tiệm in, chụp hình quán cái gì. Để cho nàng ngoại ý muốn chính là nàng tùy tiện đi vào một nhà thổ quán cơm, thức ăn tư vị vậy mà vượt quá nàng dự kiến tốt. Huy đồ ăn, chính tông Huy đồ ăn lại tốt như vậy ăn. Thịt kho tàu sú quyết ngư, cái lẩu. Những cái này Huy trong thức ăn món ăn nổi tiếng, để cho nàng đỗng nhiên có chút hâm mộ Tào Thắng đi qua mấy năm ở chỗ này đọc sách có lộc ăn. Tết xuân lúc gặp hắn giống như so trước kia tăng lên không thiếu, là bởi vì nơi này đồ ăn ăn quá ngon đi. Tính tiền thời điểm, nàng cùng nhà kia thổ quán cơm lão bản nương hàn viên vài câu, biết được Huy Châu sư chuyên còn có một cái đang xây mới giáo khu, nghe nói bên kia giáo khu rất lớn, nàng xế chiều hôm đó liền không nhịn được đi qua nhìn một lần. Mới giáo khu quả nhiên so lão giáo khu lớn hơn. Liếc nhìn lại, chính là một bộ 1-2 giờ đều đi dạo không xong bộ dáng. Mấu chốt là mới giáo khu địa thế không hề bằng phẳng, tọa lạc tại vùng ngoại thành một cái sườn núi nhỏ bên trên, mỗi một nhà lầu đều là mới tinh, còn có một chút đang xây công trình kiến trúc, tấy ghép tới hoa cỏ cây cối, đều mang Huy Châu bản địa đặc sắc. Cho tới hôm nay buổi sáng, nàng hoàn toàn làm xong chuẩn bị tâm lý, mới gọi điện thoại nói cho Tào Thắng, chính mình tới Huy Châu. Dùng nữa, đừng khách khí. Bên cạnh bàn ăn, Tào Thắng mỉm cười bắt chuyện Tiền Chân Ngọc dùng nữa. Hôm nay ở nơi nào chiêu đãi nàng, hắn ngồi xe đi đón trên đường đi của nàng, suy nghĩ tỉ mỉ qua. Đô thuận tiện lời nói, trực tiếp mang nàng đi chính mình gần nhất thu mua Phương Đông Húc Nhật khách sạn, khẳng định là nhất bất việc, nơi đó có đầu bếp chuyên nghiệp đoàn đội, có Huy đồ ăn, tương đồ ăn, món cay tứ xuyên, Hoài Dương đồ ăn, còn có cơm tây cùng hải sản, vân vân. Mặt khác, còn có thể an bài nàng ở nơi đó túc. Nhưng hắn cẩn thận nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định mang nàng tới chỗ mình ở, ăn chút chuyện thường ngày, chí ít hôm nay, hắn nghĩ tại chỗ ở chiêu đãi nàng. Ngăn ngừa nàng vừa đến, chính mình liền có ở trước mặt nàng khoe của hiểm nghi. Trực tiếp mang nàng đi Phương Đông Húc Nhật khách sạn, sau đó nói cho nàng khách sạn này là chính mình mua, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Ân, tốt, ta sẽ không khách khí. Tiền Chân Ngọc về lấy nụ cười, đưa đũa kẹp một quả trứng sủi cào cắn một cái, một bên ăn, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Tào Thắng. Tết xuân lúc, nàng nhìn thấy là Tào Thắng về nhà lúc hình tượng, vẻ vang xinh đẹp. Hôm nay, nàng nhìn thấy Tào Thắng cũng là sinh hoạt hóa hình tượng. Màu xám quần thường, màu xám áo sơ mi, cộng thêm một kiện vàng nhạt len sợi áo lót, chân mang một đôi vải dép lê, một bộ ở nhà sinh hoạt bộ dáng. Nhưng khí chất cùng hắn cao trung thời kỳ đã hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn nàng ánh mắt, không còn có lúc trước gái mộ. Thoải mái, hào hoa phong nhã, nụ cười ôn hòa. Đây là Tào Thắng hôm nay cho cảm giác của nàng. Huy Châu thật là một cái thích hợp cư ngụ nơi tốt nha. Ngươi về sau có phải hay không dự định thời gian dài ở chỗ này định cư? Nuốt xuống trong miệng trứng sủi cảo, Thiền Chân Ngọc mỉm cười hỏi. Tào Thắng cười nhạt xuống, bên này xác thực rất thích hợp cư ngụ, không có gì bất ngờ xảy ra, ta về sau đại khái tỷ lệ sẽ ở chỗ này định cư. Với tư cách thành phố du lịch, nơi này không có cái gì sẽ ô nhiễm hoàn cảnh công nghiệp, cho nên nơi này ngày là làm, thủy là xong. Phu cận to to nhỏ nhỏ cảnh điểm, có thể tại hắn nghĩ muốn ra ngoài chơi chơi thời điểm, có rất nhiều lựa chọn. Cái này mỹ thực cũng rất nhiều, sinh hoạt tiết tấu cũng rất chậm. Dù sao cũng là thành phố du lịch nha. Các du khách tới đây cũng là vì du ngoạn, ai sẽ bước chân vội vàng mà đi đường đâu. Liên đối toàn bộ thành thị đều lộ ra một cỗ nhàn nhã khí tức, coi như không rời đi nội thành, danh thắng cổ tích cũng khắp nơi có thể thấy được. Dạng này thành thị, Tào Thắng tự nhiên ưa thích. Tiền Chân Ngọc gật gật đầu, nhìn một chút phòng khách, phòng ăn bố trí, còn nói, ngươi phòng này ở cũng rất thoải mái à. Nói thật, ta trước kia thật không nghĩ tới ngươi như vậy sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Tào Thắng cười cười, tạm được. Tiền Chân Ngọc lại duỗi thân đũa kẹp một mảnh thịt bò kho bỏ vào trong miệng ngay lấy, ánh mắt ý nguyên liên tiếp liếc nhìn Tào Thắng. Nàng kỳ thực một mực tại tìm chủ đề, nhưng trong lòng chân chính lời muốn nói, nhưng vẫn không có thể nói ra. Nàng lại một lần lấy dũng khí, nuốt xuống thịt bò sau đó, mỉm cười hỏi, "Ai, ngươi gần nhất viết bài hát kia, thật là dễ nghe nha. Ngươi là thế nào nghĩ đến cái này bài hát tử? Ta thật sự thật tò mò, cái nào mỹ nữ nhường ngươi cứ như vậy mê, là ngươi cái kia bạn gái Hoàng Thanh Nhã sao?" Tào Thắng có chút bật cười. Hoàng Thanh Nhã trước đó hỏi hắn vấn đề tương tự, không nghĩ tới Tiền Chân Ngọc hôm nay cũng hỏi loại vấn đề này. Hắn bưng chén rượu lên ra hiệu, "Tới, lại uống một điểm." Tiền Chân Ngọc mỉm cười nâng chén cùng hắn đụng một cái. Nhấp tiếp theo miệng rượu, Tào Thắng gấp thức ăn thời điểm, thuận miệng nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều." Chương 496, rộn rã thời gian chương 496, rộn rã thời gian ta nghĩ nhiều rồi. Tiền Chân Ngọc ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng hơi vui, hai mắt chăm chú nhìn Tào Thắng, "Ý của ngươi là bài hát này không phải biết cho Hoàng Thanh Nhã?" Không đợi Tào Thắng trả lời, nàng khép cười một tiếng, dùng đùa giỡn giọng điệu lại hỏi, "Ngươi cũng đừng nói bài hát này là viết cho ta nha. Ta có thể không thể tin được nha." Tào Thắng kẹp một đũa tươi mang xào thịt bỏ vào trong miệng, nghe Tiền Chân Ngọc những lời này, hắn cũng không nhịn được khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tiền Chân Ngọc. Trong đầu thoáng qua một câu, "Tuế Nguyệt bất bại mỹ nhân." Hắn biết những lời này là giả. Nguyên thời không những cái kia Hồng Công nữ tinh, tuổi trẻ lúc từng cái phong tình bạt trùng, sướng được đến không gì sánh được, có thể theo thời gian trôi qua, lại có cái nào mỹ nhân có thể lưu lại lúc còn trẻ được đâu. Bất quá, trước mắt Tiền Chân Ngọc chừng 20, lại cùng hắn trong trí nhớ. Lớp 12 thời kỳ nàng, đều có thăng tràng. Lớp 12 thời kỳ nàng, thanh xuân vô địch, không chỉ trang điểm tuyệt mỹ, dáng người cũng có thể so với siêu mẫu, là hắn tại trong hiện thực thấy qua xinh đẹp nhất cô nương. Khi đó, hắn cảm thấy cho dù là trên TV Hồng Kông minh tinh, cũng không có ai có thể tại dung mạo cùng dáng người bên trên thắng qua Tiền Chân Ngọc. Cũng là bởi vì đây, khi đó hắn lên ban mười mấy cái nữ sinh, xinh đẹp không thiếu, nhưng hắn trong lòng ưa thích lại một mực là Tiền Chân Ngọc. Chính là khi đó, tâm hắn biết chính mình không xứng với nàng. Loại trừ tướng mạo bên trên, có thể miễn cưỡng cùng nàng xứng đôi. Cái khác, vô luận là thành tích học tập, khí chất, gia cảnh các loại, hắn đều tự ti mặc cảm. Khi đó, hắn rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là hữu tâm vô lực. Hắn nghĩ bổ sung chính mình học tập được điểm, anh ngữ, hắn biết chỉ cần mình có thể đem môn học này thành tích kéo lên đi, bản khoa với mình, chính là tay cầm đem bóp, thi rất tỷ lệ cơ hồ không có. Nhưng không còn kịp rồi, khi hắn cuối cùng lĩnh ngộ anh ngữ làm như thế nào học thời điểm, hắn đã là lớp 12 đệ nhị học kỳ, mỗi ngày đều có làm không xong bài thi, mỗi ngày tự học buổi tối đều muốn lên tới đêm khuya 10 giờ rưỡi, mỗi sáng sớm lại muốn dậy sớm, hắn căn bản không có đầy đủ thời gian tới bổ sung chính mình được điểm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thi đại học từng bước một tới gần. Hắn vẫn nhớ năm đó thi đại học điểm số đi ra lúc, trong lòng mình thất lạc. Chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại, cơ hội hoàn toàn phá hủy tự tin của hắn. Cũng là bởi vì đây, thi đại học sau đó, hắn liền tuyệt chính mình đối Tiền Chân Ngọc ý nghĩ. Còn có thể có ý kiến gì đâu? Nàng đi phục đán, hắn tới Huy Châu sư truyền, nhân sinh của hắn đã không nhìn thấy cái gì hy vọng, cho dù nàng chủ động cùng hắn thổ lộ, hắn cũng sẽ tự tuyệt cùng với nàng. Mà trước mắt Tiền Chân Ngọc đâu? Chừng 20 nàng, rút đi lớp 12 thời kỳ ngây ngô, đã học được bức họa đạm trang nàng, làn da so trước kia trắng hơn, lông mày hình càng đẹp mắt, hai mắt càng có thần, khí chất cũng nhiều thành thục khí tức. So với cao trung lúc, hơi nở nang một chút nàng, càng phù hợp hắn thẩm mỹ. Hắn cho tới bây giờ đều không thích gầy nữ nhân. Đối gầy nữ nhân, chỉ có thể sinh ra hữu nghị, không có cách nào sinh ra ý niệm. Giờ này khắc này, Tào Thắng nhìn trước mắt Tiền Chân Ngọc, trong đầu thoáng qua nàng cao trung thời kỳ bộ dáng, hắn y nguyên thích nàng dung mạo, dáng người và khí chất, nhưng lại đã không có cao trung thời kỳ loại kia mê muội cảm giác. Trước khi trùng sinh sau cái kia rất nhiều năm thời gian, mang nó đi cảm giác của nàng. Cho nên, lúc này hắn mỉm cười lắc đầu, người vẫn là suy nghĩ nhiều. Bài hát này, ta là viết cho trong sách nhân vật. Tiền Chân Ngọc ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy trong lòng trong lúc nhất thời phi thường khó chịu, trong lòng vừa chua lại chát, tựa hồ còn có thấy lạnh cả người ở trong lòng dâng lên. Đã lớn như vậy, nàng lần thứ nhất cảm nhận được loại cảm giác này. Trong lòng tự giễu nghĩ, đây chính là bỏ lỡ sau đó cảm giác sao? Nếu mà năm đó ta có thể cho hắn một điểm đáp lại, nếu mà năm đó liền lựa chọn cùng với hắn một chỗ, hiện tại hẳn là sẽ không khó như vậy à? Đúng. Nàng cảm giác được khó khăn. Nàng nghĩ lần nữa để cho Tào Thắng thích nàng, lúc này lại cảm thấy thật là khó. Bây giờ suy nghĩ một chút, năm đó nàng cũng không cho hắn cái gì ám chỉ, hắn liền vô ý thức mà lúc nào cũng nhìn nàng, cho nên hiện tại nàng nghĩ lần nữa để cho hắn thích chính mình, nàng cũng không biết nên làm như thế nào. Viết cho ngươi trong sách nhân vật. Nàng miễn cưỡng duy trì nụ cười truy vấn. Tào Thắng gật đầu, thu hồi nhìn nàng ánh mắt, bưng chén rượu lên mời nàng lại uống. Tiền Chân Ngọc có chút túi đầu, vương chén rượu lên, lại cùng hắn đụng một cái chén rượu tiến đến bên môi, bởi vì tâm tình nguyên nhân, nàng vô ý thức hướng lên mặt, liền uống cạn sạch rượu trong chén. Tào Thắng đặt chén rượu xuống lúc, chú ý tới nàng chén rượu làm, khẽ cười xuống, nắm lên bình rượu cho nàng thêm rượu, một bên thêm rượu, một bên thuận miệng nói, "Ân, viết bản thảo thời điểm, nhất thời tâm huyết dâng trào, liền nghĩ vì nhân vật nữ chính viết một bài khúc chủ đề, liền viết một ca khúc như vậy từ, năm sau, A Tát tới Huy Châu du lịch thời điểm, hẹn ta cùng nhau ăn cơm, ta liền đem ca từ cho nàng, không nghĩ tới nàng thật thích bài hát này từ, cùng nàng hợp tác đem nó hát đi ra." Tiền Chân Ngọc bị câu lên hiếu kỳ, "A Tát, hợp tác? Ngươi nói là hát bài hát này thuần sợi?" Tào Thắng mỉm cười gật đầu. Tiếp đó, Tiền Chân Ngọc không có dò xét Tào Thắng đối cảm giác của mình, mà là thuận lấy Tào Thắng lời nói, tò mò hỏi hắn ngành giải trí một số người cùng sự tình. Nàng biết hắn mấy năm này cùng ngành giải trí kết duyên không cạn, đang bán ra từng cái kịch bản quá trình bên trong, khẳng định tiếp xúc ngành giải trí không ít người. Thì như Chính Long, Triệu Vân Trác, Phùng Tiểu Cương, Hoa Tử đám người. Những người này cùng sự tình, nàng tùy tiện liền có thể tìm tới lượng lớn chủ đề cùng hắn trò chuyện. Sau khi ăn xong, Tào Thắng tự tay cho nàng rót một chén trà, cũng cho chính mình rót một chén, mang theo nàng đi tới biệt thự bên cạnh mới An Giang bờ câu cá. Sở dĩ mang nàng câu cá, cũng không phải nàng ưa thích câu cá, mà là lúc ăn cơm, nàng hỏi hắn bình thường loại trừ sáng tác, còn có cái gì yêu thích. Tào Thắng thuận miệng nói mình thích câu cá. Nàng liên hứng thú, hỏi hắn bình thường ở nơi nào câu. Có thể hay không mang chính mình cũng đi câu một cái. Thế là, sau khi ăn xong, Tào Thắng liền mang nàng đi tới biệt thự bên cạnh mới An Giang bờ thả câu. Làm một cái thâm niên câu cá lão, hắn đổ đi câu rất nhiều. Đủ loại cần câu có mười mấy cây. Có 200-300 khối tiền một chi phổ thông cần câu, cũng có hơn 1 vạn một chi quý vật. Nước sông một bên. Tôn Lượng cùng Lôi Chấn hỗ trợ chống lên hai đỉnh chén nắm rủ. Tào Thắng đánh 4 cái hoa tử, mở một phần con mồi, lựa chọn lưỡi câu, dây câu, phao thời điểm, mỉm cười đưa tiền thật sự Ngọc Bình luận lấy. Ngươi lần này tới rất là thời điểm, mùa này cá xem như rất tốt câu, bây giờ thời tiết dần dần trở nên ấm áp, trong nước cá ăn dục vọng cũng dần dần nhấc lên, bất quá, mới An Giang mặt nước quá lớn, ta không có nói trước làm ổ, vừa rồi lâm thời đánh ổ, rất khó đem cá hấp dẫn tới, xem vận khí đi. Vận khí tốt, hôm nay hẳn là có thể câu một chút, vận khí không tốt, cũng chỉ có thể không quân, ha ha. Không quân? Có ý tứ gì? Tiền Chân Ngọc vốn là nghe được nhiều hứng thú, nhưng không quân cái từ này, để cho nàng rất nghi hoặc. Tào Thắng, câu không đến cá, chính là không quân. Tiền Chân Ngọc nhịn không được cười lên. Một lát sau, Tào Thắng giúp nàng chuẩn bị cho tốt cần câu lưỡi câu, phụ lên mồi câu, đem lưỡi câu ném vào trước đó đánh tốt một cái hoa tử bên trong, sau đó đem căn này cần câu đưa cho nàng. Sau đó, hắn mới làm chính mình cần câu. Trên mặt sông sóng nước lan tan, có chầm chậm gió sông từ trên mặt sông thổi tới, quét tại hai người bọn họ trên mặt, trên thân. Tào Thắng cho mình lưỡi câu kéo mồi thời điểm, ánh mắt liếc nhìn bên cạnh Tiền Chân Ngọc, mắt thấy nàng sợi tóc bị gió thổi đến hướng về sau bay lên, thổi đến nàng một đôi mắt đẹp nhắm lại dáng vẻ, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một vòng phức tạp cảm thụ. Bởi vì trước mắt một màn này, trước khi chúng sinh, chỉ ở hắn giấc mộng bên trong xuất hiện qua. Hắn nhớ kỹ có một lần giấc mộng bên trong, chính mình mơ tới chính mình đang câu cá thời điểm, Tiền Chân Ngọc an vị tại bên cạnh mình cùng một chỗ câu cá. Tình mộng sau đó, trong lòng thất vọng mất mát. Bởi vì khi đó hắn biết mình đời này đều không có cơ hội như vậy. Mà bây giờ, nàng thật sự ngồi tại bên cạnh mình cùng một chỗ câu cá. Chính mình còn thích nàng sao? Ý nghĩ này từ trong đầu hắn lóe lên thời điểm, Tào Thắng tự giễu cười một tiếng, đưa tay đem đã phủ lên kéo nổi lưỡi câu ném vào trong nước sông. Tại hắn dạng này người trùng sinh mà nói, hắn hiện tại bề ngoài cho dù rất trẻ trung, nhưng tâm cảnh của hắn vẫn là trung niên nam nhân tâm cảnh. Chuyện cũ kể, nam nhân 40 chương trạng. Cái kia, nam nhân tại 40 tuổi trước đó, thường bị một số cái gì mà nghi ngờ đâu. Nam nhân trẻ tuổi, lúc nào cũng cảm thấy 40-50 tuổi nam nhân, tâm già rồi, trên thân dáng vẻ già nua rất nặng, sinh hoạt không có cái tỉnh. Lại quên những cái này trung niên nam nhân cũng là từ trẻ tuổi đi tới, mà từ xưa đến nay, đều nói nam nhân 40 chương trạng. Nghi ngờ cùng chương trạng, chỉ đến cùng là cái gì? Ngươi vừa rồi đang cười cái gì? Bên cạnh Tiền Chân Ngọc xoay mặt hiếu kỳ hỏi Tào Thắng. Tào Thắng mỉm cười, không có gì, chính là cảm thấy ngươi vẫn là giống như trước đây xinh đẹp. Hắn thuận miệng khen nàng một câu. Tiền Chân Ngọc nhẹn miệng cười, rõ ràng thật cao hứng, có đúng không? Tạ ơn. Tào Thắng cảm thấy nam nhân 40 chương trạng, chỉ hẳn là 40 tuổi về sau, thành thục nam nhân liền có thể trên thế gian đủ loại dụ hoặc bên trong, nhìn rõ ràng cái gì đối với mình mà nói, mới là trọng yếu nhất, có thể đem quãng đời còn lại phần lớn thời gian cùng tinh lực, đều đầu nhập những cái này người trọng yếu nhất cùng sự tình bên trong. Đến nỗi những cái kia không quan trọng, cũng không nguyện ý lại đầu nhập một tia tinh lực. Mà tình yêu, nguyên thời không hắn, 40 tuổi sau đó, cũng không có cái gì hứng thú. Dạng này tâm cảnh đưa đến hiện tại, hắn mặc dù đối Tiền Chân Ngọc còn có chút cảm giác, cũng đã không nguyện ý vì nàng tiêu tốn bao nhiêu thời gian cùng tâm tư. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Cùng Hoàng Thanh Nhã sau khi chia tay, hắn lại có dạng này tâm cảnh. Hôm nay cá miệng sát thực rất tốt. Tào Thắng phao thỉnh thoảng có động tĩnh xuất hiện, hắn câu kỹ bắt được, một hồi liền câu được 7-8 đầu cá con, có bữa ăn đầu, có 1-2-2 trọng nhỏ cá trích, cũng có 2-3-2 trọng ngang gai cá, ngẫu nhiên sẽ còn câu đi lên một đầu tăm xỉa răng lớn lên tôm cá nhại nhép. So sánh dưới, lần đầu câu cá Tiền Chân Ngọc, mặc dù phao cũng thỉnh thoảng xuất hiện động tĩnh, nàng lại luôn câu không đến cá, câu cho nàng biểu lộ càng ngày càng phiền muộn. Thằng đến cá của nàng phiêu đột nhiên bị cá toàn bộ kéo tới dưới mặt nước, Tào Thắng thoáng nhìn, vội vàng nhắc nhở, "Second, second a." Tiền Chân Ngọc cuốn quýt hai tay nhấc lên cần câu, dây câu lập tức thẳng băng, mắc câu cá trong nước dưới mặt bất thình lình trước nhảy lên, kéo đến thẳng băng dây câu ở trên mặt nước tốc độ cao cắt tới, dây câu cắt thủy, phát ra a a cắt tiếng nước. Cần câu cong thành cung hình. Tiền chân ngọc cả kinh mở to hai mắt, cảm giác muốn bắt không được cần câu, vô ý thức đứng người lên, hai tay nắm chặt cần câu, nhưng vẫn là bị cá kéo đến nàng bước chân lảo đảo, kém chút nhào vào trong nước sông. Như vậy cá lớn, trong miệng nàng đã sớm phát ra trận trận kinh hô. A a, như vậy có lực. Tao thắng, tao thắng, mau giúp ta, mau tới giúp ta nha. A a, không tốt, ta không được, ta bắt không được cần câu. Một bên Tào Thắng lập tức đứng dậy nhảy lên tới, đi tới phía sau nàng, hai tay vội vàng bắt lấy nàng cần câu, trong lúc vô tình đưa nàng vòng ôm vào trong ngực. Mà lúc này hai người bọn họ ai cũng không có chú ý tới điểm này, ngược lại là nàng kinh hô, đem trong biệt thự bốn cái bảo tiêu, A Di Tần Hỉ Nguyệt bọn người hấp dẫn đến phụ cận xem xét nhìn ra cái gì sự tình, tự nhiên cũng liền trông thấy Tào Thắng ôm Tiền Chân Ngọc, hai người tại bờ sông bốn cái tay nắm lấy cần câu, y nguyên bị cá kéo đến hai người bước chân thỉnh thoảng lảo đảo tiếp cận nước sông. Tô Lượng, Lôi Chấn đám người rất ngạc nhiên, lập tức phản ứng kịp, nhao nhao vọt tới phụ cận. Tô Lượng, lão bản, cần giúp một tay không? Hoàng Lập Ân, lão bản, nếu không ta xuống nước đi hỗ trợ. Lôi Chấn, chép lưới. Chép lưới đâu? Ta tới chép cá. Tiền Chân Ngọc trong miệng không ngừng hét lên kinh ngạc, hoàn toàn phá hủy nàng cao lãnh nữ thần khí chất, nhưng lúc này nàng đã không để ý tới hình tượng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nụ cười, con mắt tỏa sáng mà nhìn xem mặt nước, hai tay nắm thật chặt cần câu, cùng Tào Thắng cùng một chỗ giắt cá. Nàng không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất câu cá, vậy mà liền có thể câu được như vậy cá lớn, nhưng còn không có trông thấy đến cùng là câu được cái gì cá, cho nên nàng hai mắt một mực chăm chú nhìn mặt nước, hy vọng có thể tranh thủ thời gian trông thấy câu chính là cái gì cá. Tào Thắng cũng đang cười, nghĩ đến câu cá giới tân thủ định luật, tân thủ thường thường có thể lên cá lớn. Một lát sau, bọn hắn cuối cùng trông thấy câu chính là cái gì cá, một con cá vảy kim hoàng cá chép lớn, khó trách như vậy có lực. Tào Thắng nhìn ra đầu này cá chép chí ít có mười mấy cân, hắn hôm nay mở rõ ràng là câu cá trích con mồi, vậy mà câu được như vậy lớn cá chép. Chương 497, nàng đều đưa tới cửa. Chương 497, nàng đều đưa tới cửa. Cậu này là Kim Lăng Ván báo phóng viên. Từ khi suốt tơ sở ta bài hát này tại nội địa internet cấp tốc gặp may, hắn liền bị tòa báo phái tới Huy Châu, nghĩ liền bài hát này phỏng vấn một cái trung nguyên nhất điểm hôi. Tỷ như hắn là xuất phát từ ý tưởng gì quyết định vượt giới sáng tác bài hát, tỷ như hắn suốt tơ sở ta là ai, bài hát này có phải là hắn hay không biết hướng một vị nào đó mỹ nữ thổ lộ, lại hoặc là hắn nữa thích thuần sợi tổ hợp bên trong một cái là A Tát, vẫn là Trung Hân Đồng, vân vân. Gần nhất cùng hắn ôm một dạng mục đích tới Huy Châu phóng viên, còn có một chút, chính là không có lấy trước như vậy nhiều. Cũng không phải Trung Nguyên nhất điểm hôi không có lấy trước như vậy đỏ lên, mà là hiện tại không ai biết được hắn bình thường ở chỗ nào. Hắn tại Huy Châu nơi ở giống như hơi nhiều. Cậu ngày qua đến Huy Châu, ôm thái độ muốn thử một chút, tìm tới Tào Thắng trước kia ở lại bờ sông biệt thự, vốn cho rằng Tào Thắng rời xa nơi này, liền sẽ không trở về ở, không có nghĩ tới đây nửa đêm cửa sổ lại có ánh đèn lộ ra đến, sáng sớm Tào Thắng vậy mà cùng mấy cái nam tử tại trước biệt thự mặt trong viện luyện công phu. Hắn đã đập tới một chút tài liệu, lại không đập tới đầy đủ tình bạo tài liệu. Hắn dự định lại chụp lén một hai ngày, nếu mà vẫn là chụp không đến tình bạo tài liệu, liền thử lại lần nữa theo biệt thự này chung cửa, thỉnh cầu cùng Tào Thắng hẹn một cái bài tin tức. Hắn mới vừa tìm tới nơi này thời điểm, đã thử qua hẹn bài tin tức, nhưng bị trong viện bảo tiêu cự tuyệt. Lúc này hắn rất hưng phấn. Hắn ngay tại mới An Giang đối diện, dùng máy ảnh vỗ Tào Thắng câu cá tình cảnh, Tào Thắng đang làm gì? Trong ngực hắn cái kia mỹ nữ là ai? Hắn vậy mà ôm vị mỹ nữ kia cùng một chỗ giắt cá. Từ góc độ này nhìn lại, thật là ôm vào trong ngực a. Hắn còn cười đến vui vẻ như vậy, trong ngực hắn mỹ nữ cũng đầy mặt nụ cười sáng lạ, thật sự là thế phong nhật hạ a. Đã nghiền. Cậu ngay một bên cách sông chụp lén một màn này, một bên hưng phấn mà chuyển đủ loại suy nghĩ. Cảm tạ mới An Giang một đoạn này mà sông không hề rộng lớn, nhiều nhất chỉ có 20-30 mét dáng vẻ. Hắn trốn ở bờ sông lan can đá dưới, tương tướng máy ống kính từ lan can đá khe hở chỗ vươn đi ra, có thể rất rõ ràng mà đập tới sông đối diện Tào Thắng cùng Tiền Chân Ngọc. Giống như hắn tại chụp chụp, còn có những nhà khác tin tức phóng viên. Mấy cái phóng viên thần sắc đều rất kích động. Không dễ dàng a. Bọn hắn hai ngày này đều muốn khai thác tìm hiểu Tào Thắng, lại đều bị Tào Thắng bảo tiêu cự tuyệt, nghĩ chụp hai tấm Tào Thắng dạo phố ảnh chụp cũng khó khăn, bởi vì Tào Thắng bình thường thường xuyên cả ngày trạch tại trong biệt thự, căn bản cũng không ra cửa. Bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài biệt thự trong bóng tối ngồi chờ. Mấy người bọn hắn tính là vận khí tốt, xế chiều hôm nay bởi vì đủ loại nguyên nhân, từ mấy trăm mét bên ngoài cầu lớn bên trên, đi tới mới An Giang đối diện, sau đó lại ngoài ý muốn trông thấy Tào Thắng cùng một cái mỹ nữ tại bờ sông câu cá. Chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, hắn vậy mà tại bờ sông câu cá. Bên cạnh còn có một cái mỹ nữ. Mấy cái này phóng viên nhất thời hưng phấn lên, vui sướng trốn ở lan can đá phía dưới, đưa ống kính máy chụp hình chụp lén. Chính là, theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần đều trở nên thất vọng. Bởi vì sông đối diện Tào Thắng cùng mỹ nữ chính là câu cá, hai người ngồi cách nhau hơn một mét, một điểm thân mật cử động đều không có, dạng này tài liệu cũng quá làm. Bọn hắn nghĩ chụp ăn mặn, mà bây giờ, bọn hắn vậy mà thật sự đập tới ăn mặn. Cảm tạ mắc câu đầu kia cá lớn, nó để cho Tào Thắng đứng dậy ôm lấy vị mỹ nữ kia, cùng một chỗ giắt cá. Theo lý thuyết, câu cá trích tuyến tổ là không có cách nào đem mười mấy cân cá chép lớn câu lên mở. Cũng may Tào Thắng trước khi trùng sinh có phong phú giã câu kinh nghiệm, cho nên hắn đưa tiền thật sự ngọc, chính mình dùng tuyến tổ, đều so câu cá trích tuyến tổ mạnh hơn một chút. Hắn rõ ràng giã câu thời điểm, cái gì cá đều có thể cắn câu. mà giống mới An Giang dạng này tự nhiên thủy vực là có khả năng bên trên cá lớn. Giống như vậy tự nhiên thủy vực, hắn từ trước đến nay liệu địch lấy rộng, vô luận có phải hay không câu cá trích, hắn bình thường đều dùng 5-3 tuyến tổ. Dạng này tuyến tổ, tăng thêm cần câu tính bền dẻo, dắt cá thời điểm cẩn thận một chút, tầm 10 cân nặng cá là hoàn toàn có thể nhặt được tới. Không phải sao, dắt không sai biệt lắm nửa giờ, đem cắn câu cá chép lớn dắt lật sau đó, hắn cùng Tiền Chân Ngọc phối hợp, đem cá dẫn dắt đến bên bờ, bảo Tiêu Lôi Chấn cầm lấy chép lưới bước nhanh chạy chậm đi qua, mấy lần nếm thử sau đó, cuối cùng đem đầu này cá chép lớn vớt lên bờ. Tất cả mọi người rất hưng phấn. Tiền Chân Ngọc y nguyên đắm chìm tại tâm tình hưng phấn bên trong. Nàng không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất câu cá, vậy mà liền câu được như vậy một đầu lớn cá chép, hơn nữa đầu này cá chép vậy cá là kim hoàng sắc, nhìn xem phi thường xinh đẹp. Tao thăng thao xuống lưới câu, đứng dậy thời điểm, ngẩng đầu nói với nàng, dám ôm nó sao? Ngươi có muốn hay không ôm lấy nó, ta cho ngươi chụp một tấm hình làm kỷ niệm. Câu được dạng này cá lớn, rất đáng được kỷ niệm. Có thể chứ? Ngươi có máy ảnh? Tiền Chân Ngọc nhãn tình sáng lên, kích động. Tao thắng trở lại chính mình câu dương chỗ ấy, cầm lấy khăn lau lau đi trên tay nước đọng, lấy điện thoại cầm tay ra, cười nói, điện thoại có thể chụp. Đầu năm nay điện thoại máy ảnh chụp ảnh công năng không mạnh, nhưng đã có chụp ảnh công năng, chính là độ phân giải rất thấp. Tiền Chân Ngọc đội vàng bước nhanh đi tới chép lưới bên kia, cá chép lớn còn tại chép trong lưới, nàng đại đại ra mồm năm miệng 10 chỉ điểm xuống, hai tay mấy lần nếm thử, trên mặt kinh hoàng cùng hưng phấn xen lẫn biểu lộ, nâng lên đầu này cá chép lớn, dưới ánh mặt trời, kim hoàng sắc vậy cá kim quang chói mắt, không thích chụp ảnh cá chép lớn trên tay nàng thỉnh thoảng dãy rủa, nó mỗi một lần dãy rủa đều dẫn tới Tiền Chân Ngọc rất gấp gáp cùng hưng phấn. Tao thắng dùng di động cho nàng liên tiếp chụp hình mấy chương. Tốt. Tao thắng lời còn chưa dứt, Tiền Chân Ngọc liền đội vàng thả xuống cá chép lớn, hứng thú bừng bừng mà chạy đến Tào Thắng bên cạnh, hô hào muốn nhìn vừa rồi vỗ xuống ảnh chụp. Không hề hay biết sông đối diện có mấy cái phóng viên, ngay tại hưng phấn mà chụp lén nàng cùng Tào Thắng. Tào Thắng cũng không có chú ý tới sông đối diện phóng viên. Kỳ thực, kể từ cùng Hoàng Thanh Nhã sau khi chia tay, hắn tại trên quan hệ nam nữ liền không có để phòng chi tâm, một đầu độc thân cậu có cần gì phải lo lắng bị người chụp lén chính mình cùng nữ nhân nào cùng một chỗ. Hắn dù sao không phải minh tinh, tại sinh hoạt cá nhân phương diện, không cần thiết để ý như vậy. Câu được như vậy một đầu lớn cá chép, hắn cùng Tiền Chân Ngọc cũng không tâm tư tiếp tục câu cá, Tào Thắng bắt chuyện nàng vào nhà nghỉ ngơi, phân phó Lôi Trần đám người thu thập một chút cần câu, che nắng dù những vật này. Ai? Tào Thắng, như vậy lớn cá chép, ngươi định xử lý như thế nào nha? Lấy ra đi bán? Vẫn là chính chúng ta ăn nha? Trở về phòng trên đường, Tiền Chân Ngọc tràn đầy phấn khởi hỏi. Tào Thắng mỉm cười, ngươi muốn ăn không? Tiền Chân Ngọc chần chừ một lúc, ta trước kia chưa ăn qua cá chép, nghe ta mẹ nói cá chép không thể ăn, hơn nữa còn là thức ăn kích thích, nếu mà sinh qua bệnh gì, ăn cá chép dễ dàng để cho bệnh cũ tái phát. Tào Thắng, vậy ngươi trước kia sinh qua khả năng tái phát bệnh sao? Tiền Chân Ngọc lắc đầu, không có. Ta đã lớn như vậy, không có sinh qua cái gì bệnh nặng, chỉ đã bị sốt, cảm giác qua bốc lên. Tào Thắng, vậy liền nếm thử đi. Trong nước sông cá, so hà đường bên trong nuôi cá, ăn ngon nhiều, không có nê tinh vị, vị tươi cũng tốt không thiếu, lại thêm đầu này cá chép là chính ngươi câu, ăn thời điểm, trong lòng ngươi nên rất có cảm giác thành công, sẽ cảm thấy càng ăn ngon hơn. Đang khi nói chuyện, hai người tới biệt thự lầu 2 phòng khách. Tiền Chân Ngọc, có đúng không? Cái kia nếm thử. Tào Thắng mỉm cười, nếm thử. Tiền Chân Ngọc đông nhiên như mày, bất quá, con cá này như vậy lớn, ngươi cái này A-di sẽ làm sao? Tào Thắng nghĩ nghĩ, như vậy một đầu lớn cá, hai ta ăn không hết, chờ sau đó cắt một nửa đi khách sạn ra công đi. Còn lại một nửa cho đại gia làm việc bữa ăn, chúng ta uống một ngụm trà, liền lên đường đi khách sạn đi. Tiền Chân Ngọc có chút kinh ngạc, a, đi khách sạn ra công, có phải hay không quá phiền phái? Nếu không, vẫn là thôi đi. Tào Thắng khép cười một tiếng, không có việc gì. Ta quán rượu của mình, có chuyên nghiệp phong bếp, huy đồ ăn, hoài dương đồ ăn, món cay tứ xuyên, tương món ăn đầu bếp đều có. Ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị, bọn hắn đều có thể gia công, không phiền phức. Tiền Chân Ngọc, cái gì? Ngươi quán rượu của mình? Ngươi còn mở khách sạn? Tào Thắng ngừ một tiếng, gần nhất thu mua một nhà khách sạn, quy mô không lớn, ngươi mấy ngày nay ăn ở cũng có thể tại đó, nên tương đối dễ dàng. Tiền Chân Ngọc kinh ngạc nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mặc dù đã sớm biết hắn hiện tại rất có tiền, nhưng nàng vẫn là không ngờ tới hắn lại còn mở một nhà khách sạn. Đi Phương Đông Húc Nhật khách sạn trên đường, cùng Tào Thắng song song ngồi ở hàng sau trên chỗ ngồi Tiền Chân Ngọc, xuất phát từ hiếu kỳ. Hỏi, ai? Tào Thắng, ngươi nghĩ như thế nào tới thu mua một nhà khách sạn nha? Ngươi bình thường có công phu quản lý sao? Tào Thắng, nhất thời hưng khởi đi. Ta trợ lý nói, ta hiện tại có mấy nhà công ty con, nhưng ta tổng công ty lại không cái gì sản nghiệp, cuối cùng công ty người tay cũng ít đến thương cảm, bất lợi cho quản lý phía dưới công ty con. Nàng đề nghị ta cho cuối cùng công ty người viên tìm một chút chuyện làm, thu mua một nhà chính là đề nghị của nàng. Ta nghĩ đến về sau có bằng hữu thân thích đến bên này tìm ta thời điểm, ta có một nhà khách sạn, cũng có thể tốt hơn chiêu đãi đám bọn hắn, sẽ đồng ý. Hắn nói bình thản. Tiền Chân Ngọc lại tiến một bước cảm nhận được cái gì gọi là hào vô nhân tính, nhất thời hứng khởi. Bởi vì trợ lý đề nghị, liền thu mua một nhà khách sạn. Hắn đây là có nhiều tiền, mới có thể như vậy tùy ý dùng tiền. Đồng thời, nàng khẽ nhíu chân mày, trong lòng không hề kinh hỉ, ngược lại có chút buồn bực. Nàng cảm giác chính mình tại kiến thức đến hắn như thế có tiền sau đó, lại nói với hắn nữa thích hắn, rất có thể sẽ để cho hắn cho rằng nàng là bởi vì hắn có tiền như vậy, nàng mới nói như vậy. Cho nên, nàng tình nguyện chính mình không biết hắn hiện tại đã có tiền đến nước này. Nửa cái cá chép lớn cầm tới Phương Đông Húc Nhật khách sạn phòng bếp, bởi vì Tào Thắng bàn giao muốn ăn cay, đầu bếp trưởng mang theo cái kia nửa cái cá chép đi tới phòng bếp, cố ý tìm tới tương đồ ăn tay cầm mùi sư phó cùng món cay tứ xuyên tay cầm mùi sư phó.
Ai?
Đây là Tào tổng cầm tới, hắn muốn ăn cay, hai người ai có nắm chắc đem cái này nửa cái cá chép làm tốt ăn?
Muốn nói lời nói thật ra,
cũng không thể làm đập. Lúc này, bởi vì còn chưa tới ăn cơm điểm, cho nên trong phòng bếp không hề đội vàng, món ăn nóng ở giữa hơn phân nửa đầu bếp đều tụ tới. Nghe đầu bếp trưởng lời nói, tất cả mọi người tò mò nhìn về phía đốt tương đồ ăn cùng món cay tứ xuyên hai vị tay cầm mùi sư phó. Tương đồ ăn sư phó hơn 40 tuổi, đang lúc tráng niên, tay nghề không tệ. Món cay tứ xuyên sư phó ngoài 30, trẻ tuổi nóng tính, làm việc rất nhanh nhẹn, bình thường ra món ăn tốc độ rất nhanh, nhưng hắn tay cầm mùi thời gian dù sao không đủ, tay nghề muốn lần một điểm. Đây là toàn bộ phòng bếp đều biết. Nhưng chủ nghệ vật này, chỉnh thể bên trên mạnh cùng yếu, không hề đại biểu mỗi đạo đồ ăn đều làm tốt hoặc cũng không tốt. Có chút trẻ tuổi đâu biết, khả năng đại bộ phận đồ ăn đều làm được chẳng ra sao cả, nhưng lại có một hai đạo thức ăn cầm tay, là mặt khác đầu bếp khó mà so sánh. Đây cũng là đầu bếp trưởng hỏi cái này hai vị đầu bếp nguyên nhân. Tương đồ ăn sư phó cùng món cay tứ xuyên sư phó nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười. Tương đồ ăn sư phó, nếu không ngươi làm. Món cay tứ xuyên sư phó, vẫn là ngươi làm đi. Tay nghề của ngươi so với ta tốt. Tương đồ ăn sư phó mỉm cười gật đầu, đi. Vậy liền để ta làm. Hắn đối thủ nghệ của mình là có lòng tin. Bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, tương đồ ăn sư phó phổ biến tương đối am hiểu cả nướng. Chủ tịch văn phòng, Tào Thắng ngồi ở chỗ này uống trà, thuận tiện dùng máy vi tính làm việc lên mạng lướt sóng, Tiền Chân Ngọc đi nàng ngủ lại khách sạn nắm hành lý, Tôn Lượng lái xe theo nàng đi, Tào Thắng không có đi. Chờ nàng trở lại, cùng chờ cá lên bàn công phu, hắn không muốn ngồi tại phòng ăn trong phòng khách, liền đi đến căn phòng làm việc này nghỉ ngơi một chút. Căn phòng làm việc này điều kiện so với hắn trong biệt thự thư phòng điều kiện còn tốt. Không chỉ gian phòng càng lớn, bàn công tác cũng càng rộng lớn dày đặc. Máy vi tính phối trí cũng so với hắn gõ chữ máy tính cao hơn, chính là tốc độ đường truyền không quá tốt. Ngược lại cũng bình thường. Dù sao trong tiểu điểm này máy tính không thiếu, công cộng một đầu dây lưới, tốc độ đường truyền tự nhiên không bằng hắn trong biệt thự tốc độ đường truyền. Tiền Chân Ngọc, ngay tại trên mạng lướt sóng hắn, không khỏi có chút thất thần. Nữ nhân này chưa có tới Huy Châu tìm hắn trước đó, hắn đối với nàng đã tâm như chỉ thủy, hắn cảm thấy mình đã không làm sắc đẹp của nàng mà thay đổi. Nhưng lần này nàng thật sự tới Huy Châu, đi tới trước mặt hắn, hắn dần dần phát hiện năm đó có thể để cho hắn không gì sánh được cái mộ Tiền Chân Ngọc, bây giờ vẫn có thể để cho kích thích tiếng lòng của hắn. Là bởi vì ta thẩm mỹ một mực không thay đổi, vẫn là bởi vì nàng hiện tại so với cao tam thời kỳ càng xinh đẹp, lại hoặc là ta quá háo sắc. Có thể là háo sắc là nhân loại cái này giống loài giao phó ta bản năng, nếu mà đại bộ phận nam nhân đều không háo sắc, nhân loại khoảng cách diệt tuyệt cũng không xa. Cho nên không thể trách ta đi. Có hoa có thể chết thẳng cần chết, chớ đợi không hoa chống không chết cảnh. Nàng đều đưa tới cửa, nếu như ta không động vào nàng, một số năm sau ta sẽ hối hận sao?
Sẽ sao?
Tào Thắng kỳ thực rất rõ ràng nàng lần này tới Huy Châu tìm hắn mục đích. Với tư cách tác giả viết chuyên nghiệp, hắn mặc dù bình thường không nói nhiều, nhưng không biết bản thảo đa số thời gian bên trong, hắn đều đang quan sát thế giới này người cùng vận. Như thế năm qua năm quan sát xuống, hắn đối với người tâm sức quan sát đã sớm vượt qua phần lớn người. Cũng là bởi vì đây, Tiền Chân Ngọc lần này tới Huy Châu tìm hắn, nàng mặc dù không có hướng hắn thổ lộ, cũng không cho rất rõ ràng ám chỉ, nhưng hắn vẫn là đã sớm xem thấu tâm tư của nàng. Mà hắn giờ phút này ngay tại do dự. Tiền Chân Ngọc, dù sao cùng những nữ nhân khác không giống nhau, nàng là trong lòng của hắn Bạch Nguyệt Quang, là hắn thanh thiếu niên thời điểm thích nhất cô nương. Hắn không xác định nếu như chính mình thật cùng nàng đột phá hữu nghị giới hạn, sau đó đối cuộc sống của mình sẽ sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Sẽ để cho ta biến thành yêu đương não sao? Sẽ ảnh hưởng đến ta biết làm sao? Sẽ sao? Hắn không nghĩ yêu đương chiếm cứ cuộc đời mình quá nhiều độ dài, cũng không muốn tình yêu chiếm cứ chính mình nội tâm quá nhiều. Nhưng nàng đều đưa tới cửa. Trạng vạng tối, một gian trong phòng khách, Tào Thắng, Tiền Chân Ngọc, Vương Tịnh cùng nhau ăn cơm. Vương Tịnh vốn là ở chỗ này công việc, nghe nói Tào Thắng tới, nàng liền tới xem một chút. Sau đó biết được Tào Thắng bạn học cũ Tiền Chân Ngọc hôm nay câu được một đầu cá chép lớn, cầm nửa cái tới gia công, Tào Thắng thuận miệng mời nàng cùng một chỗ nhấm nháp, nàng không nghĩ nhiều đáp ứng. Thằng đến cùng Tào Thắng, Tiền Chân Ngọc ngồi cùng một chỗ, chuẩn bị lúc ăn cơm, Vương Tịnh mới ý thức tới chính mình giống như làm bóng đèn,